Chương 236. Ngăn cách. Chương 236. Ngăn cách. Cũng không lâu lắm, ba người theo trong mật thất đi ra đi. Thiên Thạch cho ngươi, ngày hôm qua sổ sách có phải hay không cũng có thể xóa bỏ. Cơ Phong nhìn xem Lâm Mục Ngọc trong tay hộ, tức giận hỏi. Lâm Mục nghe vậy không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Cơ Trường An. Gặp hắn tỉnh bơ nhẹ gật đầu, lúc này mới cười ha ha nói, thúc thúc nói gì vậy, chuyện ngày hôm qua ta căn bản cũng không để ở trong lòng. Đa tạ thúc thúc ban thường bảo. Ít tại cái này cần tiện nghi còn khoe mẽ. Cơ Phong khoát tay áo, trực tiếp đuổi người, không có chuyện liền nhanh đi về a. Ta còn muốn viết thư phòng cửa, không rảnh nuôi cơm. Cơ Trường An liếc qua thư phòng kia nát đầy đất cửa gỗ, âm thầm đỏ mặt một cái chớp mắt. Sớm biết Cơ Phong hảo phóng như vậy, hắn cũng không dưới nặng như vậy tay. Bất quá hắn vẫn là đứng ra cười ha ha nói, cháu rể đừng để ý, ngươi Cơ Phong thúc thúc chính là mạnh miệng mềm lòng. Đi đi đi, đi ta kia ngồi sẽ, ra ra nuôi cơm. Dứt lời liền lôi kéo Lâm Mục, hướng chính mình tiểu viện phương hướng đi đến. Cơ Trường An nghe Lâm Mục nói qua, Cơ Ngô đồng ban đêm sẽ đến đón hắn, bởi vậy đương nhiên sẽ không nhường hắn cứ như vậy rời đi. Lâm Mục cũng không nhăn nhó, vui vẻ bằng lòng. Thuận tiện lại là Cơ Trường An chẩn đoán một phen mạch tượng, làm mấy kim châm điều trị thân thể. Trong tiểu viện, Cơ Trường An hoạt động một chút thân thể, chợt cảm thấy sảng khoái ân. Ngươi cái này châm pháp có chút môn đạo. Cơ Trường An ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, tán dương, ta toàn thân kinh mạch đều thông thuận không ít. Chắc không được Lâm Hòa thông cao tuổi rồi, võ công cũng không thấy chút nào yếu. Không giống chúng ta những lão gia hỏa này, cùng người giao thủ mấy chục chiêu, liền thở ghê gớm. Người này a, thật sự là không chịu nhận mình già không được. Dứt lời hắn lại lôi kéo Lâm Mục đi vào bên cạnh cái bàn đá, là Lâm Mục rót một chén trà ngồi nghỉ ngơi một chút, rất lâu không ai theo ta tán gẫu. Ta còn có một buổi chiều, không nóng nảy. Đừng nhìn Cơ Trường An đã từng thân làm ma giáo đại trưởng lão, địa vị tôn sùng. Nhưng là hiện tại, cũng chỉ bất quá là một cái ở tại Cơ Phong phủ thượng lao đầu tử. Ngày bình thường ngoại trừ mười mấy cái tuổi trẻ nữ tử làm bạn bên ngoài, cũng không cái gì thân cận người nói chuyện cùng hắn. Hiện tại thật vất vả gặp phải để ý người trẻ tuổi, bất chi bất giác liền biến lắm lời rất nhiều. Lâm Mục lại không cảm thấy Cơ Trường An lại nhải, kiên nhẫn nghe hắn nói chút thượng vàng hạ cám sự tình. Trong lòng cũng càng phát ra bình tĩnh, tựa như về tới lao quán chủ tại thế thời điểm tế thế đường. Khi đó lao quán chủ cũng là như thế. Cả ngày lôi kéo Lâm Mục nói đông nói tây, sợ hắn bởi vì hai mắt mù mà cảm giác nhàm chán. Lần này buổi trưa, Cơ Trường An nói rất nhiều chuyện cũ, còn có cùng Cơ Ngô Đồng cùng một chỗ sinh hoạt lúc từng ly từng tí. Trên thực tế, Cơ Ngô Đồng tại Trường An đợi thời gian cũng không tính dài. Nhưng mà Cơ Trường An nhưng thật giống như đem những ngày thời gian, mỗi một ngày đều một mực ghi tạc trong lòng. Thuận miệng nói ra thời điểm, thậm chí có thể chính xác tới cụ thể năm nào đó tháng nào đó ngày nào. Lâm Mục nghe được, Cơ Trường An rất là chân quý quãng thời gian này. Hắn cũng nghe chăm chú, âm thầm ghi lại rất nhiều cháu nội ngoan, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Nói không sai biệt lắm, Cơ Trường An tư trượt một miệng nước trà, vừa cười vừa nói, hiểu rõ hơn một chút đối phương chuyện quá khứ, có trợ giúp tăng tiến cảm tình giữa nhau. Đây chính là gia gia ta thân làm người từng trải kinh nghiệm. Lâm Mục nghe vậy nghĩ nghĩ, thật là có một cái. Thế là cũng không từ chối, gọn gàng dứt khoát mở ra miệng hỏi, nương tử của ta nàng cùng Cơ Phong ở giữa, là có cái gì ngăn cách sao? Tại sao ta cảm giác hai người bọn họ quan hệ, có chút chẳng hiểu ra sao? Chuyện này A Cơ Trường An thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản, chính là hai người bọn họ đều có cái khúc mắc mà thôi. Ta đã từng có cái nhi tử, cũng chính là Ngô Đồng phụ thân, hắn cùng Cơ Phong tuổi tác tương tự. Hai người thở nhỏ cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau cùng ta học võ, quan hệ tốt giống một người dường như. Về sau có một lần, Trường An ma giáo cứ điểm bại lộ, đang chạy trốn đông xưởng đuổi bắt quá trình bên trong, Cơ Phong bất hạnh bị nuốt. Con ta vì cứu Cơ Phong, liền nói lên chuyện cũ, Cơ Trường An trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ buồn sắc. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lúc kia, con dâu ta sắp lâm buồn, nghe nói này tin dữ, một lần hôn mê mấy lần. Lại về sau, con dâu tại sinh hạ Ngô Đồng về sau, cũng bởi vì quá độ bi thống, bất hạnh qua đời. Mà Cơ Phong liền đem đây hết thảy chịu tội, đều do tới trên đầu của mình. Kỳ thật Cơ Phong tiểu tử kia, dạ tâm rất lớn. Hắn muốn phục quốc làm hoàng đế, cũng chưa hẳn không thể. Ta lớn tuổi, Ngô Đồng lại là nữ hoa, từ hắn gánh ma giáo đại kỳ, thuận lý thành trương. Nhưng là hắn luôn cảm thấy làm như vậy, thẹn với ta cùng Ngô Đồng, cho nên cứ như vậy xoắn xuýt hơn phân nửa đời. Mà Ngô Đồng cũng bởi vì là theo người khác trong miệng, biết được phụ mẫu qua đời trần tướng, đối Cơ Phong rất có oán hận. Kể từ đó, hai người bọn họ quan hệ trong đó, liền biến thành như bây giờ. Lâm Mục nghe xong Cơ Trường An giảng thuật, cũng yên lặng thở dài. Chắc không được hắn luôn cảm thấy, Cơ Phong tại chính mình nương tử trước mặt, có ăn nói khép nép, cực điểm lấy lòng chi ngại. Mà nương tử của mình tại nhìn thấy Cơ Phong thời điểm, lại sẽ cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn sắc làm khó dễ. Hóa ra là bởi vì dạng này. Bất quá đứng tại Cơ Phong góc độ suy nghĩ một chút, khả năng hắn cũng không nguyện ý dùng Ngô Đồng phụ thân tính mệnh đến đổi mạng của mình. Ngô Đồng cái chết của phụ thân, đối hai người mà nói, đều là một đạo không thể xóa đi vết sẹo, lúc ẩn lúc đau nhức. Ngay sau đó, Lâm Mục lại không khỏi hồi tưởng lại ngày đó, Cơ Ngô Đồng tại trước cửa tiểu lâu ám chỉ chính mình, tìm Cơ Phong muốn gặp mặt lễ lúc biểu lộ, suy đoán nói, có lẽ Ngô Đồng nàng trong lòng cũng không có cỡ nào oán hận Cơ Phong. Ai biết được. Cơ Trường An vẻ mặt cảm khái, chậm rãi nói rằng, lòng người khó dò, cũng phức tạp nhất. Dưới gầm trời này, có ai dám nói mình chưa hề xoắn xuýt qua đây? Mà liền tại Lâm Mục cùng Cơ Trường An uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, Cơ Phong ngồi thư phòng mình ngưỡng cửa, yên lặng nhìn chằm chằm một chỗ gỗ mảnh vỡ, âm thầm ngẩn người đến trưa, không biết suy nghĩ cái gì. Thằng đến có hạ nhân đến báo, Cơ Ngôn hồi phủ, cặp mắt của hắn lúc này mới một lần nữa tập trung, có chút thần thái nhường Cơ Ngôn tới thấy ta. Cơ Phong đối với cái kia hạ nhân, thuận miệng ra lệnh. Chỉ chốc lát, Cơ Ngôn biết được tin tức, từ đằng xa bước nhanh đi tới. Khi hắn trông thấy kia bị đánh nát cửa thư phòng lúc, sửng sốt một cái chớp mắt, lại đi nhanh lên tiến thư phòng. Nhưng mà hắn mới vừa vào đến, Cơ Phong thanh âm lại từ mật thất trong địa đạo truyền ra, ta tại mật thất, chính mình tiến đến. Cơ Nôn không có suy nghĩ nhiều, theo địa đạo đi thẳng về phía trước. Cuối cùng rốt cục ở đằng kia giường đá bên cạnh, nhìn thấy mặt không thay đổi Cơ Phong nghĩa phụ. Cơ Nôn vội vàng chắp tay hành lễ đứng lên đi. Cơ Phong nhẹ gật đầu, cảm khái hỏi, Nôn Nhi, ngươi đi theo ta bao lâu? Theo 8 tuổi tính lên, đến nay đã có 20 năm làm. Vậy sao? Đã 20 năm. Cơ Phong cười ha ha, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Cơ Nôn trên bờ vai, thời gian trôi qua thật là nhanh à, ngươi cũng là thời điểm lập gia đình. Chương 237. Mưa to. Chương 237. Mưa to nghĩa phụ. Cơ Nôn sững sờ, không biết Cơ Phong tại sao lại bỗng nhiên nói ra câu nói này có cái gì tốt ngoài ý muốn. Cơ Phong hỏi ngược một câu, cười nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, huống chi ngươi đã tuổi gần 30. Ngươi thử tưởng tượng, tại Trường An giống ngươi lớn như thế phú gia công tử, còn có mấy cái không có lập gia đình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thật là Ngô Đồng đã cùng Lâm Mục thành thân, ngươi cũng không tất yếu chấp nhận nữa. Nôn Nhi ngươi yên tâm, vi phụ sẽ cho ngươi tìm một cái thích hợp nữ tử. Bất luận là dung mạo vẫn là tài học, cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Cơ Nôn nghe thấy Cơ Phong thuyết phục, yên lặng cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp nói rằng, toàn bằng nghĩa phụ làm chủ. Cơ Phong thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, lại đối Cơ Nôn bả vai nhẹ nhàng vô vô, đã Nôn Nhi ngươi đồng ý thành thân, như vậy sau này cũng liền đừng có lại đối Lâm Mục làm cái gì tiểu động tác. Khúc gia tứ quỷ sự tình, ta không tính toán với ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghĩa phụ, ngài đang nói cái gì a? Cơ Nôn vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, ta thế nào nghe không hiểu lời của ngài? Nôn Nhi, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi không lừa được ta. Cơ Phong nghe vậy hai mắt nhắm lại, ngữ khí bình tĩnh, trước đó đi hướng Yến quận ba đợt sát thủ, đều là ngươi phái người ngăn lại. Vậy lần này Khúc gia tứ quỷ, vì sao ngăn không được? Nghĩa phụ, Khúc gia tứ quỷ là nửa năm trước tới Trường An, khi đó Ngô Đồng còn không có cùng Lâm Mục thành thân. Cơ Nôn vội vàng giải thích, cho nên ta vẫn không để ý đến bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên đón lấy sát thủ đơn đặt hàng, đối Lâm Mục. Lại nói một nửa, Cơ Nôn lại trong nháy mắt mở miệng, hắn đã phản ứng lại không cái chạy cái cối. Cơ Phong cười ha ha, lần nữa hỏi ngược lại, ngươi không phải nói nghe không hiểu sao? Nghĩa phụ, ta đi. Cơ Phong thở dài, Nôn Tử rõ ràng, Nôn Nhi, ngươi mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng là ta một tay nuôi dưỡng lớn lên, ta không đành lòng nhìn ngươi đi vào lạc lối. Chuyện lần này, vi phụ thay ngươi chống đỡ, dùng thiên thạch vũ trụ hướng Lâm Mục bồi tội. Nhưng là lần sau, nếu là Ngô Đồng ra tay với ngươi, vi phụ chỉ sợ cũng ngăn không được. Cho đến lúc này, Cơ Ngôn mới phát hiện khối kia thiên thạch vũ trụ đã bị người khác lấy mất, lập tức giận dữ không thôi, bọn hắn dựa vào cái gì yếu nghĩa cha bồi tội? Khối vân thạch này là nghĩa phụ ngài đột phá tông sư mấu chốt, tại sao phải cho Lâm Mục? Khúc gia tứ quỷ cũng không phải ta dùng tiền thuê, ta chỉ là biết chuyện không báo mà thôi. Ta, việc đã đến nước này, Nôn Nhi không cần nhiều lời. Cơ Phong khoát tay áo, cắt ngang Cơ Ngôn gầm thét, kia thiên thạch chẳng qua là vật ngoài thân, nào có con ta bình an trọng yếu. Không được. Cơ Ngôn nắm chặt hai nắm đấm, cái cổ nổi gân xanh, một người tội, một người làm. Ta cái này đi tìm Lâm Mục, muốn về khối kia thiên thạch. Cùng lắm thì liền đem ta cái mạng này bồi cho hắn. Dứt lời, Cơ Ngôn quay người liền đi. Một giây sau, lại bị Cơ Phong nâng lên một cước, trung điệp đá vào trên ông, ngã chó đỡ cước. Vừa mới kia thấy chết không sờn khí thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hỗn trướng. Cơ Phong chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Cơ Ngôn, dạy dỗ, đối với một cái phụ thân đến nói, chẳng lẽ trên đời này còn có cái gì đồ vật so nhi tử tính mệnh quan trọng hơn sao? Nói câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra Cơ Trường An cái bóng, ngữ khí cũng theo đó mềm nhũn, Nôn Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, làm nhiều mấy món quần áo mới. Nhiều nhất thời gian nửa năm, vi phụ nhất định cho ngươi tìm hiền thê, để ngươi lập gia đình. Là, đa tạ nghĩa phụ. Cơ Ngôn đứng dậy, túi đầu đáp lời nói. Lúc chạm vào tối, một lần nữa biến trở về nguyên bản dung mạo Cơ Ngô Đồng, đúng hẹn đi vào Cơ Phong phủ đệ. Bất quá nàng cũng không đi cùng Cơ Phong gặp mặt, mà là hỏi qua trong phủ gã sai vật về sau, trực tiếp đi vào Cơ Trường An trong viện. Cùng Lâm Mục một ngày không thấy, trong nội tâm nàng càng phát ra tưởng niệm nương tử, ngươi đã đến. Trông thấy Cơ Ngô Đồng về sau, Lâm Mục cười đứng dậy đón lấy ở lưng đối với Cơ Trường An thời điểm, lại lặng lẽ hướng trên bàn đá hộp ngọc chỗ, hướng Cơ Ngô Đồng nháy mắt ra dấu. Cơ Ngô Đồng theo Lâm Mục ánh mắt nhìn, cũng trong nháy mắt biết hắn ý tứ. Vụ trộm đối Lâm Mục giơ ngón tay cái lên. Không hổ là phu quân của mình, ngọc này trong hộp khẳng định là bảo bối tốt. Cơ Trường An cũng không có phát hiện hai người tiểu động tác, giờ phút này hắn đang bận chào hỏi nha hoàn, đem đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên tới, Ngô Đồng, nhanh ngồi xuống. Có phải hay không đói bụng? Ha 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 ha. Cơ Trường An cười cực kỳ vui vẻ, đối với hắn mà nói, cái này không phải là không dừng lại bữa cơm đoàn viên. Chỉ tiếc, đồ ăn có chút nguội mất. Cũng may Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng không để ý thân tình, đầy đủ ấm áp. Một bữa cơm ăn xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại, trong viện cũng nổi lên cuồng phong. Nhìn bộ dáng này, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ mưa rào xối xả nước mưa năm nay, giống như so năm trước nhiều a. Cơ Trường An ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, tự lẩm bẩm cảm khái một câu. Lập tức lại nhìn về phía Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Mục hai người, thận trọng dò hỏi, "Nếu không, các ngươi hôm nay ở lại đây hạ? Lại có một canh giờ liền cấm đi lại ban đêm, thời tiết này cũng không tốt, ở một đêm à, có được hay không?" Cái này, Cơ Ngô Đồng nghe vậy, sắc mặt có chút do dự. Nàng không muốn tại Cơ Phong phủ thượng ngủ lại. Nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, bên cạnh Lâm Mục liền vượt lên trước một bước đáp ứng, "Vậy thì ở lại." Lập tức liền trời mưa, đồ đần mới đỉnh mưa trở về. "Nương tử, ngươi nói đúng không?" "Đúng đúng đúng." Cơ Ngô Đồng bất đắc dĩ, đành phải phối hợp với Lâm Mục gật đầu. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, mình nếu là lại khăng khăng rời đi, vậy thì thật thành đồ đần. Cơ Trường An cũng không nghĩ đến, Cơ Ngô Đồng sẽ bằng lòng thống khoái như vậy. Tại sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lại lập tức vui vẻ ra mặt. Thế là liền vội vàng đứng lên, phân phó trong viện nha hoàn chuẩn bị phòng ngủ. Theo mưa to như chút nước giống như rơi xuống, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng trở về tới phòng ngủ, hai người mở cửa sổ ra một cái khe, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người Trường An năm trước nước mưa rất nhiều sao. Lâm Mục hứng hờ mà hỏi không nhiều vậy ta thật là may mắn. Lâm Mục cười cười, hôm nay mưa có vẻ như so với hôm qua còn mưa lớn. Vạn hạnh trong phòng ấm áp, giai nhân ở bên. Bên hai nghe tiếng mưa rơi, làm sao không tính là một loại hài lòng hưởng thụ. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng nhẹ giọng lấy, hôm nay cùng Ti Doanh gặp mặt sự tình. Kia Tú Tài lời nói, cũng càng thêm ấn chứng ngày ấy hai người suy đoán ám sát Hạ Cẩn hung thủ, có lẽ thật là người khác dịch dung. Mà kia nguyên bản hồi hương Tú Tài, tỷ lệ lớn đã chết, bị người lột bỏ ra mặt chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Cơ Ngô Đồng nhìn về phía Lâm Mục, phân tích nói, hiện tại không biết rõ hung thủ chân chính tướng mạo, mong muốn bắt được hắn thì càng khó khăn. Trần Bân cũng không cách nào theo hạ phủ đi ra. Vậy trước tiên chờ xem. Lâm Mục đang khi nói chuyện đóng lại cửa sổ. Sau đó lại từ trong hộp ngọc, đem khối kia thiên thạch lấy ra, hiện tại cái này Trường An thành bên trong, có người so với chúng ta còn gấp. Chương 238. Chí bảo. Chương 238, chí bảo đây chính là ngươi theo Cơ Phong trong tay đạt được thiên thạch. Cơ Ngô Đồng đi lên phía trước, hiếu kỳ đánh giá, cố hàn khí kia thật đúng là không đơn giản. Vừa mới lúc ăn cơm, nàng đã theo Cơ Trường An trong miệng, biết được hôm nay tại mật thất bên trong chuyện phát sinh. Cũng biết khối vẫn thạch này, có thể tăng tốc võ giả tốc độ tu luyện xác thực không đơn giản a. Lâm Mục đem thiên thạch cầm trong tay, gõ gõ nơi này, lại gõ gõ nơi đó, lộ ra hứng thú mười phần. Kỳ thật nói lên vẫn thạch, Cơ Ngô Đồng trong tay cũng có một khối. Chôi này danh kiếm lạnh nhánh, chính là do trời bên ngoài vẫn thạch tạo thành. Nghĩ tới đây, Lâm Mục quay đầu nhìn về phía mình nương tử, trong ánh mắt mang theo một tia kích động. Cơ Ngô Đồng bị Lâm Mục ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy, hai tay ôm ngực khẩn trương hỏi, người muốn làm gì? Cái kia, nương tử. Lâm Mục xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, có thể đem ngươi bội kiếm ta mượn dùng một chút. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, gương mặt cũng theo đó biến đường đỏ một mảnh. Hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nàng còn tưởng rằng Lâm Mục sắp tâm đại phát, muốn ở chỗ này đối với mình rối loạn sự tình. Cơ Trường An phòng ngủ ngay tại sát vách, nàng cũng không muốn bị ra mình, nghe được một ít lúng túng thanh âm nương tử, mặt của ngươi thế nào hồng như vậy? Lâm Mục thấy thế, có chút bận tâm trong phòng này hàn khí quá nặng, Đông Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, tùy ý tìm cái lý do giải thích. Sau đó lại trở lại mang tới bội kiếm của mình, đưa cho Lâm Mục, ngươi muốn ta bội kiếm làm gì? Nương tử ngươi không muốn biết, cái này thiên thạch bên trong là hình dáng ra sao không? Dứt lời Lâm Mục rút ra lạnh nhánh, nắm mũi kiếm tại thiên thạch bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, khắc ra một đạo hạt vừng sâu cạn ấn ký ha ha, quả nhiên có thể chật động. Ngay sau đó, hắn lại từ trong ngực lấy ra Chu Hàng đưa chủy thủ của mình, giống nhau tại thiên thạch bên trên tìm kiếm. Chỉ tiếc lần này cũng không có tại thiên thạch bên trên lưu lại vết tích cắt, liền cái này. Lâm Mục nhếch miệng, đem dao găm tiện tay ném sang một bên. Thua thiệt hắn Chu Hàng lúc trước khi chết, còn đối với mình nói khoác nói trôi này dao găm, là cái gì không kém hơn thiên hạ thập đại danh kiếm lợi khí. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Cơ Ngô Đồng không để ý đến Lâm Mục phàn nàn, ánh mắt tiếp tục đánh giá khối vẫn thạch này phu quân, đồ tốt như vậy, nếu là làm hư ha không đáng tiếc. Làm sao có thể xấu? Cái này bất quá chỉ là một khối đá mà thôi. Lâm Mục cũng không thế nào để ý, vừa cười vừa nói, liền xem như đem nó chặt thành hai nửa, ta đoán chừng cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nói xong, Lâm Mục nắm nuốt lạnh nhánh mũi kiếm, tiếp tục tại thiên thạch bên trên mò lấy, động tác của hắn rất là cẩn thận, cũng không có giống chính mình mới vừa nói như thế, đem khối vân thạch này trực tiếp dùng lạnh nhánh chặt thành hai nửa, mà là một chút xíu cắt đứt xuống thiên thạch sắc ngoài, nhìn tựa như gọt trái táo như thế, ngươi cẩn thận một chút. Cơ Ngô Đồng ở một bên nhìn thật trường, nhịn không được nhắc nhở. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, an ủi, nương tử yên tâm, ta là đại phu, tay ổn rất. Theo thời gian trôi qua, thiên thạch đen nhánh nặng nề sắc ngoài đã bị lạnh nhánh toàn bộ lột bỏ, cuối cùng lộ ra bên trong bồ câu trứng lớn nhỏ, giống như ngọc thạch giống như hiện ra hỏa hồng sắc quang trạch hình bầu dục hạch tâm. Cùng sắc ngoài khác biệt chính là khối vân thạch này hạch tâm chạm vào ấm áp, xuyên thấu qua ảnh nến, còn mơ hồ có thể trông thấy bên trong ngọc tùy tại qua lại lưu động, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Mục hai mắt trợn thật lớn, nhìn về phía bên cạnh Cơ Ngô Đồng. Cơ Ngô Đồng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Lâm Mục thấy thế nghĩ, sau đó đem cái này thiên thạch hạch tâm nắm trong tay, đồng thời chậm rãi vận chuyển nội lực. Một giây sau, hắn liền phát giác được nội lực của mình tại chạy qua trong lòng bàn tay kinh mạch thời điểm, dường như biến nhanh hơn rất nhiều, hóa ra là thứ này đang tăng nhanh võ giả tốc độ tu luyện. Lâm Mục bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng nương tử, mau tìm có hay không sợi tơ. Lâm Mục đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, trở lại tại phòng ngủ lục lọi lên. Kết quả thật đúng là nhường hắn tại một cái trong ngăn kéo tìm tới kim câu hộp. Chỉ thấy Lâm Mục nắm nuốt màu đỏ sợi tơ, trong tay nhanh chóng tung bay, chỉ chốc lát liền biên ra một cái tựa như kén tẩm giống như dây thường bộ. Cuối cùng, Lâm Mục đem tia thiên thạch hạch tâm để vào dây thường bộ bên trong, kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát. Thấy dây thường bộ cũng không có bị tia thiên thạch hạch tâm dư ôn nhóm lửa, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Phu quân, ngươi đây là? Cơ Ngô Đồng nhìn mới lạ, nháy mắt hỏi, đây là ta đưa ngươi lễ vật. Lâm Mục cười hắc hắc, nói xong liền đem cái này thiên thạch hạch tâm đeo ở Cơ Ngô Đồng trên cổ. Có thứ này, ngươi võ đạo cảnh giới khẳng định tiến bộ phi tốc, nói không chừng không được bao lâu liền có thể đột phá tới cảnh giới tông sư. Cơ Ngô Đồng bây giờ đã là nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới tông sư chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước. Cái này thiên thạch hạch tâm đặt ở trên người nàng, thích hợp nhất vậy thì đa tạ phu quân cảm thụ được thiên thạch hạch tâm kỳ diệu hiệu quả. Cơ Ngô Đồng trong ánh mắt vui mừng liên tục, chờ ta đột phá tông sư, lại đem nó trả lại ngươi còn cái gì còn? Ngươi liền mang theo a. Lâm Mục khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói, cái này thiên thạch ta cầm về, chính là chuẩn bị đưa cho nương tử. Như bây giờ vừa vặn, so ngươi sau này ôm hộp ngọc tu luyện, tiết kiệm nhiều việc. Huống hồ ta cũng không cần đến. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, như có điều suy nghĩ đánh giá Lâm Mục một cái, vừa cười nhẹ gật đầu. Vậy thì đa tạ phu quân. Lâm Mục lòng hư vinh trong nháy mắt đạt được hài lòng, biết mà còn hỏi, ta có được hay không? Tốt Cơ Ngô đồng chiếu vào Lâm Mục gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói, so Ti Doanh trong miệng cái kia phụ lòng. Lại nói một nửa, Cơ Ngô đồng đột nhiên ngơ ngẩn. Nguy rồi. Gặp mặt về sau vào xem lấy cùng Lâm Mục ăn cơm nói chuyện phiếm, kém chút đem bằng lòng Ti Doanh sự tình quên nương tử, ngươi thế nào? Lâm Mục ánh mắt nghi hoặc nhìn Cơ Ngô đồng, hỏi. Cơ Ngô đồng cũng không có giấu giếm, đem Ti Doanh điều kiện báo cho Lâm Mục nàng muốn cho hai ta hỗ trợ ám sát công nghi canh. Lâm Mục nghe xong Cơ Ngô đồng lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, nữ nhân kia cũng là thực có can đảm lớn, chỉ dựa vào như thế mấy câu, liền muốn triều đình hữu tướng tính mệnh. Nàng đem mình làm hoàng đế, miệng vàng lời ngọc sao? Phu quân có ý tứ là? Cơ Ngô đồng nghe được Lâm Mục lời nói bên ngoài thanh âm, nhưng vẫn là nhẹ giọng xác nhận nói, chúng ta không giúp đỡ. Không giúp? Lâm Mục quả quyết lắc đầu cự tuyệt, người nào thích giúp ai giúp. Đây chính là triều đình hữu tướng, nào có dễ dàng như vậy ám sát. Vạn nhất lão mạnh cùng người bán hàng rong xẻ ra chuyện, nữ nhân kia vác nổi trách nhiệm sao? Lâm Mục nghĩ rất thông suốt. Truy tra ám sát Hạ Cẩn hung thủ, là chính mình cùng nương tử nhiệt tâm tiến hành, coi như cuối cùng bắt không được hung thủ, bọn hắn cũng không tổn thất cái gì. Nhiều nhất chính là Trần Vân tiếp tục tại Hạ Cẩn phủ thượng ở, còn có ăn có uống. Còn nếu là lão mạnh cùng người bán hàng rong xẻ ra chuyện, vậy hắn khẳng định sẽ hối hận cả một đời. Nhất là lão mạnh, cái này khiến hắn về sau tại sao cùng Nhụy Nhi bàn giao. Thật là chuyện này, Ti Doanh dù sao giúp chúng ta Cơ Ngô đồng có chút do dự, nàng không thích nợ ơn người khác nếu không, ta đi. Chương 239. Vỡ đê. Chương 239. Vỡ đê ngươi đi đâu? Lâm Mục mở trừng hai mắt, hỏi ngược lại, ngươi thân là đường đường ma giáo thánh nữ, chẳng lẽ còn muốn vì một cái ma giáo trưởng lão, đặt mình vào nguy hiểm đi ám sát công nghi canh? Thật sự là đảo ngược thiên cương ba. Thật là Ti Doanh nhân tình làm sao bây giờ? Cơ Ngô đồng cũng đúng, đi theo hỏi ngược một câu. Trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, hôm nay nàng liền không đáp ứng Ti Doanh thỉnh cầu. Lâm Mục nói rất đúng, vì một cái có cũng được mà không có cũng không sao hung thủ tình báo, vạn nhất lại đầu vào lão mạnh tính mệnh, xác thực không đáng. Lão quán chủ nói quả nhiên không sai, nợ nhân tình khó trả nhất. Lâm Mục nghe vậy, yên lặng thở dài. Nói xong lại đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp đã nợ nhân tình không tốt còn, kia để người khác đến trả, không phải. Nương tử, ngày mai sau khi trở về, ngươi đem hung thủ tình báo báo cho Mạc tiểu thư. Sau đó nhường nàng đi hạ phủ thấy Trần Bân thời điểm, lại đem tình báo này nhắn dùm cho Hạ Bình. Kể từ đó, chính là Hạ Bình thiếu Ti Doanh nhân tình, cùng chúng ta không quan hệ. Về phần kia Hạ Bình như thế nào báo đáp Ti Doanh, chúng ta cũng không xem vào, chỉ phụ trách ở giữa truyền lời liền có thể. Cơ Ngô đồng nhẹ gật đầu, đồng ý Lâm Mục căn bài. Mặc dù cái này cách làm có vi phạm hứa hẹn chi ngại, nhưng cũng là không còn cách nào ám sát công nghi canh phong hiểm thực sự quá lớn. Dưới tình huống bình thường, liền xem như huyết thủ cùng người bán hàng rong cái loại này định tiêm sát thủ, đều chưa hẳn sẽ đón lấy nhiệm vụ. Nhưng là Lâm Mục có hai người này tín vật, nếu như từ hắn mà nói lời nói, huyết thủ cùng người bán hàng rong nhất định sẽ nghe. Ti Doanh chính là nhìn đúng điểm này, mới có thể đem hung thủ kia tình báo cho Cơ Ngô đồng. Chỉ tiếc, nàng đánh giá thấp Lâm Mục cùng giữa hai người này, quá mệnh giao tình. Lâm Mục cùng lão mạnh, thật là cùng một chỗ tại Tử Trúc Lâm, vây giết quá hướng cựu hoàng tử. Còn có người bán hàng rong, càng là đem Chu Hằng thê tử cùng hài tử, cùng một chỗ bắt trở về. Mặc dù ở trong đó ngoài ý muốn nhân tố chiếm so càng nhiều, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Cơ Ngô đồng hiện tại còn nhớ rõ, ngày đó Đường Man lần nữa trông thấy Lâm Mục lúc, biểu lộ là bực nào kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Thậm chí bởi vì kích thích quá lớn, vừa tỉnh lại liền lại ngất đi. Cho nên bất kể nói thế nào, Lâm Mục, lão mạnh cùng người bán hàng rong, cũng sớm đã là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Lâm Mục đương nhiên sẽ không bởi vì một cái người có cũng như không tỉnh, liền để lão mạnh cùng người bán hàng rong đặt mình vào hiểm địa. Này không phải bằng hữu gây nên. Ngoài phòng mưa to càng rơi xuống càng lớn, Lâm Mục cũng không có tiếp tục xem múa tâm tư. Tiên lặng đem trên bàn những cái kia thiên thạch mảnh vụn, một chút không dư thừa toàn bộ quét vào hộp ngọc. Tại lấy ra bên trong thiên thạch hạch tâm về sau, những này mảnh vụn đã không còn phát ra khí lạnh đến tận xương. Chỉ có tại chạm đến thời điểm, khả năng mơ hồ cảm giác được có chút ý lạnh như băng điểm này, cũng là cùng danh kiếm lạnh nhánh có chút tương tự. Bởi vậy Lâm Mục suy đoán, những này thiên thạch mảnh vụn nói không chừng cũng có thể dùng để đúc kiếm, đợi cho ngày sau có cơ hội gặp phải đúc kiếm đại sư, không ngại hỏi một chút. Ngược lại coi như không thể đúc kiếm, chính mình cũng không tổn thất gì. Cơ Ngô đồng không để ý đến Lâm Mục tiểu động tác. Giờ phút này lực chú ý của nàng đã toàn bộ bị trên cổ thiên thạch hấp dẫn. Chỉ thấy nàng hai chân xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, chuyên tâm vận chuyển nội lực. Lần nữa mở mắt lúc, đã là lúc trời sáng, ta thế mà tu luyện suốt cả đêm. Cơ Ngô đồng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn như cũ chưa đình chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Mà tại nàng phía trước song biên trên ghế, Lâm Mục co do thân thể đang ngủ say. Chắc là đêm qua thấy mình tu luyện nhập thần, hắn sợ quấy rầy tới chính mình, lúc này mới không có lên giường đi ngủ cái này đồ đần, cũng không sợ gân cốt đau. Cơ Ngô đồng hé miệng cười một tiếng, đứng dậy đi vào Lâm Mục bên người, nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, "Phu quân, lên rồi ngươi lên giường ngủ đi." Nghe thấy thanh âm, Lâm Mục theo trong lúc ngủ mơ chậm rãi tỉnh lại. Vừa mới ngồi thẳng thân thể, cổ lập tức truyền ra một hồi thanh thúy rất băng tiếng vang ai u ba bị sái cổ. Lâm Mục tiếng kêu rên liên hồi, ngẹo đầu đứng dậy. Một giây sau, lại cảm thấy bên hông đau xót, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Hai bảo ngươi ở đằng kia a tiểu nhân trên ghế cuộn mình ngủ một đêm. Cơ Ngô đồng tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Lâm Mục, dịu lấy hắn nằm lì ở trên giường, bất đắc dĩ hỏi, "Ngươi vì sao không cứ gọi tỉnh ta?" Lâm Mục không có trả lời, chỉ là cười hắc hắc, lập tức hỏi ngược lại, "Nương tử ngươi tu luyện một đêm, có mệt hay không?" Cơ Ngô đồng lắc đầu, một bên là Lâm Mục cấn nặn lấy eo, một bên cười nói, "Nhắc tới cũng kỳ, bình thường ngồi xuống hai canh giờ, ta liền sẽ vừa mệt lại tẻ nhạt. Thật là lần tu luyện này một đêm, ta lại một chút cảm giác đều không có. Tinh thần cũng đủ, so ngủ lấy một đêm còn muốn dễ chịu. Lâm Mục nghe vậy, âm thầm yên lòng. Xem ra cái này thiên thạch hạch tâm, hẳn là sẽ không cùng Cơ Ngô đồng nội lực sinh ra xung đột. Thế là Lâm Mục đầu tựa vào gối đầu bên trong, thanh âm mơ hồ không do nói, "Nương tử, ta ngủ tiếp một hồi. Đợi mưa cạnh chúng ta lại trở về đi." Ân Cơ Ngô đồng nhẹ gật đầu, tiếp tục vì hắn ấn nặng lấy phía sau lưng. Cùng Lâm Mục cùng một chỗ lâu như vậy, coi như nàng không có tận lực học tập thủ pháp đấm bóp, cũng giữa bất chi bất giác nhớ kỹ 7-8 phần. Mà Lâm Mục bị chính mình nương tử, cái này non mềm tay nhỏ nhấn một cái, chợt cảm thấy sảng khoái. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thật say. Thẳng đến một đạo vang dội tiếng sấm, phảng phất tại bên tai nổ vang, mới đưa hắn bừng tỉnh cái này mưa còn tại hạ. Lâm Mục tiếng trầm hỏi đúng vậy à, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Cơ Ngô đồng đứng tại sông biên, trong giọng nói mang theo một tia phàn nàn, cũng không biết trận mưa này đến tột cùng muốn xuống đến lúc nào thời điểm. Trong viện nước động đều đã không có qua mắt cá chân, vậy thì chờ một chút đi. Lâm Mục cười cười, nhắm mắt ngủ tiếp đi. 7 ngày sau, lúc xế chiều, nặng nghề tầng mây rốt cục tán đi, chân trời treo lên cầu vồng 7 màu. Lâm Mục cùng Cơ Ngô đồng cũng cùng Cơ Trường An cáo biệt, rời đi Cơ Phong phủ đệ. Nhưng mà mới vừa đi ra không bao xa, hai người liền từ bên đường bách tính trong miệng ngẫu nhiên nghe được một cái tin dữ. Ngay tại 3 ngày trước trong đêm, Trường An thành nam 200 dặm bên ngoài kênh đảo vỡ đê, kênh đảo hai bên bờ bách tính tử thương vô số, hồng thủy qua đi tất có ô dịch. Lâm Mục trong mày thì thào nói rằng, phu quân, ngươi cũng không phải là mớn, ta phải đi xem một chút. Lâm Mục hít sâu một hơi, ngữ khí chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ, vậy ta cùng đi với ngươi. Cơ Ngô đồng nắm chặt Lâm Mục bàn tay, ngữ khí giống nhau kiên quyết. Lâm Mục liếc qua Cơ Ngô đồng, không nói gì, chỉ là trở tay đưa nàng nu để cầm thật chặt, đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy tư một chuyện khác. Bây giờ lớn ngu vương triều còn có năng lực ứng đối lần này thiên tai sao? Nếu là không thể, cái kia thiên hạ dân chúng nên làm cái gì, lại sẽ làm thế nào? Còn có ma giáo từng cái đường chủ, đoán chừng cũng sẽ không an phận thủ thường. Thiên hạ này chỉ sợ rốt cục muốn nên đón đại loạn. Mà thật tới lúc kia, hắn cùng Cơ Ngô đồng lại nên đi nơi nào? Chương 240, công nghi canh. Chương 240, công nghi canh. Cùng Lâm Mục có giống nhau lo lắng, không chỉ một người. Trong hoàng cung thái tử, tề vương chờ nhiều vị hoàng tử, còn có rất nhiều có mưu tính sâu xa đại thần đều thấy được trận này tai họa ẩn hoạn sau lưng. Mà vì ổn định lại giang sơn xã tắc, một đám người tại mấy ngày qua vứt bỏ hiểm khích lúc trước, trong đêm cùng bàn đối sách, cuối cùng quyết định, cho dù là đem quốc khố móc sạch, cũng muốn giải quyết lần này lũ lụt. Hướng về thiên hạ lê dân bách tính, để bày tỏ hoàng tộc cùng chư vị quan viên trị quốc yêu dân chi tâm. Chỉ là cái này trận tai cứu dân trách nhiệm, lại không biết nên giao cho người nào. Dù sao tất cả đại thần đều tin tưởng, đây là một cái vất vả mà trả được gì. Các vị hoàng tử cùng đám đại thần đều đang ngó chừng chuyện này. Nếu là không cách nào làm cho bọn hắn hài lòng, kia phụ trách việc này quan viên, tất nhiên tiêu rồi tới thanh toán. Còn có các hoàng tử cũng tại lẫn nhau đề phòng, ai cũng không tin được ai. Lo lắng người của đối phương sẽ nhân cơ hội này âm thầm vất tài, từ đó làm trễ nải trận thai thế nào, cả triều văn võ, không gây một người thì ra tiếng sao? Hoàng cung trong ngự thư phòng, một cái tuổi qua 50, tóc cũng từng mảnh hoa dâm nam tử trung niên, lạnh giọng chất vấn trước mặt đám người. Mà nghe thấy nam tử chất vấn, phía dưới chư vị đại thần nhao nhao đem vùi đầu thấp hơn, ai cũng không dám nói chuyện. Thẳng đến một năm hơn 40, người mặc màu đỏ quan bảo tuấn lãng nam tử chắp tay ra khỏi hàng, đám người ánh mắt mới một lần nữa toát ra một vệt ánh sáng. Hữu tướng công nghi canh, ở bên trái bẩm báo bệnh 2 năm này, hắn chính là lớn ngu vương triều Định Hải thần châm. Khu khu. Chỉ thấy công nghi canh ra khỏi hàng về sau, nhẹ nhàng ho 2 tiếng, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Về thái tử điện hạ, thần cũng là có một kế, có thể bảo vệ lần này trận thai không lo. A. Hữu tướng mau nói. Thái tử Chu Lãng nghe vậy, sắc mặt lập tức vui mừng, đồng thời vội vàng nhường bên cạnh thái giám, đem ghế ngồi của mình chuyển cho công nghi canh. Thần biết chư vị đại nhân lo lắng, cũng biết thái tử điện hạ cùng mấy vị khác điện hạ ý nghĩ. Công nghi canh ngồi xuống về sau cười ha ha, không chút khách khí vạch trần đám người tiểu tâm tư. Nhưng là mọi người tại đây lại không một người dám nổi giận, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi hắn lời kế tiếp. Đã như vậy, kia vì sao không đem cái này trận thai trách nhiệm giao cho người trẻ tuổi đi làm đâu? Lần này đăng khoa các vị cử tử, bây giờ đều đã tại lục bộ rèn luyện không ít thời gian, cũng là thời điểm để bọn hắn làm chút chuyện trọng yếu hơn. Nghe thấy công nghi canh lời nói, mọi người tại đây lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng đúng a. Đã bọn hắn ai cũng không dám gánh này trách nhiệm, lại lẫn nhau không tin được. Kia không ngại liền đem chuyện này giao cho tất cả mọi người người tin cậy đi làm. Mà những cái kia vừa mới cập đệ đăng khoa các vị cử tử, chính là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên bọn hắn tại lục bộ làm quan thời gian còn thấp, còn không có tiếp xúc đến quyền lợi hạch tâm, cũng liền không liên quan đến đoạt đích đảng tranh sự tình. Tiếp theo, bọn hắn vừa mới làm quan, trong lồng ngực còn mang đầy ngập nhiệt huyết cùng khát vọng, chính là khát vọng cứu quốc cứu dân, kiến công lập nghiệp thời điểm. Nhưng cử tử nhóm phụ trách trần hai, bọn hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, cũng sẽ không xảy ra có người âm thầm giành tư lợi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Nghĩ như thế, công nghi canh đề nghị, quả thực là vẹn toàn đôi bên kế sách, thiên ý vô phùng thần tán thành. Hộ bộ thượng thư Hạ Bình dẫn đầu ra khỏi hàng, la lớn. Trông thấy có người dẫn đầu, những đại thần khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao ra khỏi hàng hô to thần tán thành. Thần cũng tán thành. Thần đi. Thái tử Chu Lãng thấy thế, vẻ mặt không nhịn được khoát tay áo. Vừa rồi ai cũng không nói lời nào, hiện tại lại nguyên một đám đứng ra hô tán thành, có làm được cái gì? Hữu tướng lời nói rất cùng bản điện hạ tâm ý, cho nên cứ làm như thế a. Về phần mỗi vị cử tử phụ trách trần thai khu vực, cũng từ lục bộ thượng thư tự hành thương nghị, đợi có kết quả về sau lại đến hiện lên ngự thư phòng. Tản đi đi. Thái tử Chu Lãng nói xong, liền không kịp chờ đợi dẫn đầu ra khỏi phòng. Mấy ngày liền khổ tư đối sách, sớm đã nhường hắn thể xác tinh thần đều mệt. Giờ phút này hắn chỉ muốn trở lại Đông Cung, thật tốt ngủ một giấc. Ngay sau đó, hoàng tử khác cùng chư vị đám đại thần cũng không còn tiếp tục lưu lại. Riêng phần mình Hàn Huyên rời đi đúng lúc này, Hạ Bình đi vào công nghi canh trước người. Hắn nhìn trước mắt cái này, tuổi tác so với mình còn nhỏ hơn tới 10 tuổi lớn Ngu Hữu tướng, sắc mặt lo lắng, "Hữu tướng đại nhân, còn mời bảo trọng thân thể." "Không có gì đáng ngại." Công nghi canh cười cười, cất bước cùng Hạ Bình cùng đi ra khỏi ngự thư phòng. Lập tức lại quan sát một chút bốn phía, thấy không có người chú ý hai người bọn họ, lúc này mới nhỏ giọng nói rằng, "Chuyện của Lệnh Lang, ta cũng nghe nói. Không biết Lệnh Lang bây giờ thức tỉnh không có?" "Còn không có." Hạ Bình lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ nói, "Bất quá ta nhi tính mệnh không lo, chắc hẳn tỉnh lại cũng là chuyện sớm hay muộn." Công nghi canh lườm Hạ Bình một cái, nhẹ gật đầu, "Như thế rất tốt. Về phần người hành hung kia, bản tướng khuyên nhủ Hạ đại nhân, vẫn là không nên truy cứu, miễn cho liên lụy quá nhiều, không cách nào thoát thân." Hạ Bình ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Công nghi canh, thế mà cùng mình ý nghĩ không như mà hợp thực không dám giấu giếm, ta cũng đang có ý này. "Vậy ta an tâm." Công nghi canh nói xong, lại là một hồi ho kịch liệt. Sáng sớm hôm sau, Hạ phủ bỗng nhiên truyền ra tin tức, nói là cái kia hành thích Hạ Cẩn hung thủ, thế mà thừa dịp lúc ban đêm tiềm nhập Hạ phủ, muốn hành hung ám sát Hạ Bình. May mắn bị Hạ phủ bọn hộ vệ bắt lấy, tại chỗ chém giết. Có lúc ấy ở đây Hạ phủ gã sai vật chứng minh, hung thủ kia thân hình, cùng ngày ấy tại Thanh lâu hung thủ giống nhau như lúc. Chỉ có điều bóng đêm quá tối, không có thấy rõ hung thủ dung mạo. Kể từ đó, Hạ Cẩn bị đâm một án, cũng rốt cục cáo phá. Nghi phạm Trần Bân cũng theo đó trầm đoan đắc tuyết, trùng hoạch tự do. Cũng bị Hạ Bình ủy thác trách nhiệm, phái đi Trường An thành Nam 200 dặm bên ngoài. Cùng cái khác cử tử cộng đồng phụ trách, kênh đảo vỡ đê Trần Thai sự tình. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, mấy đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong một gian mật thất, sắc mặt âm trầm như nước, không nghĩ tới cái này Hạ Bình, cư nhiên như thế thông minh, một chiêu này thay mận đổi đảo kế sách, bị hắn dùng vừa lúc thời điểm. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói Hạ Bình dù sao làm quan mấy chục năm, có như thế tâm kế chẳng có gì lạ. Một người khác nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ là đáng tiếc sắp xếp của chúng ta, phải có điều sửa lại. Vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Người thứ ba lúc này cũng đông nhiên mở miệng, khuyên, bây giờ thái tử điện hạ cùng chư vị hoàng tử đều tại đồng tâm hiệp lực giải quyết lũ lụt, chúng ta vẫn là đừng tại đây cái thời điểm cho bọn họ làm loạn thêm. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là Trần Thái cứu dân. Lời này nói có lý. Trước hết nhất nói chuyện người kia gật đầu phụ họa, đồng thời nhắc nhở, còn muốn cẩn thận ma giáo dư nghiệt, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ta nghĩ bọn hắn tất nhiên sẽ thừa cơ quấy rối, âm thầm phá hư triều đình Trần Thái, từ đó kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Vậy thì phái người cho bọn họ một chút cảnh cáo a. Lúc này lại có một người cười đề nghị, trong giọng nói sắc ý, lại không chút nào thêm che giấu, chỉ cần giết nhiều một số người, ma giáo cũng liền trung thực. Mấy người khác nghe vậy nhao nhao gật đầu, đồng ý đầu này đề nghị. Chương 241, lấy uống miếng nước. Chương 241, lấy uống miếng nước. Lâm Mục cũng không biết Hạ phủ chuyện phát sinh. Hắn tâm tư đã sớm theo Trường An, bay đến 200 dặm bên ngoài lũ lụt chi địa Lâm Mục, "Nô đồng, các ngươi thật muốn đi sao?" Trường An thành cửa Nam Miệng, Mạc Dĩnh sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hai người, khuyên nhủ, không còn suy nghĩ một chút. "Ta vừa mới nghe người ta nói, hiện tại Trường An thành đã bị quan binh giới nghiêm, chỉ cho phép ra không cho phép vào, nhất là mặt phía Nam tới nạn dân, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai người các ngươi hiện tại ra khỏi thành, muốn đi vào lại coi như khó khăn." "Mạc tiểu thư, ta minh bạch ý của ngươi." Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, ngựa khí kiên quyết, "Bất quá ta thân làm ý sư, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của ta. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn đi một chuyến, có thể cứu một người, liền cứu một người." Cơ Ngô Đồng đứng tại Lâm Mục bên người, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ nàng kia cùng Lâm Mục chăm chú nắm tay nhau trưởng, cũng có thể nhìn ra quyết định của nàng. Lâm Mục đi cái nào, nàng liền theo đi cái nào. Ai Mạc Dĩnh ngược cười, bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi, ta cũng không ngăn cản các ngươi chờ Trần Bân theo Hạ phủ sau khi đi ra, ta liền đi tìm các ngươi." Nàng sáng sớm liền đến cửa thành là Lâm Mục tiễn đưa, giống nhau không biết rõ Hạ phủ chuyện, cũng không biết Trần Bân bây giờ đã khôi phục tự do. Dựa theo Mạc Dĩnh an bài, chờ đưa tiễn Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, nàng liền đi Hạ phủ đem Cơ Ngô Đồng theo Ti Doanh nơi đó đạt được hung thủ tình báo, chuyển cáo cho Hạ Bình. Sau đó lại đi tìm cái kia cùng hung thủ đồng hương Tú Tài, thử xem còn có thể hay không đạt được càng có nhiều dùng tin tức. Vậy chúng ta xin từ biệt. Cơ Ngô Đồng hướng về phía Mạc Dĩnh chắp tay, lập tức quay người cùng Lâm Mục, cùng một chỗ hướng phía ngoài thành đi đến. Mà Mạc Dĩnh đứng ở cửa thành miệng, nhìn qua bóng lưng của hai người một chút xíu biến mất. Lúc này mới quay người về thành. Ngay tại đi ngang qua một nhà tiểu lâu thời điểm, nàng lại vừa lúc trông thấy mấy trăm triệu đỉnh tinh huệ, ngay tại mấy tên tướng lĩnh dẫn đầu hạ, vây giết một đám máy tính. Nếu là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ở đây, nhất định có thể nhận ra kia bị vây giết quán rượu trưởng quỹ, chính là ngày đó cùng Cơ Phong cùng một chỗ ma giáo trưởng lão. Chỉ có điều tòa tiểu lâu này, lại cũng không là ngày ấy cùng Cơ Phong gặp mặt quán rượu, đây là có chuyện gì? Mạc Dĩnh thấy thế vội vàng trốn đến một bên, đối với một cái cửa hàng hỏa kế hỏi. Cửa hàng kia hỏa kế đang có thể nghĩ kỉnh, đột nhiên bị người cắt ngang, khó tránh khỏi mặt lộ vẻ vẻ không vui. Sau khi hắn trông thấy hỏi thăm chính mình, là một cái xinh đẹp như vậy nữ tử về sau, lại lập tức vui vẻ ra mặt. Tranh thủ thời gian cười hồi đáp, "Ta vừa rồi nghe tướng quân kia nói, tiểu lâu này trưởng quỹ là ma giáo trưởng lão, còn có những cái kia hỏa kế đều là người trong ma giáo, cho nên muốn đem bọn hắn giải quyết tại chỗ, giết chết bất luận tội." "Ma giáo?" Mạc Dĩnh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền giữ im lặng xoay người rời đi. Nàng mặc dù sớm đã biết Cơ Ngô Đồng thân phận, cũng có lòng cứu bọn này người trong ma giáo, nhưng là nàng giống nhau biết, chính mình dưới mắt thế đơn lực bạc, coi như ra tay, chỉ sợ cũng cứu không được bọn hắn. Bởi vậy, Mạc Dĩnh chỉ có thể ở trong lòng yên lặng là đám người này tức hận, lại bất lực đợi đến nàng đi bộ trực tiếp đi vào Hạ phủ, đã là giữa trưa. Hạ Bình tại hộ vệ bảo vệ dưới đang muốn đi ra ngoài, trông thấy Mạc Dĩnh về sau lại dừng bước, "Nhiếp tiểu thư, Trần Bân đã không tại ta chỗ này." "Không có ở đây." Mạc Dĩnh nhướng mày, tay phải không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm, chất vấn, ngươi đem hắn đưa đến đi đâu rồi? Đại lý tự, vẫn là hình bộ. A a a a, Hạ Bình thấy thế cũng không thèm để ý, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh cười cười. Sau đó đem triều đình bổ nhiệm Trần Bân, là Trần Thai đại thần sự tình báo cho Mạc Dĩnh Nhiếp tiểu thư, ngươi nếu là muốn gặp Trần Bân, không ngại đi trong nhà hắn nhìn xem. Dựa theo mệnh lệnh, ngày mai hắn liền sẽ đi theo vận chuyển lương thực đại quân, ra khỏi thành Trần Thai. Nếu là đi chậm, các ngươi coi như không thấy được. Hừ, Mạc Dĩnh nghe vậy tiểu hừ một tiếng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hướng về phía Hạ Bình qua loa thi lễ một cái, cảm tạ nói, đa tạ hạ đại nhân cao chi, còn có trong khoảng thời gian này, cũng phiền toái ngài chiếu cố Trần Bân. Nói xong không chờ Hạ Bình đáp lại, vừa vội vã hướng phía nơi xa đi đến. Nhìn Hạ Bình ngăn không được lắc đầu cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Mạc Dĩnh cước lực rất nhanh đợi nàng đi vào Trần Bân ở tạm cửa tiểu viện, thời gian vừa mới qua giờ thân. Mà giờ khắc này thời tiết đang nóng, lại thêm nàng theo buổi sáng tiễn đưa Lâm Mục đến bây giờ, tích thủy chưa hết, lại buồn tẩu đã hơn nửa ngày. Coi như Mạc Dĩnh là người tập võ, cũng không nhịn được cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, miệng đắng lưỡi khô. Chỉ thấy mồ hôi theo cằm của nàng không ngừng nhỏ xuống. Mấy sợi mái tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, đính vào gương mặt cùng cái trán. Xên xệt khó chịu đến cực điểm. Nhưng là vì mau chóng nhìn thấy Trần Bân, Mạc Dĩnh cũng không đoái hoài tới chỉnh lý dung nhan, tiến lên đông 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 gõ vang cửa sân. Khu nhà nhỏ này là Trần Bân chính thức nhập hộ bộ làm quan lúc thuê. Sân nhỏ không tính lớn, bất quá tại cái này tấc đất tấc vàng Trường An thành bên trong, giá cả lại là không thấp. Trần Bân khi đó người không có đồng nào, bạc tự nhiên là theo Mạc Dĩnh trong tay mượn tới. Mà trước đó Mạc Dĩnh đưa bạc lúc, từng tới một lần, cho nên cũng nhận ra đường tới. Cửa sân bị gõ vang, Trần Bân nghe thấy thanh âm tranh thủ thời gian đáp lại. Một giây sau, liền nhìn thấy đứng tại tường viện bên ngoài, không ngừng toát ra vào bên trong nhìn quanh Mạc Dĩnh Nhiếp tiểu thư. Sao ngươi lại tới đây? Trần Bân vẻ mặt kinh ngạc mở ra cửa sân, đem Mạc Dĩnh đón vào vừa lúc đi ngang qua, tiến đến lấy uống miếng nước Mạc Dĩnh đứng ở trong viện, cười nhẹ nhàng nói. Trần Bân nhẹ gật đầu không nói gì, lại sớm đã xem thấu lời nói dối của nàng. Nghĩ hắn chính mình buổi sáng mới từ hạ phủ trở về, lại ai cũng chưa từng nói cho. Mạc Dĩnh coi như đi ngang qua nơi này, theo lý mà nói cũng sẽ không gõ vang cửa sân. Trừ phi là nàng đi hạ phủ, sau đó lại từ hạ phủ nhân khẩu bên trong, biết được chính mình về nhà tin tức, mới đi đến nơi đây uy ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Mạc Dĩnh đưa tay tại Trần Bân trước mắt lung lay, ra vẻ không vui trêu chọc nói, đừng tìm ta nói, nhà ngươi nghèo liền nước bọt đều không có có. Trần Bân lấy lại tinh thần, bước nhanh đi vào nhà lấy ấm trà. Ngay sau đó, Mạc Dĩnh giận dữ âm thanh trong trẻo, lại lần nữa theo phía sau hắn chuyển đến thế nào, nhìn ngươi ý tứ này, là dự định để cho ta đứng ở trong sân uống, không cho ta vào nhà ngồi một chút. Nghe thấy Mạc Dĩnh chất vấn, Trần Bân đột nhiên vô hót một cái. Chính mình có thể nào như thế thất lễ? Nhiếp tiểu thư chớ trách, là tại hạ sơ sót, mau mau vào nhà. Cái này còn tạm được Mạc Dĩnh đi qua Trần Bân bên người, có chút tán dương liếc mắt nhìn hắn. Lập tức lại tự mình đánh giá đến căn này phòng nhỏ. Cùng lần trước lúc đến so sánh, trong phòng nhiều hơn rất nhiều tạp vật, còn có bút mực giấy nghiên, cũng bị tùy ý chồng chất tại nơi hẻo lánh. Bởi vì hơn 10 ngày không ai ở lại nguyên nhân, ngăn tủ cùng trên bàn sách sớm đã rơi đầy cho bụi. Lều đỉnh cũng che kín mạng nhện, lộ ra vừa dơ vừa loạn cái kia. Ta vừa mới trở về không lâu, còn chưa kịp thu thập. Trần Bân tay chân luống cuống đứng ở một bên, xấu hổ giải thích nói vậy ta giúp ngươi. Mạc Dĩnh hé miệng cười một tiếng, tiện tay cầm lấy xong biên khăn lau. Chương 242. Quét dọn. Chương 242, quét dọn như vậy sao được? Trần Bân thấy thế lập tức tiến lên, làm bộ muốn theo Mạc Dĩnh trong tay đoạt lấy khăn lau. Lại bị nàng xoay người một cái nhẹ nhõm tránh thoát sao không đi? Mạc Dĩnh nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi đem ta xem như những cái kia quan to hiển quý trong nhà, nũng nịu đại tiểu thư? Ta thật là nữ hiệp biết hay không? Nào có nữ hiệp ở lớn như vậy phủ đệ. Trần Bân nghe vậy nhỏ giọng thầm thì một câu, phản bác hiếm thấy nhiều quái Mạc Dĩnh liếc mắt, hỏi ngược lại, ai nói nữ hiệp liền phải màn trời chiếu đất, không cho phép ở căn phòng lớn. Vậy cũng không thể nhường Nhiếp tiểu thư ngươi quét dọn. Bớt nói nhảm, đi đánh thùng nước tới. Mạc Dĩnh lười nhắc lại cùng Trần Bân viên này du một đầu giảng đạo lý, trực tiếp đem trường kiếm bên hông hướng bên cạnh ném một cái, ra lệnh. Trần Bân bất đắc dĩ, đành phải về phía sau viện trong giếng múc nước hử lại dám xem nhẹ ta. Thấy Trần Bân rời đi, Mạc Dĩnh hai tay chống nạnh, vẻ mặt không phục cầm lấy ấm trà, đông 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 uống một hớp lớn. Ngay sau đó nhưng lại phạm vào khó, nàng thật đúng là chưa làm qua quét dọn vệ sinh sống. Bất quá ngày bình thường, nàng cũng không nhìn hiếm thấy trong phủ nha hoàn quét dọn vệ sinh, nghĩ đến không khó lắm bước đầu tiên, hẳn là trước quét rác. Mạc Dĩnh bốn phía tìm tìm, rốt cục tại cửa phòng bếp đi sau hiện điều cây chổi, thử thăm dò nắm trong tay, tùy ý lướt qua. Hắc, vẫn rất đơn giản. Mạc Dĩnh đắc ý kiểu hừ một tiếng, sau đó tự mình quét dọn lên, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào đợi đến Trần Bân mang theo thùng nước lúc trở lại, vừa lúc trông thấy Mạc Dĩnh một cái phi thân nhảy lên cái bàn, cơ điều cây chổi thanh lý lều đỉnh mạng nện Nhiếp tiểu thư, mau xuống đây. Đây cũng quá nguy hiểm. Trần Bân vội vàng buông xuống thùng nước, hướng phía Mạc Dĩnh chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh la lên. Một giây sau, nhưng lại trông thấy Mạc Dĩnh một cái lộn ngược ra sau, theo trên mặt bàn bình ổn rơi xuống đất, người hô cái gì? Không có gọi cái gì. Trần Bân vẻ mặt lúng túng xoa xoa mồ hôi trán. Suýt nữa quên mất, người trước mắt thật là có thể nhẹ nhõm bay vọt khe núi võ lâm cao thủ, làm sao có thể theo trên mặt bàn còn xuống. Mà giờ khắc này Mạc Dĩnh, trong lòng cũng là có chút ảo não. Chính mình vừa mới, có phải hay không hẳn là giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng, nhường Trần Bân viện chính mình xuống tới. Tính toán, vẫn là đánh trước quét dọn nhà cửa ở giữa a. Mạc Dĩnh lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, tiếp tục lau cái bàn cùng bệ cửa sổ. Trần Bân gian phòng không lớn, hai người quét dọn lên cơ hồ không uổng phí khí là gì. Nửa canh giờ không đến, trong phòng liền một lần nữa biến sạch sẽ. Những cái kia chồng chất vào thư tịch cùng bút mực cũng bị Mạc Dĩnh chỉnh lý chồng chất cùng một chỗ giải quyết. Mạc Dĩnh nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo bản năng xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhưng lại không biết hai tay của nàng sớm đã dính đầy cho bụi. thiện tay cái này bay sượn, liền để nàng biến thành diễn viên hí khúc. Trần Bân còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Mạc Dĩnh, cũng là lần thứ nhất cùng một nữ tử cộng đồng quét dọn gian phòng. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lòng của mình nhảy phá lệ kịch liệt, tựa như muốn xông ra lồng ngực ngươi nhìn cái gì. Thấy Trần Bân nhìn chằm chằm vào chính mình, Mạc Dĩnh hiếu kỳ nháy hai lần ánh mắt, dò hỏi không có. Không thấy cái gì. Lại cả lăm Mạc Dĩnh nhếch miệng, lập tức cười duyên một tiếng, hai tay nâng cằm lên nhìn về phía Trần Bân, ta xinh đẹp không? Trôi. Xinh đẹp. Trần Bân gật đầu. Nhiếp tiểu thư, là hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ tử có ánh mắt. Mạc Dĩnh nghe vậy cười ha ha một tiếng, dương dương đắc ý nói. Vừa dứt lời, bụng của nàng liền không nhịn được kêu rột rột một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt biến có chút quấn bách Trần Bân, ta đói. Mạc Dĩnh thanh âm mềm nhũn, vô cùng đáng thương nói, theo buổi sáng đến bây giờ, ta cái gì cũng chưa ăn, vậy chúng ta ra ngoài ăn. Trần Bân vô vô miệng túi của mình, nụ cười rất là vui vẻ, hôm nay ta trở về thời điểm, tiện đường đi nhận lương tháng. Không cần Mạc Dĩnh lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn phòng bếp, thử thăm dò, nếu không, chính chúng ta làm. A, thật là ta chỉ có thể khoai nướng, trộn lẫn dương muối. Vậy thì đủ. Mạc Dĩnh dứt lời, lại hấp tấp phóng tới phòng bếp. Trần Bân không có cách nào, chỉ có thể mau chóng tới hỗ trợ, đợi đến hai người đem khoai lang đã nướng chín, mặt trời đã gần như xuống núi. Chân trời chỉ còn lại một vệt màu đỏ dáng chiều, tựa như sa mỏng giống như tùy ý biến ảo hình dạng, hô 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 thật nóng. Mạc Dĩnh ngồi xổm ở bếp lò bên cạnh, cầm khoai lang trong tay không ngừng xoa nắn. Thằng đến phía trên than cốc bị lột không sai biệt lắm, mới đưa nó đưa cho Trần Bân. Trần Bân sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhất tiểu thư, ngươi đây là? An nha. Mạc Dĩnh không có giải thích quá nhiều, lại đi lấy cái thứ hai khoai lang không nên không nên, nhất tiểu thư ngươi. Để ngươi ăn thì ăn. Mạc Dĩnh chừng Trần Bân một cái, có chút tức giận nói, tay của ngươi là cầm bút, tay của ta là luyện kiếm, so ngươi kháng bỏng. Trần Bân cầm khoai lang, theo bản năng nhìn về phía Mạc Dĩnh hai tay. Mạc Dĩnh tay rất nhỏ, cứ việc trên ngón tay dính rất nhiều cho than bụi, nhưng là vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra, tay của nàng cực kỳ non mịn trắng nõn. Ngày bình thường khẳng định không ít tốn tâm tư bảo dưỡng. Thật là vừa mới, đôi tay này lại vì chính mình quét dọn gian phòng, lại lột khoai lang. Nàng tại sao phải làm như vậy? Tại gặp phải Mạc Dĩnh trước đó, Trần Bân chưa hề tưởng tượng qua, tương lai mình thê tử sẽ là cái gì bộ dáng. Có lẽ là cái nào đó đại hộ nhân gia tiểu thư, lại hoặc là cái nào đó quan viên trong nhà thiên kim. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, tinh thông thư họa, ôn tồn lễ độ. Tỷ lệ lớn là cùng Mạc Dĩnh, hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách. Mà giờ khắc này, Trần Bân đột nhiên cảm thấy những cái kia ưu điểm tại Mạc Dĩnh trước mặt biến không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn cưới Mạc Dĩnh làm thê tử, ý nghĩ này trong nháy mắt tràn ngập Trần Bân trong lòng, hơn nữa càng phát ra mạnh mẽ, ngươi dứt khoát nhìn ta làm gì? Mạc Dĩnh chú ý tới Trần Bân ánh mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng hỏi, ta hiện tại bộ dáng này, có phải hay không có chút chướng thai gai mắt? Nói chuyện đồng thời, Mạc Dĩnh vẫn không quên vụng trộm túi đầu, quan sát một chút hình dạng của mình. Hai tay tối đen, màu trắng quần áo dính đầy bùn đất, còn bị cắt bọn hỏa thiêu ra một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Mặc dù bây giờ nhìn không thấy dung mạo, nhưng là nàng cũng có thể đoán được, mặt mình khẳng định biến thành mèo hoa. Thật sự là mất mặt ta. Đều do chính mình nhìn thấy Trần Bân quá mức hưng phấn, lúc này mới đắc ý quên hình. Kết thúc, mình bây giờ khẳng định tại Trần Bân trong lòng hình tượng lớn hủy. Mạc Dĩnh đầu càng ngày càng thấp, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà đối diện nàng Trần Bân lại lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, tùy tính mà làm, chính là phong nhã. Nhất tiểu thư trời sinh tính thoải mái, trong lòng ta chính là trên đời ưu nhã nhất nữ tử. Thật. Mạc Dĩnh hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hỏi, ngươi không có gạt ta? Đương nhiên không có. Trần Bân vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nghe thấy Trần Bân lời nói, Mạc Dĩnh trên mặt rốt cục lần nữa lộ ra nụ cười, vậy ta liền tin ngươi một lần Trần Bân, ta ngày mai cùng đi với ngươi Trần Hai, không vậy. Chương 243, muốn gặp ngươi. Chương 243, muốn gặp ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn đi Trần Hai? Nghe thấy Mạc Dĩnh lời nói, Trần Bân hỏi ngược lại. Mạc Dĩnh nghe vậy cũng kịp phản ứng, chính mình nói lỡ miệng. Trước đó nàng đối Trần Bân nói lý do, là nàng vừa lúc đi ngang qua nơi đây, tiến đến lấy uống miếng nước. Nhưng là bây giờ, cái này không phải là không đánh đã khai, thừa nhận chính mình đi hạ phủ đi tìm hắn sao? Nhưng mà nhìn xem Trần Bân ánh mắt hiếu kỳ, Mạc Dĩnh vẫn là cố giả bộ trấn định, một bên gặm khoai lang vừa nói, tiểu thư chúng ta mạnh rộng, không được sao? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, ngày mai ta cùng đi với ngươi Trần Hai, có được hay không? Không tốt. Trần Bân cự tuyệt cực kỳ dứt khoát. Mạc Dĩnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quả quyết Trần Bân, không khỏi hơi kinh ngạc, vì cái gì không tốt? Bởi vì quá nguy hiểm. Trần Bân kiên nhất quyền, ta địa phương muốn đi, nạn dân khắp nơi trên đất. Những người kia bách tính gấp, ta cũng liền hỏng, chuyện gì đều làm được. Mà nhất tiểu thư ngươi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta thế nào? Thế nào hướng trong nhà người người bàn giao? Nghe xong Trần Bân giải thích, Mạc Dĩnh trong nháy mắt cười ra tiếng, giọng ngạo báng mà hỏi, thì ra ngươi như thế quan tâm ta à? Ta. Trần Bân lập tức nghẹn lời, khuôn mặt cũng theo đó biến đỏ, ngay sau đó lại nhỏ giọng thầm nói, nhất tiểu thư là tại hạ ân nhân, ta đương nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi. Chỉ là ân nhân sao? Mạc Dĩnh hỏi lại. Trần Bân lại là không nói, chỉ là khuôn mặt càng ngày càng đỏ, nhìn về phía Mạc Dĩnh ánh mắt cũng có chút trốn tránh, yên tâm được rồi. Mạc Dĩnh thấy thế cười ha ha một tiếng, lập tức hướng về phía trong phòng, chính mình trường kiếm phương hướng tức giận nhíu môi, không nên xem thường ta, võ công của ta lợi hại đâu, hơn nữa chính là bởi vì nơi đó nguy hiểm, ta mới muốn cùng ngươi cùng đi, cứ như vậy, vạn nhất có nạn dân đối ngươi mưu đồ làm loạn, ta cũng có thể bảo hộ ngươi nha. Nhưng là, Trần Bân còn phải lại khuyên. Một giây sau lại bị Mạc Dĩnh bàn tay, đột nhiên bịt miệng lại không có nhưng là, cứ như vậy quyết định. Dứt lời, Mạc Dĩnh phủi tay bên trên cho than, đứng dậy đối với Trần Bân hô, đừng tại đây ngây ngốc lấy, đi rót cho ta chậu nước đến, ta muốn rửa mặt. Trần Bân không có cách nào, đành phải không nói thêm gì nữa, đi giúp Mạc Dĩnh múc nước. Hắn biết, coi như mình nhiều lần cự tuyệt, Mạc Dĩnh cũng biết lặng lẽ đi theo Trần Thai đại quân đằng sau, cùng hắn cùng đi cứu tế nạn dân. Liên như là nàng hàng đêm bất chấp nguy hiểm, chui vào hạ phủ cùng mình gặp mặt như thế. Thà rằng như vậy, chẳng bằng nhường Mạc Dĩnh đi theo bên cạnh mình. Có triều đình đại quân bảo hộ, tối thiểu nhất còn có thể an toàn một chút. Đã từng hắn cũng truy vấn qua Mạc Dĩnh, vì sao muốn mỗi đêm đều muốn bước lên bị Kim Ngô vệ phát hiện phong hiểm, đến hạ phủ tìm chính mình. Mà Mạc Dĩnh trả lời cũng rất đơn giản, bởi vì ta muốn gặp ngươi nha. Mỗi khi nhớ tới câu nói này, Trần Bân trước mắt đều sẽ không khỏi hiện ra, đêm hôm đó Mạc Dĩnh đứng tại dưới ánh trăng, trả lời chính mình vấn đề lúc nụ cười. Thuần túy vừa nóng cháy mạnh. Bất quá cũng may, bọn hắn kế tiếp mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Vừa nghĩ như thế, có lẽ Mạc Dĩnh đi theo chính mình đi Trần Hai, cũng chưa chắc là chuyện xấu đúng rồi, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cái kia, vì phụ thân chưa khỏi phổi tận, lại hỗ trợ vì chính mình truy tra hung thủ Lâm Thần Y Lâm Mục đi vào Trường An sự tình, Trần Bân đã theo Mạc Dĩnh trong miệng biết được. Cũng biết Lâm Mục đã xuất phát đi cứu tế nạn dân, đối với vị này danh mãn giang hồ thầy thuốc nhân tâm Lâm Thần Y, Trần Bân trong lòng tràn đầy kính trọng cùng cảm kích. Cùng lúc đó, Lâm Mục vẫn còn không biết rõ Trần Bân bị ủy thác trách nhiệm sự tình. Hắn giờ phút này đang sức đầu mẹ chán xử lý trước mắt nan để dừng lại, đem thứ ở trên thân tất cả đều giao ra. 6-7 quần áo tả tơi, toàn thân nước đẫm bách tính cầm trong tay gậy gỗ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, rất có một lời không hợp liền phải động thủ tư thế. Nếu không phải cố kỵ hai người bên hông đeo lấy trường kiếm, có lẽ bọn hắn đã sớm xông lên cứng rắn đoạt các vị hảo hán. Ta chỉ là đại phu, mà lại là muốn đi phía trước cứu người. Trên thân ngoại trừ một cái kim châm hộ, thật không có thứ gì đáng tiền, các ngươi liền thả chúng ta đi qua đi. Lâm Mục không muốn cùng đám người này động thủ, đành phải kiên nhẫn cần cầu. Hắn cũng không nghĩ đến, thế mà tại đi lũ lụt chi địa trên đường, gặp chạy nạn nạn dân. Nơi đây khoảng cách Trường An bất quá cách xa mấy chục dặm, nạn dân nhóm cũng đã chạy tới nơi này đủ để chứng minh tình huống phía trước, khả năng so trên phố truyền ngôn còn muốn hỏng bét không có tiền. Cầm đầu cái kia nạn dân nghe vậy, ánh mắt chậm rãi dao động. Cuối cùng rơi vào Lâm Mục bên cạnh Cơ Ngô Đồng trên thân, các ngươi muốn làm gì? Cơ Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói thậm chí mang theo vẻ hưng phấn. Nhưng là cái kia nạn dân cũng không nói chuyện, chỉ là trầm mặc từng bước một tiến lên. Cuối cùng tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc, vị cô nương này, ngươi xin thương xót ta. Chúng ta thật là cùng đường mặt lộ. Bên trong làng của chúng ta mấy trăm nhân khẩu, tất cả đều bị nước sông cuốn đi. Chúng ta liều chết mới cứu 10 cái nữ nhân cùng đứa nhỏ, hiện tại vẫn chờ chúng ta cầm ăn trở về đâu. Tráng hán Việt tiếng khóc gầm càng lớn, ngay tiếp theo phía sau hắn nạn dân cũng nhao nhao quỳ xuống đất cầu khẩn, ánh mắt khẩn thiết nhìn xem Cơ Ngô Đồng. Có lẽ là bọn hắn cảm thấy Cơ Ngô Đồng thân làm nữ tử, tâm địa càng thêm thiện lương. Thế là liền đem tất cả hy vọng, tất cả đều đặt ở Cơ Ngô Đồng trên thân Lâm Mục, bây giờ nên làm gì? Cơ Ngô Đồng bị những người này cử động, làm cho không biết làm sao, đành phải theo bản năng trốn đến Lâm Mục sau lưng, trưng cầu ý kiến của hắn, ta cũng không biết ta. Lâm Mục lắc đầu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải hiện tại loại tình huống này. Nếu là đám người này động thủ cướp đoạt tài vật, mình cùng Cơ Ngô Đồng cũng có thể không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng ra tay với bọn họ. Thật là những này nạn dân quỳ xuống cầu khẩn, cũng không thể lại đem bọn hắn đánh một trận đuổi đi a. Vậy cũng quá không phải người. Lâm Mục nghĩ nghĩ, sau đó gỡ xuống phía sau ba khỏa, nói rằng, trước tiên đem lương khô phân cho bọn hắn a. Sáng nay rời đi Trường An thành trước đó, hai người trên đường mua đầy đủ ăn được 3 ngày lương khô, dự định trên đường ăn. Ai có thể nghĩ mới đi một ngày, liền gặp loại sự tình này. Được thôi, đối với Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt, vui vẻ bằng lòng. Về phần con đường tiếp theo bên trên ăn cái gì, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà kia 6-7 nạn dân nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi xông về phía trước. Sau đó lại bị cái kia tên là thủ trắng hán nghiêm nghị quát lui, gấp cái gì? Đều cho ta đứng ở nơi đó chờ lấy, đừng dọa tới ân nhân. Có tráng hán mệnh lệnh, những này nạn dân cũng bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Mục điểm lương khô. Đồng thời cái kia tráng hán vẫn không quên lớn tiếng nhắc nhở chúng nhân nói, đều riêng phần mình lưu lại một chút, cho trong thôn nữ nhân cùng đứa nhỏ ăn. Nếu để cho ta phát hiện ai tư tàng lương khô, nhìn ta không đánh ngươi. Những cái kia được cứu nữ nhân cùng đứa nhỏ, đều không phải là gia quyến của bọn họ. Tráng hán lo lắng nếu là không đề cập tới bên trên đời miệng, đám người này nói không chừng thật sẽ không quan tâm, đem lương khô ăn sạch. Chương 244, Dụng A Đại. Chương 244, Dụng A Đại. Lâm Mục thấy tráng hán kia không giống như là người bình thường, thế là thừa dịp đưa lương khô khoảng cách, đối với hắn hỏi, ngươi tên là gì? Tráng hán kia thấy thế tiếp nhận lương khô, bẻ một nửa bỏ vào trong ngực. Sau đó lúc này mới vừa ăn vừa nói rằng, ta gọi Điền A Đại, lão cha không có đọc qua sách, liền lấy danh tự này, nhường ân công chê cười. Lâm Mục lắc đầu, hỏi tiếp, ngươi là thôn trưởng? Không phải. Điền A Đại cũng lắc đầu, giải thích nói, ta khi còn bé đi theo sư phụ, xông xáo bên ngoài qua mấy năm, học qua một chút công phu quyền cước, cho nên bọn hắn đều sợ ta. Nói đến đây, Điền A Đại lại vụng trộm quan sát một chút chính mình đồng hương. Gặp bọn họ ăn chính hương, âm thầm yên lòng. Ngay sau đó lặng lẽ nằm ở Lâm Mục bên hai, thấp giọng nói rằng, không sợ ân công trò cười, nếu không phải có ta để ép, đám người này nói không chừng sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình đâu. Dù sao ai cũng không muốn chết ta. Lâm Mục nghe vậy cười cười, tỏ ra là đã hiểu Điền A Đại nỗi khổ tâm trong lòng, đồng thời lại gặp bóng đêm càng thâm, dứt khoát không còn sốt ruột đi đường, mà là lôi kéo Điền A Đại ngồi trên tảng đá, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi nhập võ đạo phẩm cấp sao? Không có. Điền A Đại xấu hổ cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra một chút vẻ tiếc nuối, sư phụ ta chẳng qua là bát phẩm võ giả, chết lại sớm. Mặc dù lưu lại cho ta nửa bản võ đạo công pháp, thật là ta vội vàng làm ruộng cùng làm người kéo thuyền, cũng không thời gian tu luyện, cho nên đến nay đều không có vào võ đạo cánh cửa. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất sẽ không giống sư phụ ta như thế, ỷ vào biết chút võ công, liền dám cùng người nổi tranh chấp, sau đó lại bị người ta tiện tay một trường vỗ chết. Đối với chuyện tập võ, Điền A Đại cứ việc trong lòng tiếc nuối, nhưng lại nhìn rất thoáng. Tại đương kim cái này thế đạo, có lẽ người tập võ chết càng nhanh. chính mình giữ khuôn phép làm cái nông phu, khi nhàn hạ lại đi kênh đảo bên cạnh kéo kéo thuyền, lan lộn ấm no không thành vấn đề. Nhưng nếu là tập võ nghệ, tâm cao khí ngạo đi sông sáo giang hồ, ngày mai là chết hay sống liền không nói được rồi, ngươi cũng là người biết chuyện. Lâm Mục cười ha ha, trong lòng đối cái này Điển A Đại cũng nhiều mấy phần khẳng định. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm ví dụ không phải số ít. Hành tẩu giang hồ nhìn như tiêu sái, kỳ thực là liều mạng hoạt động. Võ giả tính tình nóng nảy, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ cùng người lên xung đột, điểm này Lâm Mục thân làm đại phu, cứu người vô số, cảm xúc cũng sâu nhất. Cho dù là Nhàn Vân Giá Hạc bực này nhân vật, không giống bị người đánh trọng thương sắp chết. Nếu không phải có chính mình cứu rút, đoán chừng đã sớm đầu thai chuyển thế đi. Đang khi nói chuyện, Điền A Đại rốt cục đã ăn xong nửa khối lương khô, liếm môi một cái đứng dậy đối với Lâm Mục không mình hành lễ, "Ân công, ta khuyên ngươi một câu, ngươi không nên mất hứng. Phía trước nạn dân khắp nơi trên đất, giống như là ân công thiện lương như vậy người, thật sự là không thích hợp tiến về. Đám người kia hiện tại cứ đói, chuyện gì đều làm được. Nhất là ân công phu nhân, lại lớn lên như thế tuyệt sắc, ta sợ." Điền A Đại không có đem lời nói làm rõ, nhưng là trong lời nói ý tứ, Lâm Mục cũng đã biết được, nhưng ta là đại phu, nếu là không đi một chuyến, lòng ta khó yên. Lâm Mục nói xong cười cười, an ủi, yên tâm đi, ta cùng nương tử cũng biết chút võ công, tự vệ không thành vấn đề. Điền A Đại nghe vậy mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, cuối cùng cắn răng, trở lại đi đến một cái đồng hương trước mặt, đem trong ngực còn lại nửa khối lương khô đặt ở trong tay đối phương, dặn dò, ngươi trước dẫn những người khác trở về, lại đem ăn phân cho hương thân, ta qua mấy ngày liền trở lại. Còn có, nếu để cho ta biết các ngươi tư tàng lương khô, nhìn ta trở về không đánh ngươi. Dứt lời hắn xoay người lần nữa, cất bước đi vào Lâm Mục trước người, nhếch miệng cười một tiếng, nếu như ân công khăng khăng muốn đi qua lời nói, vậy ta cho ân công dẫn đường a. Ta nhận ra đường, cũng có chút nhân duyên, nhất định có thể giúp một tay. Cái này, được thôi. Lâm Mục suy nghĩ một cái chớp mắt, lập tức nhẹ gật đầu, nói đùa, bất quá ta đến sớm cùng ngươi nói xong, ta cũng mặc kệ cơm. Ta lương khô đều phân cho các ngươi, kế tiếp ăn cái gì, ta cũng không biết. Không có việc gì, có ta đây. Điền A Đại vỗ vỗ bộ ngực, tự tin hô. Mười mấy người đồ ăn hắn không lấy được, nhưng là cho ân công cùng phu nhân hai người tìm đồ ăn, hắn vẫn là rất có lòng tin. Về phần mình, vừa mới ăn nửa khối lương khô, lại đói mấy ngày cũng không sự tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mục mang theo vừa mới gia nhập Điền A Đại, cùng Cơ Ngô Đồng tiếp tục đi đường. Mưa lớn qua đi, mấy ngày nay đều là trời nắng. Nhưng mà trên đường vũng bùn lại chưa khô cạn, đi trên đường rất là phí sức. Cũng may có Điền A Đại dẫn đường, là Lâm Mục đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Chỉ thấy Điền A Đại đi ở trước nhất, bên hông nghiêng vác lấy một cái vừa mới biết tốt, ấm nước lớn nhỏ thảo cái soạn. Một bên đi đường, một bên nhìn đến nhìn đi, thỉnh thoảng còn xoay người nhặt những thứ gì ân công, càng đi về phía trước, chính là trước mấy ngày bị nước sông bao phủ khu vực. Đương nhiên, phía trước Điền A Đại một tiếng hô to, nhắc nhở, hiện tại nước sông lui, lại không làm, đạp lên thời điểm cẩn thận chút. Tốt nhất theo vết chân của ta đi, ta lo lắng phía dưới có đầm lầy. Biết. Lâm Mục theo sát phía sau, giống nhau lớn tiếng đáp lại. Cơ Ngô Đồng đi theo Lâm Mục bên người, nhịn không được vừa cười vừa nói, cái này Điền A Đại cũng là có chút ý tứ. Phu quân ngươi trông thấy hắn nhặt đồ vật không có, đều là một chút bị nước sông sông tới ốc đồng cùng cá trạch, còn có mấy cây rau dại. Đây là định cho chúng ta làm cơm trưa đâu, cũng không biết có ăn ngon hay không, có ăn cũng không tệ rồi. Lâm Mục phụ họa cười một tiếng, trêu chọc nói, một hồi nương tử ngươi ăn nhiều chút, không cần cô phụ người ta nuôi khổ tâm. Hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, khẩu vị cũng bị lao quán chủ cùng Cơ Ngô Đồng nuôi cực kỳ bắt bẻ. Tự nhiên là ăn không quen những vật này ngươi nha, chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Cơ Ngô Đồng trận nhìn Lâm Mục một cái, phản bác, làm sao biết những thứ này ngon chỗ. Nói thật, ta ngược lại thật ra rất mong đợi. Cùng lúc đó, Trương An thành ngoài cửa nam, mấy ngàn cấm quân áp tải xe xe lương thực, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tuy hành còn có rất nhiều tuổi trẻ quan viên, cùng bọn hắn tôi tớ hộ vệ, mà cùng đám người này so sánh, bên người chỉ có Mạc Dĩnh một người làm bạn Trần Bân, liền lộ ra keo kiệt rất nhiều. Tới tương phản, những kia tuổi trẻ quan viên đối với Trần Bân bên người, có Mạc Dĩnh dạng này giai nhân tuyệt sắc làm bạn, cũng là cực kỳ hâm mộ vô cùng. Mạc Dĩnh không để ý đến đám người này ánh mắt, chỉ là yên lặng nhìn thoáng qua Trần Bân bổ nhiệm văn thư, hiếu kỳ hỏi, "Võ Thành huyện, đây chính là địa phương ngươi phải đi sao?" "Không sai, hơn nữa Võ Thành huyện cũng là gặp tai họa nghiêm trọng nhất khu vực một trong." Trần Bân nghe vậy nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Hạ đại nhân tín nhiệm ta, cho nên mới cố ý đem nơi này giao cho ta Trần Hai, đồng thời lại phân phối 300 cấm quân, nghe theo mệnh lệnh của ta." "Vậy ngươi định làm gì?" Mạc Dĩnh nghe thấy Võ Thành huyện gặp tai họa nghiêm trọng, không khỏi có chút bận tâm. Mà nghe thấy Mạc Dĩnh hỏi thăm, Trần Bân trả lời cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ: "Lập vi ba." Chương 245, Chu Lương. Chương 245, Chu Lương. Nghe thấy Trần Bân trả lời, Mạc Dĩnh không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới ngày bình thường ở trước mặt mình, không đúng, hơi hơi thân cận một chút đều sẽ đỏ mặt con mọt sách, thế mà lại nói ra như thế quả quyết hai chữ: "Lập vi ba." Lập triều đình uy, cũng là lập hắn Trần Bân uy. Chỉ có dạng này, khả năng trấn nhiếp những cái kia bụng đói kêu vang nạn dân. Nếu không, nói không chừng triều đình vừa đem lương thực vật đến, quay đầu liền sẽ bị đám kia nạn dân cướp đi Trần Bân. Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Mạc Dĩnh không che giấu chút nào chính mình đối Trần Bân thưởng thức. Một đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục nhìn chằm chằm đối phương. Đây là nàng theo Cơ Ngô Đồng nơi đó hỏi qua tới biện pháp. Có lúc nữ tử cũng cần chủ động một chút, để diễn tả ra đối nam tử ưa thích. Nếu như quá mức thận trọng, ngược lại sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Bởi vì ưa thích vốn là chuyện hai người, cho nên mới càng hẳn là chủ động, làm cho đối phương biết mình tâm ý. Lúc trước Cơ Ngô Đồng chính là như thế, trước Lâm Mục một bước, dũng cảm nói lên đối với hắn ưa thích. Mà bị Mạc Dĩnh như thế nhìn chăm chú, Trần Bân gương mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng nhuận. Nếu là đổi thành cái khác nữ tử, hắn chắc chắn cảm thấy đối phương hành vi không ổn, có không biết xấu hổ chi ngại. nhưng là giờ phút này nhìn mình chằm chằm người là Mạc Dĩnh, Trần Bân nội tâm liền chỉ còn lại mừng thầm cùng kiêu ngạo Nhiếp tiểu thư, đến lúc đó còn mời. Xin ngươi giúp ta. Trần Bân lấy dũng khí, đối với Mạc Dĩnh nói rằng, kỳ thật có 300 cấm quân hiệp trợ, dù cho không có Mạc Dĩnh hỗ trợ, hắn cũng có tự tin trấn nhiếp nạn dân. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn chính là muốn cho Mạc Dĩnh cùng mình cùng nhau hoàn thành chuyện này, cái kia còn cần ngươi nói. Mạc Dĩnh nghe vậy kiều hừ một tiếng, dứt lời đem Trần Bân bổ nhiệm văn thư nhét vào ngực mình, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi xem như thủ lao, chờ Trần Thai về sau, ngươi lại cho ta vẽ một bức họa thế nào? Chỉ cần Nhiếp tiểu thư ưa thích, họa nhiều ít bức ta đều bằng lòng. Trần Bân lúc này cũng cười lên, lúc này làm ra hứa hẹn đại quân đi đường tốc độ cũng không nhanh, đồng thời còn muốn tổ chức nông phu vận chuyển lương thực, bởi vậy mỗi ngày chỉ có thể đi hơn 50 dặm. Theo tốc độ này đi xuống, ít ra cần 4 ngày thời gian mới có thể đến đạt kênh đảo vỡ đê thôn huyện. Trần Bân trong lòng lo lắng, đáng tiếc lại không biện pháp gì. Nhất là 3 ngày sau, đại quân đi đến bị hồng thủy bao phủ vũng bùn khu vực lúc, tốc độ tiến lên càng là lần nữa hạ xuống ai. Trần Bân nhìn xem ven đường những cái kia, sớm đã chết đi lại không người vùi lấp bách tính thi thể, yên lặng thở dài đi được chậm như vậy, chờ chúng ta tới Võ Thành huyện, không biết rõ còn muốn chết đói nhiều ít người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, gấp cũng vô dụng. Mạc Dĩnh đi theo Trần Bân bên người, Trần An nói, chúng ta cũng không thể bày qua. Lúc nói chuyện, sắc mặt của nàng cũng không khỏi có chút lo lắng. Nơi đây đã coi như là gặp tai họa khu vực, thế nhưng lại vì sao một mực không có do tham, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tin tức đâu? Hai người bọn họ võ công cao như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Mạc Dĩnh trong lòng âm thầm nói thầm, cùng Trần Bân ở giữa ngôn ngữ giao lưu, cũng thiếu rất nhiều Trần Bân. Đúng lúc này, phía trước một người mặc quan bào người trẻ tuổi, phất tay la lớn, ta yếu linh lấy người đi hướng đông, con đường sau đó chính ngươi đi thôi. Mạc Dĩnh nghe tiếng nhìn lại, lập tức hiểu rõ. Nói chuyện người kia nàng nhận biết, là cùng Trần Bân cùng một chỗ đăng khoa cử tử một trong. Giống như gọi Chu Lương, rất có tài học, bởi vậy rất được hình bộ thượng thư coi trọng. Mà hắn phụ trách Trần Thai khu vực, cũng là một cái lũ lụt tương đối nghiêm trọng huyện thành, tên là Dương Giang huyện. Nghe nói tại Võ Thành huyện kinh đảo vỡ đê ngày thứ hai, Dương Giang huyện đê cũng bị hồng thủy sói lở. Bất quá cũng may lúc ấy đã là ban ngày, dân chúng sống sót càng nhiều. Chu Minh, Trần Bân đối với Chu Lương giống nhau phất phất tay, cao giọng hô, Dương Giang huyện bách tính, liền nhờ ngươi, yên tâm đi ba. Chu Lương cười đáp lại, nhưng mà quay người về sau, ánh mắt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, toát ra một chút vẻ khinh thường. Một cái ngư dân chi tử mà thôi, nếu không phải trông thấy hộ bộ thượng thư hạ đại nhân trên mặt mũi, người này cũng xứng cùng mình xưng huynh gọi đệ. Bất quá hắn bên người nữ tử kia, cũng là một cái hiếm thấy giai nhân tuyệt sắc hử. Chờ ta Trần Thai về sau thăng quan tiến tước, ta cũng phải tìm như thế dung mạo nữ tử, bồi bạn tả hữu. Chu Lương hừ lạnh một tiếng, một bên tưởng tượng lấy cùng Mạc Dĩnh hoa tiền nguyệt hạ hình tượng, một bên thúc giục đám người đi đường. Cuối cùng rốt cục tại mặt trời lặn thời gian, thấy được Dương Giang huyện tường thành. Nơi này hồng thủy chưa hoàn toàn thối lui, có nhiều chỗ nước động, thậm chí đã không có qua đầu gối, đồng thời còn kèm theo trận trận gây mùi hôi thối, đây là bị chết đuối động vật cùng thực vật, hư thối về sau hình thành mẹ. Giáng chống đỡ lấy đi ra trên nửa đường, Chu Lương cũng nhịn không được nữa, túi đầu không ngừng nôn mửa. Hắn mặc dù cũng không phải là xuất thân từ quan lại ra, nhưng từ nhỏ cũng là cầm y ngọc thực, nung chiều từ bé, chưa từng nhận qua như thế bẩn thỉu tra tấn. Nếu như không phải trên người có triều đình bổ nhiệm, buộc hắn không thể không vào thành. Chu Lương tuyệt đối sẽ lập tức quay người rời đi, cũng không tiếp tục nhìn nơi đây một cái. Cũng may nôn qua sau, Chu Lương cảm giác dễ chịu rất nhiều. Thế là từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, che tại miệng mũi phía trên, lại đối những người khác ra lệnh, nắm chặt thời gian đi đường, phải tất yếu trước lúc trời tối vào thành. Tuân mệnh. Nghe thấy Chu Lương mệnh lệnh, đám người cùng kêu lên đáp lời. Bọn hắn cũng không muốn tại cái này hôi thối vũng bùn bên trong quá nhiều lưu lại. Cùng lúc đó, Dương Giang huyện trên đầu thành, một cái đóng giữ binh lính nhìn thấy phương xa người tới, hưng phấn gõ vang trong tay kim cái chiêng, có người đến, là triều đình phái tới đại quân, còn có người đẩy lương thực xe. Trường An người đến ba, sĩ tốt tiếng la vang vọng tường thành. Dương Giang huyện huyện lệnh lúc này vừa lúc ngay tại thành lâu bên trong, cùng thủ thành giáo úy nói chuyện tiếng. Nghe thấy sĩ tốt la lên, kích động trong nháy mắt từ trên ghế nhảy lên, trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, cuối cùng là đem bọn hắn trông. Trương hiệu úy, nhanh cùng ta cùng đi ra ngoài nên đón đại quân. Đúng rồi, lại phái người đi thông chi Lâm thần y, nhường hắn cũng tới. Dứt lời, hắn không chờ giáo úy đáp lời, liền không kịp chờ đợi lao xuống thành lâu. Mấy ngày nay đến nay, trong thành mỗi ngày đều có bách tính chết đói. Ngoài thành nạn dân càng là tại 2 ngày trước, liền xông phá huyện nha, làm cho hắn đành phải tại thành này trong lầu ở tạm. Nhưng là thanh thiên minh giám, trong huyện nha mặt cũng không có bao nhiêu lương thực dư a. Bởi vì chuyện này, hắn không biết rõ sầu bạch nhiều ít tóc. Một bên khác, giáo úy Trương Song nhìn qua huyện lệnh chạy xuống lầu bóng lưng, yên lặng cảm khái. Hy vọng triều đình lần này phái tới quan viên, tuyệt đối đừng là lòng tham không đáy người. Thậm chí dù là thiếu tham một chút cũng tốt. Dân chúng trong thành nhóm, thật sự là quá khổ mà thôi, những này không phải ta nên cân nhắc. Ta còn là nhanh đi thông chi Lâm thần y a. Trương Song thở dài, lập tức nhớ tới vị kia Lâm thần y, trên mặt lại lần nữa lộ ra một chút nụ cười. May mắn có vị này Lâm thần y tại. Không phải có trời mới biết, những ngày này Dương Giang huyện sẽ có bao nhiêu bách tính chết bệnh. Chương 246. Dương Giang huyện. Chương 246. Dương Giang huyện. Trương hiệu úy cùng huyện lệnh trong miệng Lâm thần y, tự nhiên chính là Lâm Mục. 4 ngày trước, hắn tại Điền A Đại dẫn đường hạ, đi vào cái này lũ lụt nghiêm trọng nhất Dương Giang huyện. Lúc ấy, nơi này nạn dân khắp nơi trên đất, phu cận thôn xóm dân chúng đem Dương Giang huyện tường thành vây quanh chật như nêm cối, hy vọng có thể đạt được huyện lệnh cứu trợ. Mà Dương Giang huyện mặc dù gặp cảnh như nhau hồng thủy, nhưng là bởi vì có tường thành cách trở, lại thêm trong thành kiến trúc coi như rắn chắc, bởi vậy gặp tai họa cũng không tính nghiêm trọng. Chỉ có một số nhỏ đường đi cùng nhà dân bị chìm, phần lớn tài vật cùng lương thực lại bị dân chúng trong thành bảo vệ xuống tới. Dương Giang huyện trung huyện lệnh, thân làm bách tính quan phụ mẫu, cũng coi như tận chức tận trách. Thế là hắn lúc này mệnh lệnh, nhường Trương Hiệu Ý xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, là ngoài thành dân chúng phân phát nấu xong cháo đỡ đói. Thậm chí liền Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng cùng Điền A Đại ba người, đều riêng phần mình đạt được một bát cháo loãng. Cử động lần này không nghi ngờ gì nhường ngoài thành dân chúng thấy được hy vọng sống sót, cũng làm cho Lâm Mục quyết định lưu ở nơi đây trợ giúp Trung huyện lệnh cùng một chỗ cứu chữa nạn dân. Ban đêm hôm ấy, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cùng một chỗ vượt qua tường thành, lẻn vào đến huyện nha. Sau đó tìm tới đang ngủ say Trung huyện lệnh, tự tiến cử đại phu thân phận, cho thấy mình cùng phu nhân mong muốn lưu tại nơi này hỗ trợ ý nguyện. Trung huyện lệnh mặc dù cũng không phải là người trong giang hồ, nhưng là ở quan trường sờ soạng lần mò nhiều năm, con mắt xem người vẫn phải có. Hắn thấy Lâm Mục khí vũ hiên ngang, ăn nói bất phàm, lại gặp Cơ Ngô Đồng khí chất siêu nhiên, dung mạo tuyệt hảo, lập tức biết trước mắt hai người này đều cũng không phải thường nhân, thế là vui vẻ gật đầu bằng lòng. Lập tức gọi tới dưới trướng bộ đầu, phối hợp Lâm Mục tìm đến trong thành dược liệu. Trong đêm ngâm chế dự phòng ôn dịch rượu thuốc, phun ra ở cửa thành đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Dương Giang huyện cũng không phải là chú quân trong huyện, huyện nha khố phòng tồn lượng cũng không nhiều. Vẹn vẹn đã qua hai ngày, liền không gạo có thể dùng. Mà ngoài thành bách tính thấy sáng sớm không có phát cháo, cũng sinh lòng lời oán giận. Cuối cùng thừa dịp thủ thành binh lính không chú ý, đồng loạt mở cửa thành ra, vọt vào thành nội. Bọn này nạn dân nhiều ngày đến nay, chỉ có hai ngày này uống đến mấy chén cháo, nhưng lại chưa chắc bụng. Giờ phút này sớm đã là bụng đói kêu vang. Bởi vậy tại xông vào thành nội về sau, trắng trợn cướp đoạt dân trạch, tạo thành thành nội rất nhiều bách tính thương vong. Thậm chí liền huyện nha đều bị đám người này đánh vào. Trung huyện lệnh thấy thế, đành phải mệnh lệnh Trương Hiệu Ý vũ lực trấn áp, mới miễn cưỡng ngăn lại cuộc bạo loạn này. Nhưng mà trải qua chuyện này, dân chúng trong thành sinh lòng sợ hãi, cũng không tiếp tục nguyện quên ra mễ lương cứu trợ ngoài thành nạn dân. Hai ngày này đến nay, đã có thật nhiều cao tuổi lão nhân cùng hài đồng, tại đói khát bên trong không cam lòng tắt thở. Cũng may hiện tại cuối cùng có tin tức tốt, triều đình quan viên cuối cùng đã tới. Trương Song khó nén trong lòng kích động, đi đường bộ pháp cũng sắp rất nhiều. Không bao lâu, hắn liền tới Lâm Mục tạm thời ở lại viện lạc. Một cỗ mùi thuốc theo tường viện bên trong truyền ra, trong đó còn kèm theo rất nhiều người hơi có vẻ thống khổ tiếng rên rỉ. Hai ngày trước trận kia nạn dân bạo loạn, dẫn đến rất nhiều bách tính đều bị thương. Mà trong thành y quán cũng không dám mở ra đại môn, cho dù có quan phủ mệnh lệnh, vẫn là lấy các loại lý do từ chối. Bây giờ trong thành có thể chữa bệnh cứu người địa phương, chỉ còn lại Lâm Mục ở tạm căn này tiểu viện. Vạn hạnh chính là, Lâm Mục y thuật tinh xảo, đã cứu sống không ít người. Hắn thần y chi danh, cũng theo đó truyền ra, vang vọng cả tòa Dương Giang huyện thành. Sân nhỏ đại môn cũng không có đóng, Trương Song trực tiếp đi vào. Liếc mắt liền nhìn thấy đang ngồi xổm ở nơi hẻo lánh nấu thuốc Điền A Đại. Đối với Điền A Đại, Trương Song có chút ấn tượng, một cái tài giỏi lại có chút tinh minh nông dân hán tử. Chỉ tiếc lớn tuổi điểm, không phải hắn khẳng định sẽ đem chiêu nhập phủ nha hiệu lực Điền A Đại. Trương Song hô to một tiếng, đưa tới sự chú ý của đối phương. Điền A Đại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy gọi mình người là Trương Hiệu Úy, cũng không dám lãnh đạo, vội vàng chạy chậm tới. Còn chưa tới phụ cận, liền lầm bầm lầu bầu một hồi phàn nàn, giáo úy đại nhân, ngươi xem như tới. Ta nơi này dược liệu đã sớm không đủ, quan phủ lại không cho bạc, ngươi nhường Lâm thần ý làm sao bây giờ đi? Còn có hỗ trợ nhân thủ cũng không đủ, ta một cái người thô kệch, liền sẽ chịu nấu thuốc. Chỗ nào hiểu thế nào chiếu cố người? Hơn nữa buổi sáng lại chết 6 người, ngươi nhìn ngay tại kia nằm đâu? Hiện tại cũng dọn không xuất thủ đến, đưa đến ngoài thành đào hố vùi lấp. Lâm thần y thật là nói, hiện tại thành nội ẩm ướt, khí trời nóng bức, dễ dàng nhất buộc phát ôn dịch. Giáo úy đại nhân ngươi. Được rồi. Nghe Điền A Đại phàn nàn, Trương Song vội vàng lên tiếng cắt ngang, đợi lát nữa ta liền phái người giải quyết cho ngươi. Một câu nói xong, Trương Song vừa rồi kia thật vất vả, mới vui vẻ có chút nội tâm, cũng lần nữa biến phiền nao hắc. Điền A Đại thấy thế, thức thời không cần phải nhiều lời nữa. Nói tới chỗ này, cũng đã đủ rồi. Trong thôn lão nhân thường nói, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Điền A Đại chính là nghĩ như vậy. Mà Lâm thần y cả ngày vội vàng cứu người, thân phận lại cao quý, vậy những này lời nói cũng chỉ có thể chính mình nói. Ngược lại hắn một cái nông dân hán tử, coi như ông Trương Hiệu Ý đuổi khóc, cũng không sợ mất mặt. Chỉ cần có thể nhường Lâm thần y dễ dàng một chút, chính mình cho Trương Hiệu Ý quỳ xuống dập đầu đều được. Một bên khác, thấy Điền A Đại không tàu nhỏ nữa, Trương Song cũng lại không để ý trong lòng của hắn điểm này tiểu tiểu chín, hỏi tiếp, Lâm thần y người đâu? Ta có việc tìm hắn. Vùng trong đâu? Giáo uy đại nhân trực tiếp đi vào chính là. Ân, ngươi đi nấu thuốc a. Trương Song nghe vậy nhẹ gật đầu, khoát tay đem Điền A Đại đuổi đi. Ngay sau đó lại trông thấy Cơ Ngô Đồng bưng một chậu huyết thủy từ trong nhà đi ra, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Bất quá một giây sau, hắn lại liền vội vàng không người hành lễ, cười nói, gặp qua Lâm phu nhân. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là vòng qua Trương Song, tiếp tục hướng phía hậu viện đi đến. Nhưng mà đối với Cơ Ngô Đồng vô lễ tiến hành, Trương Song cũng không dám lộ ra nửa điểm không vui. Hắn nhưng là biết trước mắt nữ tử này lợi hại, bởi vì đêm hôm đó Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng vượt qua tường thành thời điểm, hắn vừa lúc đi ngang qua, kết quả cùng Cơ Ngô Đồng giao thủ vẹn vẹn hai chiêu, chính mình liền bị đối phương một cước đạp lăn trên mặt đất. Cho tới bây giờ, Trương Song còn cảm giác lồng ngực của mình mơ hồ làm đau. Cùng Cơ Ngô Đồng bắt chuyện qua, hắn tiếp tục hướng phía trong phòng đi đến. Rốt cục nhìn thấy ngay tại là bệnh nhân, loại bỏ đi hư thối huyết nhục Lâm Mục. Đây là ngày ấy nạn dân bạo loạn lúc, bất hạnh bị chém bị thương phổ thông mạch tính. Chỉ thấy Lâm Mục cầm một cây truy thủ, động tác trên tay nhanh chóng, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền đem người bị thương trên cánh tay một khối lớn huyết nhục loại bỏ hạ. Nhìn Trương Song nhịn không được lông mày nhảy một cái. Nghĩ thầm cái này nếu là dùng để cùng người giao thủ, đoán chừng nhiều nhất 10 cái hô hấp. Lâm Mục là có thể đem cánh tay của người khác loại bỏ chỉ còn lại xương cốt, a kế tiếp Lâm Mục lại là bệnh nhân bôi thuốc, băng bó kỹ vết thương. Chờ hết bận đây hết thảy, Trương Song mới dám thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với Lâm Mục nói rằng, Lâm thần y, có cái tin tức tốt. Triều đình trần thai quan viên tới. Huyện lệnh đại nhân để cho ta thông chi ngươi, cùng đi cửa thành nên đón. Đoán chừng là muốn cho ngươi cùng Trần hai quan viên báo cáo, còn cần dược liệu gì a? Chương 247. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Chương 247. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nghe thấy Trương xong lời nói, Lâm Mục ba ngày ba đêm chưa hợp trong hai mắt, rốt cục nổi lên một vệt ánh sáng. Nhưng là một giây sau, lại cấp tốc phai nhạt xuống. Coi như Trần hai quan viên tới, thật là những cái kia chết đi bách tính, cũng rốt cuộc không cách nào phục sinh. Theo bạo loạn phát sinh đến bây giờ, ngắn ngủi hai ngày thời gian, tại Lâm Mục trong tay qua đời bách tính, liền đã so với hắn đời này không chữa khỏi bệnh nhân, cộng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa là thêm ra rất nhiều đây không phải hắn theo tế thế đường xuất phát lúc, khát vọng nhìn thấy cảnh đẹp, cũng không phải hắn chỗ hướng tới cái kia giang hồ. Trông thấy kia từng trương ánh mắt không cam lòng, nhưng lại bất lực chết đi khuôn mặt. Lâm Mục một đoạn thời khắc, thậm chí hy vọng cặp mắt của mình không có phục minh. Nói như vậy, có lẽ trong lòng mình khó chịu, cũng sẽ có điều yếu bớt. Tựa như đã từng lưu tam, chết ở trước mặt mình lúc như thế khụ khụ. Chỉ thấy Lâm Mục chán nản ngồi bên giường, nhịn không được ho khan. Trương Song ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt phát giác được Lâm Mục trạng thái không thích hợp. Thế là liền vội vàng tiến lên một bước đem nó đỡ lấy, nhường Lâm Mục tựa ở trên người mình. Trong chốc lát, Trương Song cảm giác Lâm Mục trên thân nóng đáng sợ Lâm Thần Y, ngươi ngã bệnh. Trương Song vẻ mặt lo lắng hỏi không sao. Lâm Mục khoát tay áo, chỉ là gần nhất hơi mệt chút, nghỉ một lát liền tốt. Dứt lời hắn liền nhắm mắt vật khí, điều tức một lát. Sắc mặt mới cuối cùng là bình thường rất nhiều. Mà nghe thấy Lâm Mục lời nói, Trương Song cũng kịp phản ứng, Lâm Mục theo Trường An một đường buôn ba, đi vào Dương Giang huyện. Lại một lát không ngừng bắt đầu trị bệnh cứu người, có lẽ căn bản cũng không từng nghỉ ngơi qua Lâm Thần Y, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi một nồi canh gà bồi bổ thân thể. Trương Song nói xong, liền chuẩn bị xông ra gian phòng tìm người. Không ngờ lại bị Lâm Mục nắm chặt cánh tay đường rêu dao. Lâm Mục thở hổn hển, nhỏ giọng nói rằng, nhất là không cần kinh động nương tử của ta, nàng sẽ lo lắng. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Trương Song nghe vậy, lơm lớm lo sợ mà hỏi, Lâm Thần Y, cái này có thể được không? Nếu để cho Lâm Phu Nhân biết, nàng còn không đồng nhất chân đem ta đã chết. Không có việc gì. Lâm Mục cương ép nhấc lên một ngụm chân khí, đứng dậy hỏi ngược lại, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngươi không sợ ngươi còn muốn tránh ra ngoài? Trương Song nhỏ giọng về đối nói vậy. Lâm Mục mở trừng hai mắt, giải thích, ta đây là đi nên đón, triều đình tới Trần Thai quan viên. Là vì bách tính muốn, ngươi có đi hay không? Ngươi nếu là không đi, vậy tự ta đi. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Trương Song tranh thủ thời gian gật đầu bằng lòng. Hắn cũng không dám nhường Lâm Mục một người đi cửa thành, nếu không trên đường đã xảy ra chuyện gì, Cơ Ngô Đồng tuyệt đối sẽ giết mình. Đợi đến Cơ Ngô Đồng từ hậu viện múc nước trở về, Lâm Mục cùng Trương Song đã rời đi tiểu viện. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, tưởng rằng Trung huyện lệnh tìm Lâm Mục có việc, ban đêm liền sẽ trở về. Lúc chạm vào tối, sắp trời dần tối. Chu Lương dẫn cả đám ngựa, rốt cục gian nan buôn ba tới Dương Giang huyện trước cửa thành. Gặp được sớm đã chờ ở đây Trung huyện lệnh bọn người hạ quan Trung Hiến, gặp qua đại nhân. Gặp mặt về sau, Trung huyện lệnh đối với Chu Lương túi đầu liền bái, đem dáng vẻ tận khả năng đặt vào thấp nhất. Mặc dù hắn không biết rõ Chu Lương tại Trường An thân ở trước gì, nhưng là cái này âm thanh đại nhân tóm lại sẽ không gọi sai. Bởi vì dựa theo lớn ngu luật pháp, phàm là Trần Thai quan viên, bất luận trước đó chức quan là mấy thành phẩm, tới Trần Thai chi địa, đều so quan viên địa phương lớn hơn cấp một, đây là vì cam đoan Trần Thai quan viên nắm giữ tối cao cấp bậc điều phối thuế ruộng quyền lực, miễn cho quan viên địa phương lợi dụng chức vụ chi tiện, âm thầm chiếu cố thân cận người. Nhưng mà nói chung, Trần Thai quan viên tới nơi đó, vẫn như cũ sẽ đối với quan viên địa phương thân thuộc, thêm chút ưu đãi để tại Trần Thai trong lúc đó chúng sức hợp tác Trung huyện lệnh khách khí. Thấy Trung Hiến đối với mình đi lớn như thế lễ, Chu Lương nội tâm tự nhiên là vô cùng thích thú. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là ra vẻ trấn định, chắp tay đáp lên nói, bản quan Chu Lương, hiện tại hình bộ nhậm chức, nay phụng thái tử điện hạ chi mệnh, chuyên tới để Dương Giang huyện Trần Thai. Mong rằng Trung huyện lệnh hết sức giúp đỡ, cộng đồng còn bách tính an bình. Nhất định nhất định. Trung Hiến cười ha hả đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm của cục. Hình bộ quan viên tại sao lại phụ trách Trần Thai sự tình? Còn có, hình bộ thượng thư không phải xếp hàng Tề Vương điện hạ sao? Chu Lương làm sao lại nói là Dương thái tử điện hạ mệnh lệnh? Trung Hiến trong đầu cấp tốc suy tư một phen, nhưng vẫn là không muốn ra ở trong đó nguyên nhân. Bất quá đã không nghĩ ra được, dứt khoát cũng không cần suy nghĩ. Chỉ thấy Trung Hiến hướng bên cạnh rời một bước, đưa tay dẫn đường nói, "Chu đại nhân, hạ quan đã hơi chuẩn bị rượu nhạt, còn mời vào thành một lần." Thực không dám dâu dếm, có hạ quan đảm nhiệm Dương Giang huyện huyện lệnh trước đó, đã từng tại hình bộ nhậm chức, cùng Chu đại nhân cũng coi là nửa cái đồng liêu. Cái gì nửa cái, chúng ta chính là đồng liêu. Chu Lương nghe được Trung Hiến trong lời nói bấu víu quan hệ chi ý, cũng không làm bộ, lớn tiếng cười nói, "Trung huyện lệnh lớn tuổi bản quan mấy tuổi, ta lúc này lấy huynh trưởng đại chi." "Sao dám sao dám?" Trung Hiến liên tục khoát tay, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Chu Lương còn tính là dễ nói chuyện người. Nói giỡn ở giữa, đám người đồng loạt vào thành. Chu Lương lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm rượu thuốc khí vị. Bất quá mùi vị kia mặc dù gây mũi, nhưng là cùng ngoài thành tanh hôi nước bùn hương vị so sánh, lại là dễ ngửi nhiều lắm. Trung huyện lệnh, mùi vị kia là từ đâu mà đến? Chu Lương trong lòng không hiểu, thế là gọn gàng dứt khoát hỏi, ha ha ha, đây là Lâm Thần Y công lao. Trung Hiến nghe vậy vớt râu cười nhạt một tiếng, lập tức xoay tay lại một chỉ đi theo phía sau bọn họ Lâm Mục, giới thiệu nói, cái kia chính là Lâm Thần Y. Hắn điều phối rượu thuốc, nhường dân chúng trong thành miễn ở Hồng Thủy qua đi ôn dịch bối rối. Chu Lương theo Trung Hiến chỉ dẫn, quay đầu liếc qua Lâm Mục, phụ họa nhẹ gật đầu, "Ân, không tệ." Về sau cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn bộ dáng này, dường như cũng không đem Lâm Mục coi là chuyện đáng kể. Dù sao cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nghe nói chỗ nào buộc phát ôn dịch tin tức. Thuốc kia rượu phải chăng có tác dụng, ai cũng không biết. Có lẽ cái này Lâm Thần Y Liễu chỉ là một cái mua danh chuột tiếng chi đồ mà thôi. Hắn làm sao biết, tại cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, Lâm Mục liền đã cứu chữa mấy trăm người Trung huyện lệnh, Dương Giang huyện địa phương khác lũ lụt tình huống như thế nào. đi tới, Chu Lương lại lần nữa hỏi không tốt lắm. Trung Hiến cười khổ lắc đầu, nói rằng, những thôn kia không có tường thành bảo hộ, cũng đều là phòng đất đường đất, bị hồng thủy bao phủ về sau, con đường nhà dân hủy hết. Vạn hạnh lúc ấy là ban ngày, bách tính thương vong không nhiều. Người còn sống sót, bây giờ đều bị ta an trí tại thành Bắc. Vì sao không cho bọn hắn vào thành? Chu Lương khẽ cho mày, không rõ Trung Hiến quyết sách cái này. Trung Hiến giờ phút này nào dám nói hai ngày trước nạn dân bạo loạn sự tình, đành phải cười ha hả, nói sang chuyện khác, Chu đại nhân, chúng ta đến chỗ rồi. Vẫn là trước ngồi vào vị trí, nhường đại nhân cùng các vị bọn nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Chu Lương cũng nhìn ra Trung Hiến có khó khăn khó nói, thế là nhẹ gật đầu không có lại truy vấn. Chương 248, gà quay. Chương 248, gà quay. Trung Hiến thiết hạ tiệc rượu địa phương là một tòa biệt viện, thuộc về Dương Giang huyện thủ phủ tất cả. Chu Lương thấy thế trong lòng càng nghi hoặc, Trung Hiến vì sao không tại huyện nha thiết yến? Bất quá hắn cũng không có lên tiếng hỏi thăm, chỉ là yên lặng đánh giá hai bên đường phố phong ốc. Phát hiện cơ hồ mọi nhà đóng chặt cửa sân, hơn nữa rất nhiều trên cửa viện đều có bị chặt nện hư hao vết tích. Cái này hiển nhiên cũng không bình thường. Hôm nay đã sớm hồng thủy thối lui, coi như quan phủ không có cấp cho cứu tế lương thực, những người dân này trong nhà hẳn là cũng có thừa lương thực. Bách tính có ăn có uống, không đến mức nhường đường đi quặn quẽ như vậy. Trừ phi nơi này đã từng phát sinh qua, để bọn hắn sợ hãi sự tình, lúc này mới không dám ra ngoài. Ngắn ngủi một cái mắt, Chu Lương trong lòng cũng đã đem Dương Giang huyện tình huống đoán được 7-8 phần. Nếu là không có chút bản lĩnh này, hắn làm sao lại bị hình bộ thượng thư trọng dụng? Chu đại nhân, mời đi đứng tại biệt viện cổng. Trung Hiến xoay người cười nói Trung huyện lệnh mời. Chu Lương khách khí cười một tiếng, lập tức cất bước đi vào. Có thể tham gia cái này đống nhiên đón tiếp tiệc rượu người không nhiều. Dương Giang huyện có huyện lệnh Trung Hiến, giáo úy Trương Song, sư gia, chủ bộ 4 người. Chu Lương một phương cũng chỉ có chính hắn, cộng thêm 2 tên cấm quân giáo úy. Về phần lâm mục bọn người, thì là được an bài ngồi ở mặt khác viện lạc, thức ăn trên bàn cũng kém không biết nhiều ít. Nhưng là tại dưới mắt loại tình huống này, có thể rộng mở bụng ăn bữa cơm no, đã là rất không dễ dàng, đám người đương nhiên sẽ không lại bắt bẻ cái gì. Thậm chí liền lâm mục cũng ăn bụng hơi trướng, nhịn không được ở một cái đúng lúc này, Trương Song mượn nước tiểu độn lấy cớ, đi vào căn này viện lạc. Lại thần thần bí bí đem lâm mục kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rằng, Lâm thần ý, đây là ta cố ý nhường bếp sau giúp ngươi làm, ngươi lấy về ăn. Dứt lời đem một cái dùng giấy dầu gói kỹ đồ vật nhét vào lâm mục trong ngực. Lâm mục cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, nghe ra là gà quay hương vị Trương hiệu ý, ngươi đây là. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Trương Song vì sao như thế Lâm thần ý, ta chính là sinh trưởng ở địa phương tại Dương Giang huyện người. Trương Song trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, giải thích nói, ngươi những ngày này vất vả, ta cũng không cái gì có thể làm, cho nên chỉ có thể dùng cái này gà quay cho ngươi bồi bổ thân thể. Bất quá ngươi yên tâm, chờ lần này hồng thai đã qua, ta nhất định sẽ vì ngươi mang lên một bàn, ngay tại chúng ta Dương Giang huyện tốt nhất từ lâu. Đến lúc đó mời Lâm thần ý cần phải cổ động. Lâm mục ngay từ đầu vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ lại đem gà quay nhận lấy. Một là vì không muốn để cho Trương Song lòng mang ấy nấy, hai là nương tử của mình còn không có ăn đâu Lâm thần ý, còn có sự kiện. Thấy Lâm mục nhận lấy gà quay, Trương Song cười càng phát ra vui vẻ, nói tiếp, huyện lệnh đại nhân để ngươi đem cần thiết thảo dược đều viết tại một trang giấy bên trên. Chờ một lát thời cơ đã đến, huyện lệnh đại nhân liền mượn tự kình, nhường Chu đại nhân hỗ trợ hướng triều đình xin thuốc. Chu đại nhân hiện tại uống đang vui vẻ, hắn nhất định sẽ bằng lòng. Đối với quan trường những này con quân quấn, Lâm Mục mặc dù không có trải qua, nhưng là cũng đã được nghe nói một chút. Thế là vui vẻ phối hợp, sau một lát đem một chương viết đầy dược liệu danh tự giấy, đưa cho Trương Song. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nói, Trương hiệu ý, tại hạ cũng có làm việc nhỏ, muốn xin ngươi giúp một tay. Trương Song nghe vậy, bằng lòng cực kỳ thông khoái, chuyện gì? Lâm thần y ngươi cứ việc nói. Chính là hôm nay rượu còn dư lại yến đồ ăn, Trương hiệu ý có thể phái người, đóng gói đưa đến chỗ ở của ta. Lâm Mục vẻ mặt hiếm thấy có chút thẹn thùng, nhỏ giọng giải thích nói, ta trong viện những bệnh nhân kia, nếu là có thể ăn chút chất béo, đối bọn hắn thương thế khôi phục cũng có chỗ tốt. Việc này đơn giản. Trương Song vô bộ ngực, bảo đảm nói, hiện tại trời đã tối, đợi ngày mai a. Ngày mai trời vừa sáng, ta liền tự mình đem những này đồ ăn thừa cơm thừa đóng gói tốt, cho Lâm thần y đưa đi. Lâm thần y thầy thuốc nhân tâm, thật sự là để cho người ta bội phục. Đâu có Trương hiệu ý cái loại này học kiệt, mới là bách tính chi phúc. Lâm Mục cũng không tiếc tán dương, đối với Trương Song không người thi lễ. Một hồi khen tặng qua đi, hai người riêng phần mình quay người rời đi. Trương Song tiếp tục đi bồi Chu Lương uống rượu, Lâm Mục thì là hướng phía trong nhà đi đến. Lúc này đã là nửa đêm, Cơ Ngô Đồng chưa nằm ngủ. Chỉ thấy nàng một thân một mình ngồi cổng, hai tay nâng cầm lên, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Mục trở về. Thỉnh thoảng còn ngáp một cái, lộ ra buồn bực ngắn ngẩm. Mà không biết đợi bao lâu, Lâm Mục thân ảnh cuối cùng từ cổng xuất hiện. Cơ Ngô Đồng thấy thế sắc mặt trong nháy mắt vui mừng, liền vội vàng đứng lên đón lấy phu quân, ngươi cuối cùng là trở về đến gần về sau. Cơ Ngô Đồng kéo lại Lâm Mục cánh tay, giọng dịu dàng hỏi, ngươi có đói bụng không? Ta đi phòng bếp cho ngươi điểm nóng cháo uống đi, nương tử không cần làm phiền, ta đã đến qua. Lâm Mục vỗ Cơ Ngô Đồng mu bàn tay, đưa nàng kéo đến phòng ngủ. Sau đó từ trong ngực móc ra cái kia, dùng giấy dầu gói kỹ gà quay. Hiến vật quý dường như đặt vào Cơ Ngô Đồng trước mặt, nương tử mau nếm thử, đây chính là ta cố ý mang cho ngươi trở về. Hoa Cơ Ngô Đồng xé mở giấy dầu, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, vui vẻ ra mặt. Trong khoảng thời gian này đến nay, chẳng những Lâm Mục không có ăn được, Cơ Ngô Đồng cũng giống như thế. Giờ phút này nhìn thấy cái này gà quay, lập tức cảm giác nước bọt đều muốn chảy ra. Nhưng nàng vẫn là cố nén ăn uống chi dục, đem gà quay hướng Lâm Mục trước mặt đẩy, "Phu quân ngươi ăn trước, nương tử không cần khiêm lượng, ta thật đến qua, cái này nguyên một con gà quay đều là ngươi." Lâm Mục vừa nói chuyện, một bên mang tới rượu, chủ động là Cơ Ngô Đồng rót một chén, "Ngươi thật đến qua." "Thật." "Vậy được rồi." Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, kéo xuống một khối da gà để vào trong miệng, đồng thời hiếu kỳ hỏi, "Phu quân ngươi buổi chiều đi làm cái gì?" còn có cái này gà quay, ngươi từ chỗ nào làm được? Lâm Mục nghe vậy cũng không có giấu giếm, đem ngoại trừ buổi chiều chính mình sinh bệnh sự tình bên ngoài, những chuyện khác toàn bộ từng cái cáo chi cho Cơ Ngô Đồng. Nghe trên mặt nàng vui mừng càng lớn nói như vậy, Trường An Trần Thai Lương từ tới, Dương Giang huyện Bách Tính cũng được cứu rồi. Nào có đơn giản như vậy. Lâm Mục lắc đầu, nếu mày nói rằng, ta nhìn thấy Chu Lương mang tới lương thực, chỉ có hơn 100 xe. Dương Giang huyện nạn dân nhiều như vậy, ta đoán chừng lương thực tối đa cũng liền có thể ăn nửa tháng, hoặc là 10 ngày. Về sau nếu là không có mới lương thực vật đến, nạn dân nhóm còn phải chịu đói. Còn có kia vỡ đê kênh đảo, hiện tại vẫn không có tu sửa. Vạn nhất qua mấy ngày lại xuống mưa to, Hồng Thủy cũng sẽ đi mà quay lại. Đúng rồi, còn có những cái kia bị tổn hại đồng ruộng, phòng ốc, những này đều cần thời gian chậm rãi trung kiến. Cũng không biết Trường An có thể hay không xuất ra nhiều bạc như vậy. Nghe xong Lâm Mục phân tích, Cơ Ngô Đồng đi theo thở dài. Là chính mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Chỉ là đáng thương những người dân này, cũng không biết lúc nào thời điểm mới có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Mà Lâm Mục nghe thấy Cơ Ngô Đồng thở dài, tranh thủ thời gian an ủi, nương tử ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, không thẹn với lương tâm là được rồi. Những chuyện khác, tự có Trường An các quan láo ra quan tâm. Phu quân nói có lý, Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, miễn cưỡng vui cười. Chương 249, ôn dịch. Chương 249, ôn dịch. Có lẽ là nhiều ngày chưa ăn thức ăn mặn, lại hoặc là có chuyện trong lòng. Cơ Ngô Đồng hóa phiền muộn làm thức ăn muốn, cơ hồ đem nguyên một con gà quay toàn bộ ăn sạch, chỉ để lại hai cái đùi gà cái này hai con gà chân, ngày mai cho ngươi đặt vào điểm trong lòng ăn ăn uống no đủ về sau. Cơ Ngô Đồng tâm tình tốt rất nhiều, kỳ hì cười nói kia hai ta một người một cái. Lâm Mục gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu Cơ Ngô Đồng không phải ăn sạch. Nương tử cho mình giữ lại đùi gà, hắn nhất định phải ăn. Một bên khác, Cơ Ngô Đồng đầu tiên là đơn giản thu thập một chút, lại tự mình rửa thấu một phen. Cuối cùng là Lâm Mục lấy một chậu nước nóng, giọng dịu dàng nói rằng, "Phu quân, phao phao cước liền nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai Trương Hiệu Ý còn muốn đến đưa đồ ăn thừa đâu ân." Lâm Mục ngáp một cái, đang khi nói chuyện lúc này mới phát hiện, Cơ Ngô Đồng mái tóc không biết tại khi nào đã sắn nương tử, một hồi là muốn nghỉ ngơi đi. Chỉ thấy hắn trong giọng nói mang theo một tia thăm dò nói rằng, sắc trời không còn sớm, thật nên đi ngủ. Ân chính là muốn đi ngủ nha. Cơ Ngô Đồng tiếu ỉ hiệp như hoa, nói xong liếm môi một cái thật chỉ là đi ngủ. Thật nha. Cơ Ngô Đồng mị nhãn như tơ, khoe miệng nụ cười không che giấu chút nào. Phu quân trong khoảng thời gian này rất là vất vả, lại vì chính mình mang về một cái gà quay, tự nhiên muốn thật tốt khao khao. Nghĩ tới đây, Cơ Ngô Đồng hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mục buồn ngủ không thôi từ trên giường gian nan ngồi dậy. Một đêm này, hắn chỉ ngủ một canh giờ không đến. Sớm biết như thế, chính mình hôm qua liền nên về sớm một chút, dạng này cũng có thể ngủ thêm một lát. Mà cùng Lâm Mục so sánh, Cơ Ngô Đồng cả người cũng là lộ ra tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Nhiều ngày đến nay thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng rốt cục đạt được phóng thích làm dịu phu quân, đến giữa cái mặt đã trông thấy Lâm Mục rời giường, Cơ Ngô Đồng bưng một chậu thanh thủy đi vào nhà bên trong, cười nói, ta đoán chừng Trương Hiệu Ý cũng nhanh đến. Vừa dứt lời, ngoài viện vừa lúc truyền đến một hồi ồn ào thanh âm nói chuyện. Cơ Ngô Đồng theo cổng hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên trông thấy Trương Song đang chỉ huy thủ hạ, đem từng chiếc xe cút kích thúc đẩy trong viện, đồng thời Điền A Đại cũng đứng tại Trương Song bên người, khoa tay múa chân nói cái gì, hình như là tại cảm tạ Trương Song đưa tới đồ ăn. Lâm Mục thấy thế cũng không lề mề, tuy tiện rửa mặt liền đi ra cửa phòng, cùng Trương Song bắt chuyện lên. Thông qua một phen nói chuyện phiếm, hắn biết được đêm qua Trung huyện lệnh cùng Chu Lương trò chuyện vui vẻ, đồng thời Chu Lương đã bằng lòng viết tấu chương, hướng Trường An cầu lấy dược liệu sự tình. Nghe thấy Trương Song lời nói, Lâm Mục thư thái cười một tiếng. Xem ra cái này Chu Lương, thật đúng là tâm hệ bách tính vị quan tốt. Nhưng mà tiệc vui trong tàn. Sau mười mấy ngày, Chu Lương phái đi Trường An đưa tấu chương trường học quất chỉ trễ chưa về. Chẳng những xin thuốc sự tình không có chút nào tiến triển, hơn nữa hắn mang tới trần thai lương thực cũng bị ngoài thành nạn dân ăn sạch. Mới lương thực nhưng vẫn không có vật đến. Nghe thấy tin tức này, Lâm Mục lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Vội vàng hướng phía Trung Hiến ở tạm thành lâu chạy tới. Tại hướng cổng thị vệ sau khi thông báo, Lâm Mục cất bước đi vào thư phòng. Vừa vặn trông thấy Chu Lương vẻ mặt phẫn nộ đem trong tay thư tín, phá tan thành từng mảnh cái gì gọi là không có lương thực. Tại trước khi lên đường, ta rõ ràng trông thấy Trường An thương nhân lương thực, chính nhất xe hướng trong thành vật lương. Muốn ta nhìn, đây rõ ràng chính là đám kia thương nhân lương thực ngay tại chỗ lên giá, triều đình không muốn hoa tiền tiêu bổn phí. Nguyên một đám chỉ biết là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chu Lương chửi ầm lên, mà Trung Hiến thì là kinh hoàng khiếp sợ ở bên khuyên can nói, "Suýt Chu đại nhân nói cẩn thận a. Lời này nếu là truyền về Trường An, tính mạng của chúng ta khó đảm bảo. Bách tính toàn chết đói, ngươi cùng ta cũng sẽ không bị triều đình giáng tội sao?" Chu Lương nói xong, lại nhìn về phía vừa mới đi vào thư phòng Lâm Mục, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, "Ngươi tới vừa vặn, vừa mới bạn quan thu được triều đình hồi âm, nói là trong thành không có dư liệu. Lớn như vậy một cái Trường An thành, lại còn nói không có dư liệu, quả thực là buồn cười đến cực điểm." Chu Lương cười nhạo một tiếng, càng nghĩ càng giận, nhịn không được lần nữa phàn nàn lên, những gian thương này đều nên giết, một tên cũng không để lại mới tốt. Lâm Mục nghe vậy, không biết nên an ủi ra sao Chu Lương cùng Trung Hiến đồng thời cùng mình cần thiết dược liệu so sánh, dưới mắt hiển nhiên là Trần Thai Lương thực hơi trọng yếu hơn. Bất quá Chu Lương cũng không trông cậy vào Lâm Mục có thể cho chính mình đưa ra cái gì đề nghị hữu dụng. Nói xong dược liệu sự tình về sau, liền để Trung Hiến dẫn Lâm Mục ra ngoài, giữ lại hắn một thân một mình trong phòng suy tư đối sách. Lần này Trần Thai, Chu Lương cực kỳ coi trọng. Hắn cho rằng đây là chính mình đi vào lớn ngu triều trong nội đường mấu chốt một bước. Bởi vậy chẳng những không thể xuất hiện sai lầm, hơn nữa còn muốn làm xinh đẹp, nhường Trương An thành những quan viên kia đều nhìn thấy bản lãnh của mình mới được. Ai có thể nghĩ còn không đợi chính mình như cá gặp nước, liền bị Trường An bên trong những cái kia bại hoại, kéo chân sau không thể gấp, không thể gấp. Chu Lương hít sâu một hơi, âm thầm tính toán lập tức tình huống ta chỗ này không có lương thực, cái khác cử từ nơi đó giống nhau không có. Cái này giải thích rõ, chúng ta trước mắt vị trí khốn cảnh là giống nhau. Đây là một cái khảo nghiệm, cũng là một cái cơ hội. Còn có Trường An, mấy vị kia hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua, tốt như vậy thu mua dân tâm cơ hội. Cho nên chỉ cần ta có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, liền nhất định sẽ có một vị nào đó hoàng tử điện hạ, là ta đưa tới lương thực. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Lương trong lòng thoáng yên ổn. Như vậy kế tiếp, chỉ cần tự nghĩ biện pháp, lân cận tìm chút lương thực liền có thể. Sau một lát, Chu Lương cười lạnh một tiếng. Hắn đã nghĩ đến một cái ý kiến hay. Một bên khác, Trung Hiến cùng Lâm Mục leo lên thành lâu, trên mặt vẻ u sầu vẫn như cũ chưa tán Lâm Thần Ilya, kỳ thật ta chỗ này còn có tin tức xấu không dám đối Chu đại nhân nói. Chỉ thấy Trung Hiến nhìn về phía ngoài thành, nạn dân tụ tập phương hướng, khẽ cau mày nói, hai ngày trước, nạn dân bên trong có người mắc một loại bệnh hiểm nghèo. Toàn thân mọc đầy đỏ đau nhức, chảy nung huyết, đồng thời sốt cao không lùi. Mặc dù tạm thời vẫn chưa có người nào bởi vì bệnh tử vong, nhưng là ta cảm giác, đây là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ ôn dịch đã bạo phát. Nghe thấy Trung Hiến miêu tả, Lâm Mục đi theo thở dài, thanh âm trầm giọng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngoài thành nạn dân tụ tập cùng một chỗ, một mực không có đạt được thích đáng an trí. Mà bây giờ con muỗi lại nhiều, nước bùn cũng không làm, cứ thế mãi vết thương tất nhiên sẽ hư thối bệnh biến. Còn có những cái kia hám tại nước bùn bên trong thi thể, cũng không tới kịp xử lý. Những này đều có thể sẽ khiến ôn dịch bùng phát. Tại thiên tai trước mặt, nhân lực cuối cùng có nghèo lúc, huyện lệnh đại nhân không cần quá mức tự trách. Làm sao có thể không tự trách? Cứ việc đạt được Lâm Mục can ủi, nhưng là Trung Hiến trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình an, bi thống nói, ta thật là Dương Giang huyện quan phụ mẫu a. Lâm Thần Y, ngươi có biết ta tại sao lại theo Trường An hình bộ, đi vào cái này Dương Giang huyện sao? Không biết. Lâm Mục lắc đầu, bởi vì ta biết, Trường An không phải ta người kiểu này nên đợi địa phương, cũng khó có thể vì bách tính làm việc. Nói lên chuyện cũ, Trung Hiến yên lặng thở dài, cho nên ta mới có thể chủ động mời cầu thượng thư đại nhân, đem ta điều tới cái này Dương Giang huyện đến. Ta vốn nghĩ dùng suốt đời sở học, bảo đảm một huyện an bình là đủ. Nhưng là bây giờ, lại. Chương 250. Tiếng đối. Chương 250. Tiếng đối. Trung Hiến thanh âm nghẹn ngào. Trong lời nói lại dẫn một tia, đối với mình lực có thua không cam lòng. Chẳng lẽ mình đọc cả đời sách thánh hiển, bây giờ lại ngay cả che chở chỉ là một huyện chi địa bất tính, đều không làm được sao? Nhớ ngày đó, hắn đã từng cao chúng cử nhân ánh mắt cũng giống Chu Lương như thế, hăng hái lại ra tâm mừng mừng. Khát vọng một hậu thiên đại triển hùng tài, cứu quốc tế dân. Thật là khoảng chừng Trường An làm quan 3 năm không đến, Trung Hiến liền thấy rõ ràng triều đình dơ bẩn, cùng lớn ngu vương triều suy sụp. Biết coi như mình đem hết khả năng, cũng không cách nào ở nơi đó làm ra cái gì hành động vĩ đại. Thế là hắn nghĩ lại, cùng nó tại Trường An thành bên trong, cùng đám người kia thông đồng làm bậy. Chẳng bằng chuyển sang nơi khác, bảo đảm một chỗ bách tính an cư lạc nghiệp. Nếu là không có trận này vỡ đê hồng thủy, Trung Hiến tự nhiên sẽ vẫn cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác. Mà bây giờ, hắn đã đối lúc trước chính mình sinh ra hoài nghi. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, con đường của hắn liền sai. Lâm Thần Y Nhi, ngươi nói ta có phải hay không, không nên rời đi Trường An. Trung Hiến đối với Lâm Mục thì thào hỏi, có lẽ ta cùng những người kia kết bè kết cánh về sau, quan chức cũng có thể làm được cao hơn. Nói không chừng giờ phút này cũng liền có năng lực trợ giúp Dương Giang huyện bách tính vượt qua lần này nan quan. Đừng đi mỹ hóa chính mình, không có lựa chọn con đường kia. Lâm Mục theo Trung Hiến ánh mắt, nhìn về phía ngoài thành nạn dân, nôn tử rất có mạo phạm nói, nếu như huyện lệnh đại nhân lúc trước lưu tại Trường An, có lẽ cũng không sống tới hôm nay. Mà bây giờ ngoài thành dân chúng tụ tập ở chỗ này, là tin tưởng huyện lệnh đại nhân năng lực. Tin tưởng huyện lệnh đại nhân, nhất định có thể mang theo bọn hắn vượt qua lần này nan quan. Trung Hiến nghe vậy trầm ngâm một lát, tâm tình cuối cùng là thư hoán rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười. Lâm Thần Y không hổ là Lâm Thần Y ấy. Chẳng những có thể diệu thủ hồi xuân chăm sóc người bị thương, còn có thể y cũng may dưới tâm bệnh. Trung Mỗ bội phục, huyện lệnh đại nhân quá khen rồi. Lâm Mục cười cười, chắp tay đáp lại. Mà tại mở rộng cửa lòng tán gẫu qua một lần về sau, Trung Hiến giờ phút này càng phát ra muốn cùng Lâm Mục kết giao. Thậm chí liền hắn đối với mình xưng hô cũng có chỗ cải biến, không còn lấy bạn quan tương xứng. Mặc dù Lâm Mục so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, lại không có chức quan mang theo, nhưng là Trung Hiến lại không hiểu cảm thấy Lâm Mục sẽ là không tệ chi kỷ Lâm Thần Y Nhi. Ngươi từng có tiếp nối sự tình sao? Sau một lát, Trung Hiến bỗng nhiên hỏi. Hắn không có hỏi thăm Lâm Mục lai lịch, cũng không có hỏi thăm hắn tại sao lại đi vào Dương Giang huyện. Chỉ là giống bằng hữu như thế, tùy ý trò chuyện chuyện cũ không thể truy, ai có thể không có tiếc nuối đâu. A, có thể nói đến nhường Trung Ngô nghe một chút. Lâm Mục không trả lời ngay, mà là tại trong đầu yên lặng nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng cười hỏi, huyện lệnh đại nhân có biết, ta nửa năm trước vẫn là mù lòa. Mù lòa? Trung Hiến sửng sốt một chút, lại theo bản năng nhìn về phía Lâm Mục hai mắt. Chỉ thấy hắn hai mắt sáng ngời có thần, mắt sáng ngời, không như có chứng bệnh mang theo đã chữa khỏi. Lâm Mục tự nhiên nhìn ra Trung Hiến nghi ngờ trong lòng, cười ha ha nói, bất quá cũng mù 12 năm lâu. Bởi vì đôi mắt này, ta bỏ qua thấy rất nhiều một lần cuối. Thậm chí có người, ta từ đầu đến cuối cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Hắn nhớ tới Lao quán chủ, cũng nhớ tới Nhàn Vân đạo trưởng. Cái kia một lòng mong muốn báo ân lão đạo sĩ, trong ánh mắt không khỏi có chút sầu não kia xác thực rất tiếc nuối. Trung Hiến nói xong, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghi nghĩ. Nếu là mình hai mắt mù 12 năm, có lẽ xa xa sẽ không giống Lâm Mục như bây giờ lạc quan. Ngay sau đó, hắn lại đối Lâm Mục can đuổi, cũng may cặp mắt của ngươi đã phục mình, đồng thời ánh mắt bất phàm, tìm một cái đẹp như tiên nữ phu nhân, thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Huyện lệnh đại nhân đoán sai. Nhắc lên phu nhân của mình, Lâm Mục khỏe miệng có chút nhếch lên, trong ánh mắt nhiều vẻ tươi cười, nương tử của ta nàng là tại hai mắt không có chữa trị thời điểm ở cùng với ta. A, đây thật là xứng đáng một đoạn giai thoại. Trung Hiến không thể không thừa nhận, chính mình lần này là thật hâm mộ. Không chỉ là trong lời nói hâm mộ, mà là phát ra từ nội tâm cảm khái. Đúng lúc này, Lâm Mục cũng tò mò hỏi, huyện lệnh đại nhân phu nhân đâu? Ta giống như một mực chưa từng gặp qua. Nói ra thật xấu hổ, Trung Mỗ tuổi gần 50, lại chưa hôn phối, không có gặp phải ưa thích người. Làm sao có thể? Trung Hiến hỏi ngược một câu, lập tức lại giải thích nói, chỉ là người kia, tại thi đậu công danh trước đó, liền đã cùng người khác thành thân. Kia rất đáng tiếc. Không đáng tiếc, nàng không biết rõ ta thích qua nàng. Lâm Mục lập tức trầm mặc, không biết nên nói cái gì an ủi Trung Hiến. Cũng là Trung Hiến chính mình, sau khi nói xong liền không nhịn được nở nụ cười, Lâm thần ý đi, nhất định chân quý người bên gối a. Ta biết. Lâm Mục nhẹ gật đầu. Giờ phút này hắn cũng minh bạch ngày đó, tại trên sông thuyền hàng bông tàu, Cơ Ngô Đồng tự nhủ qua lời nói là có ý gì. Mỗi người đều là một phong cảnh, thấy càng nhiều người, liền sẽ có càng nhiều cố sự. Chỉ là Trung Hiến cố sự, hơi có vẻ tiếc nuối cùng thương cảm thời điểm không còn sớm, ta cũng nên trở về. Nhìn lên trời bên cạnh tà dương dần dần rơi xuống, Lâm Mục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói rằng, ngày mai phiền thoái Trung huyện lệnh giúp ta tìm mấy cái. Tính toán. Nói đến một nửa, hắn lại lắc đầu, vẫn là ta sẽ tự bỏ ra thành đi xem một chút ta. Tại nghĩ ra ôn dịch phương pháp phá giải trước, còn mời Trung huyện lệnh giúp ta chiếu cố một chút Điền A Đại. Vậy ngươi phu nhân đâu? Trung Hiến nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, Lâm Mục không phải nói là mời mình hỗ trợ chiếu cố một chút phu nhân sao? Hiện tại thế nào để cho mình chiếu cố một cái nữ phu? Nhà ta nương tử, nàng sẽ cùng theo ta cùng đi. Lâm Mục cực kỳ trả lời khẳng định nói, hắn hiểu rõ Cơ Ngô Đồng, liền như là Cơ Ngô Đồng hiểu rõ chính mình như thế. Mà lần này Lâm Mục theo Trường An lại tới đây, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tận khả năng giảm bớt chết bệnh tại ôn dịch bên trong bách tính nhân số. Bây giờ ôn dịch có manh mối, hắn đương nhiên muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Nhà mình nương tử cũng nhất định sẽ đi theo, ai cũng ngăn không được. Trung Hiến không biết rõ Lâm Mục từ đâu tới tự tin, cho là mình có thể trị ôn dịch. Bất quá hắn cũng không có trở ngại cản, chỉ là đối với Lâm Mục chắp tay hành lễ nói, vậy thì vất vả Lâm thần y đi, còn mời trên đường cẩn thận một chút. Vất vả hẳn là huyện lệnh đại nhân tài đối. Lâm Mục giống nhau đáp lễ nói rằng, dưới mắt Dương Giang huyện sắp cạn lương thực, ngoài thành vẫn còn có mười mấy vạn bách tính, cần phát cháo trần hay. Vừa nghĩ tới có như thế khốn cảnh bày ở trước mắt, Lâm Mục cũng cảm giác trở nên đau đầu. Có lẽ Trung huyện lệnh sắp đối mặt phiền toái, so với mình còn muốn lớn. Chưa tới nửa giờ sau, Lâm Mục một đường đi dạo, rốt cục tản bộ trở về chỗ ở trông thấy Cơ Ngô Đồng, hắn lại đem rời đi sự tình, cùng đối phương thuận miệng nói một lần. Quả nhiên, Cơ Ngô Đồng nghe xong lập tức mở miệng nói rằng, ta và ngươi cùng đi. Ngươi đi đâu, ta liền đi cái nào. Chương 251, đại lực. Chương 251, đại lực. Ngày thứ hai, Lâm Mục thu thập xong bọc hành lý, cùng Cơ Ngô Đồng tay nắm, đón mặt trời mới mọc, chậm rãi đi ra ngoài thành. Trung Hiến cùng Trương Song đứng tại trên cổng thành, nhìn qua bóng lưng của hai người, ánh mắt cũng có chút không bỏ. Bọn hắn biết, Lâm Mục chuyến này phong hiểm to lớn, nhưng là vì cứu vớt vô số dân chúng, vợ chồng bọn họ dứt khoát quyết nhiên xuất phát, đây là lớn lao việc thiện Lâm thần y coi là thật không thẹn thần y chi danh. Hồi lâu sau, Trương Song phun ra một ngụm trọc khí, cảm khái nói, Trường An thành bên trong có nhiều như vậy thanh danh vang dội thần y, thế nhưng lại không một người tới đây. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm thần y quả thực chính là thánh nhân. Trung Hiến nghe vậy, ha ha cười hai tiếng, không nói gì. Thẳng đến Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng bóng lưng biến mất ở phía xa, lúc này mới ung dung mở miệng, ngươi cầm Lâm Mục cùng Trường An thành bên trong những cái kia mua danh chuột tiếng chi đồ so sánh, mới là vũ nhục hắn. Huyện lệnh đại nhân dạy phải. Trương Song chắp tay, thản nhiên tiếp nhận Trung Hiến phê bình. Lập tức lại nói tiếp, huyện lệnh đại nhân, Chu đại nhân sáng nay đi tìm ta, là vì chủ lương thực sự tình a. Trung Hiến tâm nhược minh tính, nhẹ gật đầu, đi thôi, hiện tại Dương Giang huyện là hắn định đoạt, ngươi cứ việc đi hoàn thành mệnh lệnh của hắn liền tốt. Thật là Chu đại nhân phương pháp xử lý. Trương Song vẻ mặt hơi có vẻ xoắn xuýt tốt xấu là cái biện pháp, dù sao cũng so không có cách nào mạnh. Trung Hiến cắt ngang Trương Song lời nói, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngoại thành bách tính chết đói sao? Phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, buông tay đi làm đi. Là. Trương Song bất đắc dĩ, đành phải thở dài rời đi. Một bên khác, rời đi Dương Giang huyện thành về sau, Lâm Mục dẫn Cơ Ngô Đồng đi tới nạn dân tụ tập địa phương. Cách thật xa, hai người liền có thể ngửi được một cỗ hôi thối mùi tanh, theo gió trôi hương chóp mũi của bọn họ phu quân, nơi này hương vị thật là khó ngửi. Cơ Ngô Đồng mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lên, giọng dịu dàng phàn nàn nói, mười mấy vạn người tập hợp một chỗ ăn uống ngủ nghỉ, có hương vị cũng ở đây khó tránh khỏi. Lâm Mục nói xong nhìn về phía người mặc một bộ váy trắng nương tử, đề nghị, kia nếu không ngươi chờ ta ở bên ngoài, không cần đi vào bên trong. Nạn dân tụ tập địa phương, dơ bẩn hỗn loạn, thật sự là không thích hợp Cơ Ngô Đồng cái loại này dung mạo khí chất nữ tử tiến về. Nhưng mà Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục đề nghị, lại là quả quyết lắc đầu cự tuyệt, không cần. Dứt lời chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, hơi hơi chồng hai lần, sau đó thắt ở sau đầu, chăn miệng mũi dạng này đã tốt lắm rồi được thôi. Lâm Mục cũng biết không khuyên nổi nàng, đành phải gật đầu bằng lòng. Cứ như vậy lại đi chỉ chốc lát, hai người rốt cục đi vào một mảnh nhỏ nạn dân trước mặt. Theo bọn hắn tụ tập trình độ bên trên nhìn, cái này mấy trăm người hẳn là đến từ cùng một cái thôn, để bao đoàn sưởi ấm. Mà ở trong đó đa số người, vẹn vẹn chỉ là lườm hai người một cái, liền tiếp tục nằm đi ngủ. Tại loại này thiếu ăn uống ít dưới điều kiện, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng đi ngủ loại phương thức này, tận khả năng tiết kiệm thể lực, tranh thủ sống lâu mấy ngày. Đương nhiên cũng có một bộ phận nam tử, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Cơ Ngô Đồng, vui cười không ngừng. Lâm Mục không để ý đến những người này tiếng cười, chỉ là tiến lên một bước, ngăn khuất Cơ Ngô Đồng phía trước, sau đó dồn khí đan điền, tiếng như hồng trung giống như hô, ta là Lâm Mục. Ta nghĩ các ngươi trong đó hẳn là có người nghe nói qua tên của ta, hoặc là từng chiếm được ta cứu chữa. Hiện tại ta cần phải có người vì ta dẫn đường, đi gặp mấy cái trên thân lớn mủ đau nhức bệnh nhân. Có ai đồng ý giúp đỡ sao? Tại Lâm Mục nội lực hùng hậu ra chi hạng, thanh âm của hắn giống như sấm sét, vang vọng toàn bộ khu vực. Cũng có người rốt cục nhận ra thân phận của hắn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự là Lâm Thần Yiye. Trước mấy ngày hắn là ta tiếp nhận cánh tay, hơn nữa chút xu bạc không có lấy. Thu hồi các ngươi kia buồn nôn ánh mắt, Lâm Thần Y thật là người tốt ta. Nếu là dọa sợ Lâm phu nhân, ta không tha cho các ngươi. Kỳ quái, Lâm Thần Y làm sao lại tới đây? Lâm Thần Y vừa mới không phải đã nói rồi sao, hắn là tìm đến bệnh nhân. Trên thân dài mũ đau nhức. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua, giống như xác thực có người được loại bệnh này. À, thật buồn nôn, đang khi nói chuyện, một cái chống vải trượng lão giả, run run rẩy rẩy đi lên phía trước đối với Lâm Mục có chút ngạo mạn nói, ngươi chính là Lâm Mục. Lão hủ là cái này Thọ Sông thôn thôn trưởng, cũng là trong thôn Giang thị tộc trưởng. Ngươi muốn tìm, ta ngược lại thật ra biết ở đâu. Nếu như Lâm Thần Ý tin được lão hủ, liền cùng ta đi thôi. Lâm Mục thấy thế nhìn thoáng qua lão giả quẻ trượng, cùng cái kia run rẩy không ngừng hai chân, không khỏi có chút lo lắng. Hắn cũng không phải lo lắng bị lừa gạt, chủ yếu là lão giả này đi đứng, có thể dẫn đường sao? Ha ha ha, Lâm Thần Ý yên tâm đi. Mà lão giả kia cũng nhìn ra Lâm Mục trong ánh mắt hoài nghi, vớt râu cười nói, ta mặc dù đi không được bao xa, nhưng là ta còn có cháu trai hỗ trợ đâu. Dứt lời hắn nhẹ nhàng hò khan hai tiếng, lập tức lại có một cái bộ dáng chất phác, ánh mắt tựa hồ có chút ngu dại nam tử to con, từ trong đám người đi ra. Ngay sau đó, nam tử động tác thuần thục đem lão giả cong lên người, không nói một lời hướng phía nơi xa đi đến nương tử, ngươi cứ nói đi. Lâm Mục quay đầu nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, hỏi đến ý kiến của nàng ngược lại cũng không biện pháp gì tốt, không ngại theo sau xem một chút đi. Cơ Ngô Đồng hé miệng cười một tiếng, dẫn đầu cất bước đuổi theo. Lâm Mục thấy thế tự nhiên là theo sát phía sau, một mực đi theo nương tử bên cạnh. Có lẽ là Lâm Mục thần ý chi danh, chấn nhiếp rồi đám kia đối Cơ Ngô Đồng lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Lại hoặc là phía trước dẫn đường lão giả, uy vọng cực cao. Bọn hắn tại nạn dân lều có bên trong một đường ghé qua, thế mà không có đụng phải bất kỳ một cái nào. Dám can đảm đi lên quấy rối Cơ Ngô Đồng lưu manh vô lại. Thậm chí có người tại nhìn thấy lão giả thời điểm, sẽ còn xa xa phất tay chào hỏi lão đầu này, không đơn giản a. Cơ Ngô Đồng nhạy cảm đã nhận ra tình huống này, nhỏ giọng nằm ở Lâm Mục bên thai cười nói. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phía trước nam tử to con, giống nhau thấp giọng nói, còn có hắn cái kia cháu trai, cũng không giống là người bình thường. Bộ pháp trầm ổn, tứ chi khổng vũ hữu lực, ta đoán hẳn là sẽ chút võ nghệ. Kia phu quân ngươi đoán, hắn hẳn là mấy thành phẩm? Cơ Ngô Đồng hỏi ngược lại không có giao thủ trước đó, nhìn không ra sâu cạn. Lâm Mục trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, bất quá ta đoán chừng, ít nhất là ngũ phẩm. Ta đoán hẳn là tứ phẩm. Cơ Ngô Đồng cũng nói ra chính mình suy đoán, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một tia kích động. Nàng mong muốn thử một chút cái này nam tử tỏ con thực lực. Nhưng mà một giây sau, lão giả cười mỉm thanh âm, liền tùy theo từ tiền phương vang lên, tôn nhi ta đại lực, không biết võ công. Đại lực hắn thở nhỏ ngu dại, không biết chữ, cũng xem không hiểu nội công tâm pháp. Bất quá lại trời sinh thần lực, đã từng hoàn thủ xé qua một cái tam phẩm bao tặc. Không biết võ công lại tay xé tam phẩm. Lâm Mục không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bước nhanh đi lên phía trước hỏi. Thôn trưởng lão tiên sinh, ngài không có nói đùa chớ. Lão hủ ta xưa nay không nói đùa. Lão giả nhếch miệng, tựa hồ là đối Lâm Mục hoài nghi mình lời nói, cảm thấy một chút không vui. Chương 252, cao nhân. Chương 252, cao nhân. Lâm Mục giờ phút này cũng kịp phản ứng, chính mình vừa rồi ngôn ngữ rất có mạo phạm. Thế là vội vàng xoay người hành lễ, bồi tội nói, lão tiên sinh chớ trách, là ta nói sai lời nói. Xin hỏi lão tiên sinh cao tính đại danh. Lão hủ sớm đã không tại giang hồ nhiều năm, danh hào của ta coi như nói ra, ngươi cũng chưa chắc biết được. Lão giả nằm ở cháu mình trên lưng, đang khi nói chuyện lại từ bên hông móc điếu thuốc lá túi cán, cộp cộp rút hai cái. Một giây sau lại phát hiện chính mình cũng không đem tẩu hút thuốc nhóm lửa, đành phải hơi có vẻ lúng túng nhìn về phía Lâm Mục. Vừa mới kia thật vất vả mới bày ra cao nhân tư thế, cũng trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Lâm Mục trong lòng cười thầm một tiếng, mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên, một bên tiếp tục đi đường, một bên từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, thay lão giả mồi thuốc lá túi. Theo lá cây thuốc lá bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, từng sợi khói xanh cũng theo tẩu thuốc bên trong bay ra. Chỉ thấy lão giả kia đối với khói miệng hít sâu một hơi. Lập tức trên mặt lộ ra hưởng thụ đến cực điểm biểu lộ, ngươi người trẻ tuổi kia cũng là có chút nhãn lực. Lão giả chân mày vừa nhấc, hỏi ngược lại, vừa mới nói đến đâu rồi? A, đúng, nói đến ta là ai, đúng không? Lão giả tự hỏi tự trả lời một trận, nói xong chính mình lại nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Mục cũng không thúc giục, chỉ là yên lặng chờ lấy lão giả lời kế tiếp. Danh hào của ta ngươi không cần biết, huống hồ biết cũng không cái gì dùng. Lão giả lần nữa phun ra một ngụm khói đặc, cười nói, bất quá ta đồ đệ, ngươi hẳn là gặp qua. Hắn bây giờ ngay tại hộ bộ thượng thư hạ bình phụ thượng làm quản gia. Hóa ra là hạ quản gia. Lâm Mục bừng tỉnh hiểu ra. Hắn từng nghe Mạc Dĩnh nói qua, hạ quản gia một thân khổ luyện công phu cực kỳ cường hãn, có thể xưng đao thương bất nhập. Mạc Dĩnh trôi này dùng vài chục năm trường kiếm, chính là bị hạ quản gia tiện tay cắt đứt, đúng, chính là tiểu tử kia. Nói lên đồ đệ của mình, lão giả trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, ước chừng nửa tháng trước đó, hắn cho ta gửi phong thư. Nói là danh chấn giang hồ Lâm Mục Lâm Thần Yiye, đi tới Trường An. Hắn hy vọng ta mang theo đại lực đi Trường An thành tìm ngươi, thử một chút có thể hay không chữa trị đại lực đần độn chứng bệnh. Ai có thể nghĩ còn không đợi chúng ta hai ông cháu khởi hành, hồng thủy này trước hết tới. Lại về sau, người ta lại bị kia Dương Giang huyện tường thành cách trở, cho đến hôm nay vừa rồi gặp nhau. Vừa nghĩ tới việc này, lão giả liền không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Dương Giang huyện tường thành nói có cao hay không, nói thấp không thấp, chỉ cần là ngũ phẩm trở lên võ giả, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Thật là hết lần này tới lần khác chân của mình chân bất lợi, tôn nhi đại lực lại không biết võ công. Mấy ngày nay, quả thực là đem hắn gấp vào đầu bức hai, nhưng thủy chung nghĩ không ra biện pháp cùng Lâm Mục gặp mặt như thế nói đến, ta cùng ngài tôn nhi thật đúng là có duyên. Lâm Mục nghe xong lão giả giảng thuật, cười trêu chọc nói, ngài nhìn, ta cái này chẳng phải chủ động tới thấy ngài sao? Nhưng mà ngay sau đó, Cơ Ngô Đồng cũng đi lên phía trước, lại mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, giọng dịu dàng chất vấn, thì ra ngươi lão nhân này là tìm ta phu quân cầu ý ỉa, vậy ngươi bày lớn như vậy phổ làm gì? Ta khuyên ngươi một câu, đừng muốn tại phu quân trước mặt cậy giá lên mặt, không phải coi như ngươi đổ đệ tại cái này, ta cũng có thể một kiếm đâm chết ngươi. Nàng nhưng không có Lâm Mục tốt như vậy tính tình. Theo vừa mới bắt đầu, lão nhân này vẫn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nếu là thật sự cao nhân thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng chính là đang khi dễ chính mình phu quân lão thực. Cái này khiến nàng làm sao có thể nhẫn? Một bên khác, thấy Cơ Ngô Đồng thật sự nổi giận, lão giả kia cũng không dám lại làm càn, liên tục cười làm lành nói, hai vị chớ trách, ta đây không phải quen thuộc đi. Nhưng là Lâm phu nhân ngươi yên tâm, chỉ cần Lâm thần y có thể trị hết tôn nhi ta, ta cho hắn làm trâu làm ngựa cũng ở đây không chối từ. Ngươi cái này cao tuổi rồi, ai muốn ngươi làm trâu làm ngựa? Cơ Ngô Đồng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Mục. Hướng hắn nháy mắt hỏi, phu quân, ngươi nói làm sao bây giờ? Đã gặp, người kia tự nhiên là muốn trị. Lâm Mục thấy thế cười ha ha, phối hợp nói rằng, về phần cái này thù lao, vẫn là nương tử làm chủ a. Hắn cùng Cơ Ngô Đồng nhận biết lâu như vậy, đối phương một ánh mắt, bọn hắn liền có thể minh bạch tâm ý của nhau. Dưới mắt tình huống này, rõ ràng là Cơ Ngô Đồng nhìn chúng lão giả tôn nhi tiềm lực, mong muốn biến thành của mình. Lâm Mục tự nhiên muốn phối hợp nhà mình nương tử, diễn tốt cái này xuất diễn được thôi. Cơ Ngô Đồng ra vẻ trầm tư vài giây đồng hồ, lúc này mới ung dung mở miệng nói, thù lao ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là ta có thể nhường phu quân hắn, trước vì ngươi tôn nhi trần trị. Nếu là chưa khỏi, nhắc lại thù lao cũng không muộn. Lao đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Ngô Đồng cũng không có lập tức đưa ra yêu cầu của mình, nàng luôn cảm thấy lão nhân này quỷ tâm mắt quá nhiều. Bởi thế là thật không nữa đem lão giả cháu trai biến thành của mình, còn cần khảo sát một phen. Mà lão giả kia nghe vậy, cũng là cười ra vẻ mặt nếp nhăn, liên tục gật đầu bằng lòng đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới một chỗ dốc núi dưới đáy. Nơi này mùi thối càng nặng, con muỗi cũng nhiều hơn, bay ở không trung ông tác hưởng chính là chỗ này. Lão giả chỉ về đằng trước liều cỏ, nói rằng, ta nghe nói tộc khác giải nhóm, sợ những cái kia được mù đau nhức bệnh nhân, lây cho tộc nhân mình, cho nên liền đem các bệnh nhân đều đưa đến nơi này. Từ bệnh nhân riêng phần mình ra thuộc chăm sóc. Lâm Thần Y Nhi, kia mù đau nhức buồn nôn rất, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi nhìn. Không sao. Lâm Mục lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý, sau đó lại nhìn về phía Cơ Ngô Đồng, khuyên nhủ, bất quá nương tử ngươi, vẫn là lưu tại nơi này, không cần đi qua. Vậy được rồi, lần này, Cơ Ngô Đồng cuối cùng là không có lại kiên trì, nhu thuận nhẹ gật đầu. Mù đau nhức hai chữ, chỉ là nghe liền hơi cảm thấy buồn nôn, chính mình vẫn là chớ tự lấy khổ ăn. Thế là trong vòng nửa tháng sau đó, Lâm Mục liền tại khoảng cách dốc núi chỗ không xa, đắp nhà lá ở tạm. Mà Cơ Ngô Đồng thì là mỗi ngày đi tới đi lui tại Dương Giang huyện cửa thành cùng lều cỏ ở giữa. Là Lâm Mục nhận lấy quan phủ phát ra trận 200 mét. Nhắc tới cũng là kỳ quái, ban đầu ở hai người rời đi Dương Giang huyện thời điểm, trung huyện lệnh rõ ràng nói qua, khố phòng đã không có lương thực. Thật là nửa tháng này đến nay, quan phủ cứu tế lương thực nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Thậm chí thông qua Trương Hiệu Úy quan hệ, Cơ Ngô Đồng ngẫu nhiên còn có thể cầm lại một chút thảo dược cho Lâm Mục sử dụng. Sau khi nàng hiếu kỳ hỏi thăm Trương Song, lương thực cùng thảo dược là từ đâu có được thời điểm. Trương Song nhưng lại ngậm miệng không nói, kiên quyết không chịu lộ ra một chữ. Khiến Cơ Ngô Đồng trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, phu cận từng cái huyện thành cùng thôn trang cũng bắt đầu lần lượt bộc phát ra ổ dịch. Triệu chứng cùng những cái kia lây nhiễm mù đau nhức bách tính, không khác nhau chút nào. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có gần ngàn nạn dân chết thảm. Thậm chí ngay cả Trường An cũng có người bất hạnh lây nhiễm. Trong lúc nhất thời, dân chúng lòng người bàng hoàng. Cuối cùng, vì bảo hộ Trường An thành bên trong quan to hiển quý cùng bách tính, Thái tử Chu Lãng không thể không hạ lệnh, phong tỏa tiến vào Trường An từng cái cửa thành. Mà cử động lần này không nghi ngờ gì cũng làm cho mấy vị khác hoàng tử thấy được chuyển bại thành thắng thời cơ. Chương 253. Nhu đồ bí mật. Chương 253. Nhu đồ bí mật. Sau 3 ngày, một cỗ ước chừng 100 người nạn dân phóng tới Trường An thành. Kết quả bị trấn thủ quan đạo giáo úy dẫn người chém giết. Ngắn ngủi nửa ngày ở giữa, triều đình đối nạn dân xuất thủ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trường An. Mà truyền đạt phong tỏa cửa thành mệnh lệnh Thái tử Chu Lãng, cũng tại cái khác mấy vị hoàng tử âm thầm trợ giúp hạ, thành đầu mâu chỉ kẻ đầu sỏ, tại dân gian thanh danh chuyển tiếp đột ngột. Thậm chí ngay cả rất nhiều nguyên bản không tham dự đoạt đích chi tranh quan viên, lúc này đối Thái tử Chu Lãng thái độ cũng không nhịn được có chỗ lăn lư. Thân làm đường đường đương triều thái tử, lại không có nhân nghĩa chi tâm, vậy làm sao có thể kế thừa đại thống? Làm sao có thể nhường dân chúng an cư lạc nghiệp? Bọn hắn lo lắng nếu là Thái tử Chu Lãng thật đăng cơ trở thành tân hoàng, lại so với Lao hoàng đế càng thêm ngang ngược, lớn ngu vương triều từ đây cũng sẽ đi hướng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, lại không trung hương khả năng. Hộ bộ thượng thư Hạ Bình phụ đệ Hạ Cần một bên nghe quản gia giảng thuật, một bên nhìn về phía mình phụ thân, chỉ thấy Hạ Bình miệng nhỏ nết nước trà, hỏi Cần Nhi, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi là Thái tử điện hạ hiệu lực, sẽ như thế nào trợ hắn phá cục? Hạ Cần biết đây là phụ thân đang khảo nghiệm chính mình, thế là không dám làm cản, chăm chú suy tư. Hạ Bình cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi nhi tử đáp án. Sau một lát, Hạ Cần lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, phụ thân thứ tội, hài nhi ta cũng không nghĩ ra phá cục phương pháp. Tiêu Cần Nhi ngươi cảm thấy, thái tử lần này sai tại chỗ nào? Hạ Bình tiếp tục truy vấn nói. Lần này, Hạ Cần lại là lòng tin 10 phần, quả quyết hồi đáp, thái tử điện hạ sai liền sai tại, hắn không nên trực tiếp hạ đạt phong tỏa cửa thành mệnh lệnh. Phong thành sự tình, hẳn là từ hữu tướng đại nhân, hoặc là phụ thân chờ thần tử chủ động nhắc tới. Mà thái tử điện hạ ngay trước những đại thần khác mặt, nhiều lần bắt bỏ, cuối cùng lại không thể không bằng lòng. Kể từ đó, chịu tội liền rơi không đến trên đầu của hắn. Thời gian dài giám quốc, đã để thái tử điện hạ càng phát ra phế lối, đã mất đi ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí. Nghe xong Hạ Cần phân tích, Hạ Bình hài lòng cười một tiếng, gật đầu tán dương, con ta lời nói có lý, cho nên việc này ngươi cần lấy đó mà làm gương. Ngày sau đi ra ngoài bên ngoài, cũng không thể lại được ý hí hửng, nếu không chắc chắn sẽ lại gặp tai họa. Là, phụ thân. Hạ Cẩn chắp tay hành lễ, vui vẻ thụ giáo. Trải qua thanh lâu ám sát một chuyện, Hạ Cẩn tâm tính cũng thành thục rất nhiều. Hạ Bình nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng. Nghĩ như thế, ngày ấy ám sát, đối Hạ Cẩn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cùng lúc đó, cùng Hạ Cẩn phủ đệ vui vẻ hòa thuận so sánh, Đông Cung Thái tử phủ liền lộ ra kiềm chế đến cực điểm. Khi biết giáo uy chém giết ngoài thành bách tính một chuyện về sau, Thái tử Chu Lãng liền đem chính mình nhốt ở thư phòng, dòng dã một ngày một đêm chưa có cơm nước gì. Thằng đến Hưu tướng Công Nghi canh đến nhà tới chơi, hắn mới rốt cục theo trong thư phòng đi ra. Công Nghi đại nhân, ta chờ ngươi chờ đến thật là khổ a. Chu Lãng chắp tay cười một tiếng, trong thần sắc mang theo một chút mỏi mệt thần chỉ cần tới, vậy thì không tính là mượn. Công Nghi canh xoay người hành lễ, phụ họa cười nói, giống như Thái tử biết sai có thể thay đổi, như thế gắn liền với thời gian không mượn. Ha 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 ha. Chu Lãng nghe vậy, lập tức minh bạch Công Nghi canh trong lời nói hàm nghĩa, cất tiếng cười to. Hắn biết, Công Nghi canh đã nghĩ đến phá cục phương pháp. Nếu là mấy vị khác hoàng tử ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Lớn ngu vương triều Định Hải thần châm, hữu tướng Công Nghi canh, thế mà âm thầm đứng ở Thái tử một phương. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ Thái tử đảng thực lực lại sẽ tiến một bước phóng đại. Công Nghi đại nhân, chúng ta vào nhà nói chuyện. Chu Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời đem Công Nghi canh lên tiến thư phòng đợi cho hai người ngồi xuống, hắn liền không kịp chờ đợi dò hỏi, xin hỏi Công Nghi đại nhân, ta kế tiếp nên làm như thế nào? Việc này không đổi. Công Nghi canh khoát tay áo, cười hỏi ngược lại, thần cả gan xin hỏi Thái tử điện hạ, ngươi có biết việc này sai tại chỗ nào? Sai tại bị giám quốc quyền lực che đậy nỗi lòng, tự tiện làm chủ. Chu Lãng đưa ra cùng Hạ Cẩn không sai biệt lắm đáp án. Nhưng mà Công Nghi canh nghe xong, lại là lắc đầu liên tục, không phải vậy. Thái tử điện hạ, ngươi sai tại ngươi không phải hoàng đế bệ hạ. Nếu như phong tỏa cửa thành ý chỉ, chính là từ bệ hạ sở hạ, như vậy những người khác tất nhiên không dám ở nơi này sự kiện bên trên làm văn chương. Cho nên hiện tại, điện hạ ngươi biết nên làm như thế nào sao? Chu Lãng nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt cũng có chút ý động, nhưng là một giây sau lại khôi phục như thường. Công Nghi đại nhân, việc này phải chăng có chút nóng đổi. Thật là điện hạ ngươi, năm nay đã 50 tuổi. Công Nghi canh cười ha ha, thẳng thắn nói, ngươi so thần, còn muốn lớn hơn 10 tuổi đâu. Thân tính huống thân thể, điện hạ cũng là cảm kích, chỉ sợ sống không quá 10 năm. Như vậy thái tử điện hạ ngươi đâu? 10 năm về sau, ngươi lại là nhiều ít tuổi. Giờ phút này, Chu Lãng cũng không ngồi yên nữa. Bởi vì tình huống xác thực như Công Nghi canh nói tới, hắn đã 50 tuổi, cũng làm 30 năm thái tử. Nhưng mà cái này hoàng vị, chẳng những không có rơi xuống trên đầu mình, ngược lại còn nhường Yến Vương bọn người nguyên một đám trưởng thành, cánh chim càng thêm đầy đặn. Nếu như lại mang xuống, chính mình càng phát ra giàn mua, chỉ sợ những cái kia giúp đỡ chính mình đại thần, cũng biết nguyên một đám chuyện ném chỗ hắn. Dù sao ai cũng sẽ không đem tài sản của mình tính mệnh đặt ở một cái gần đất xa trời trên thân người. Tuổi trẻ, trước kia là Yến Vương chờ hoàng tử thế yếu, mà bây giờ thì biến thành ưu thế của bọn hắn. Công Nghi đại nhân, ngươi định làm gì? Chu Lãng ánh mắt ảm đạm, thấp giọng hỏi, mời thái tử điện hạ lại cho thần kế hoạch chút thời gian, chúng ta vẫn là trước đem trước mắt cơ hội bắt lấy. Công Nghi canh thấy Chu Lãng đồng ý đề nghị của mình, liền hoàn toàn yên lòng, thế là đem chủ đề một lần nữa dẫn tới lũ lụt phía trên thái tử điện hạ, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất, không phải cải biến những người khác đối ngươi cái nhìn, mà là sạch sẽ hơn lưu loát, giúp nạn dân vượt qua nan quan. Chỉ cần trần hai sự tình thuận lợi hoàn thành, thái tử điện hạ ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng công đầu. Mặc cho mấy vị khác hoàng tử nhảy nhót lại vui mừng, cũng đoạt không đi ngươi giám quốc cứu tế công lao. Mà chờ chúng ta có cái này ưu thế về sau, làm chuyện về sau cũng liền đơn giản nhiều. Nghe xong Công Nghi canh lời nói, Chu Lãng lập tức cảm thấy như gạt mây thấy sương mù giống như, gặp lại trời nắng, đa tạ Công Nghi đại nhân chỉ điểm sai lầm, ta biết nên làm như thế nào. Chu Lãng liền vội vàng đứng lên, đối với Công Nghi canh không người thi lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Công Nghi canh giống nhau đứng dậy hoàn lễ, trong miệng liên xương không dám. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nhắc nhở, còn có kia ôn dịch sự tình, thái tử cũng không thể coi thường. Mời điện hạ cần phải phái thêm danh y liễu, làm bọn hắn tề tâm hợp lực tìm tới trần trị phương pháp, mau chóng còn trường an bách tính một cái an tâm. Tới lúc đó, dân chúng trong thành đối điện hạ chửi tới, cũng liền không đáng để lo. Mời Công Nghi đại nhân yên tâm. Chu Lãng trịnh trọng gật đầu, cam kết, ta hiện tại liền tự mình đi thái y tự tìm người. Trong vòng nửa tháng, nhất định chữa khỏi kia ôn dịch. Chương 254, phương thuốc. Chương 254, phương thuốc. Lâm Mục cũng không biết triều đình đã bắt đầu phái người đến đây trần trị ôn dịch. Nếu là biết, hắn cũng chỉ sẽ cười nhạt một tiếng, sau đó đem trong tay phương thuốc đưa lên. Bởi vì trải qua nhiều ngày cố gắng, hắn đã tìm tới lần này ôn dịch trần trị phương pháp. Hiện tại đối mặt, chỉ có dược liệu không đủ, cái vấn đề này nương tử. Chỉ thấy Lâm Mục bẩn thỉu đi ra liều cỏ, hưng phấn cao giọng la lên, "Nương tử, ngươi ở đâu?" Vi phu chữa khỏi ba. Mấy ngày liền mệt nhọc, khiến cho hắn cả người nhìn tiểu tụy rất nhiều, cũng dơ giấy rất nhiều. Giờ phút này bề ngoài nhìn, cơ hồ cùng những cái kia nạn dân không khác, nhưng là cặp mắt kia lại càng phát ra sáng tỏ có thần. Một bên khác, nghe thấy Lâm Mục thanh âm, dốc núi phía sau Cơ Ngô đồng đội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, sau đó bước nhanh hướng phía lều cỏ đi tới. Phu quân, ngươi gọi ta? Ân, ngươi vừa mới đang luyện kiếm. Đúng thế, Cơ Ngô đồng hé miệng cười một tiếng, khoe khoang nói, ta cảm giác kiếm pháp của mình giống như lại biến lợi hại rất nhiều, chỉ là không biết rõ cùng Mạc Bình Sinh so sánh như thế nào. Nếu là có cơ hội, ta nhất định phải cùng hắn thật tốt luận bàn một phen. Dứt lời, Cơ Ngô đồng lại đối Lâm Mục hỏi ngược lại, phu quân, ngươi gọi ta chuyện gì? Nương tử, ta cũng có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lâm Mục nghe vậy lông mày nhướng lên, giống nhau dương dương đắc ý nói, vi phu đã tìm tới ôn dịch trị liệu phương pháp, chúng ta có thể đi về. Thật. Cơ Ngô đồng hai mắt sáng lên, nhìn so vừa rồi còn muốn vui vẻ. Nói thật, nếu là cùng mình kiếm pháp tinh tiến so sánh, nàng kỳ thật càng muốn sớm ngày rời đi, cái này lại bẩn vừa thối nạn dân nơi tụ tập. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, nàng là thế nào gắng gượng qua tới phu quân, vậy chúng ta khi nào thì đi? Cơ Ngô Đồng tiếp tục truy vấn dọn dẹp một chút liền đi. Lâm Mục không do dự, quả quyết trả lời. Dưới mắt lều cỏ bên trong bị bệnh nạn dân, đều đã bị hắn chữa khỏi. Mà địa phương khác nạn dân, vẫn chờ chính mình đi cứu trị. Huống hồ hắn hiện tại cũng không có thảo dược, đợi ở chỗ này nữa cũng không làm nên chuyện gì, vậy ta đi gọi đại lực tới. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía lều cỏ phía sau phương hướng đi đến. Lâm Mục không biết rõ Cơ Ngô Đồng cùng lão giả kia ở giữa, đến tột cùng đặt thành thỏa thuận gì. Chỉ biết mình lưu tại nơi này ngày thứ hai, lão giả kia liền bị tộc nhân khác tiếp trở về, đồng thời còn để lại cháu của mình Sông Đại Lực đi theo bên cạnh hai người. Nói là mặc cho vợ chồng bọn họ sai xử, mà giờ khắc này bọn hắn sắp rời đi, tự nhiên cũng không thể đem Đại Lực vứt xuống. Về phần Đại Lực ngu dại chứng bệnh, Lâm Mục tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể chờ trở lại Trường An về sau, lại một chút xíu điều trị trị liệu. Nếu như trị không hết, kia Lâm Mục cũng không để ý nuôi lớn lực cả một đời. Không bao lâu, ba người thu thập xong bọc hành lý, xuyên qua chen chúc nạn dân đám người, hướng phía Dương Giang huyện phương hướng đi đến. Bây giờ Dương Giang huyện vẫn như cũng là ban ngày phát cháo, trong đêm giới nghiêm, không được bất kỳ nạn dân tiến vào. Lâm Mục đành phải tại lúc nửa đêm, đem Đại Lực lưu tại ngoài thành, sau đó dẫn Cơ Ngô Đồng vượt qua tường thành mà vào. Bất quá nhường hắn nghi ngờ là chính mình cũng không có tại thành lâu trong phòng, phát hiện Trung Hiến thân ảnh. Hai người bất đắc dĩ, đành phải lại tại chung quanh trong phòng tìm tìm. Lại phát hiện chẳng những không nhìn thấy Trung Hiến, hơn nữa liền Trương Song cũng không thấy quái, bọn hắn có thể đi làm sao? Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ngồi xổm ở tường thành nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, nhỏ giọng thầm thì nói. Mà đúng lúc này, Cơ Ngô Đồng cũng giống như nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên bắt lấy Lâm Mục cổ tay, "Phu quân, ta nhớ ra rồi. Trước đó vẫn luôn là Trương Hiệu Úy là nạn dân phát cháo, nhưng là hôm nay buổi sáng cháo, lại là Chu Lương dưới trướng giáo úy phát ra. Ta nguyên lai tưởng rằng là Trương Hiệu Úy có việc phải bận rộn, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế." Cơ Ngô Đồng lời nói, nhường Lâm Mục trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Thế là tại cùng Cơ Ngô Đồng liếc nhau sau, hắn lập tức làm ra quyết định, đi tìm Điền A Đại. Vạn hạnh hiện tại Dương Giang huyện bên trong, hắn còn có Điền A Đại như thế một cái, người đáng giá tín nhiệm. Cũng không lâu lắm, hai người một đường chạy vội đi tới trước đó nơi ở, từ khi Lâm Mục sau khi đi, nơi này các bệnh nhân cũng lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Điền A Đại một người, còn ở nơi này ở tạm đông đông đông. Cơ Ngô Đồng nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng Điền A Đại nghe thấy thanh âm, lên lấy giày cỏ đi tới, đem cửa phòng mở ra. Một giây sau, hắn liền nhìn thấy cổng Lâm Mục, kích động kém chút khóc ra thành tiếng Lâm Thần Y Y, ngay cuối cùng là trở về. Điền A Đại, trong thành chuyện gì xảy ra? Lâm Mục không để ý tới Hàn Huyên, trực tiếp hỏi nói, vì sao ta không nhìn thấy Trung huyện lệnh cùng Trương Hiệu Ý? Điền A Đại nghe vậy, liền tranh thủ Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đưa vào trong phòng, sau đó lúc này mới thút thít nói rằng, huyện lệnh đại nhân cùng giáo úy đại nhân bọn hắn. Chết. Quả nhiên là dạng này. Cứ việc trong lòng đã có chỗ đoán trước, nhưng Lâm Mục vẫn là khó tránh khỏi có chút giật mình. Cơ Ngô Đồng cũng không nhịn được mở miệng truy vấn, Điền A Đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Điền A Đại thấy thế vớt một cái nước mũi, chậm rãi mở miệng. Chuyện nguyên nhân gây ra, muốn theo Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng rời đi ngày đó bắt đầu nói lên. Ngày đó, Chu Lương mang tới Trần Thai lương thực rốt cục ăn sạch. Vì cứu tế ngoài thành nạn dân, Trương Hiệu Ý liền xuất lĩnh dưới trướng binh tướng, giả mạo ngoài thành nạn dân, đối với trong thành phú hộ trắng trợn cướp bóc. Bọn hắn không đoạt vàng bạc tài vật, chỉ đoạt lương thực, sau đó lại dùng giành được lương thực cứu tế nạn dân. Trong thành phú hộ tự nhiên không muốn, nhao nhao đi vào nha môn cáo trạng nạn dân. Mà Trung huyện lệnh thì là lấy nạn dân sớm đã chạy trốn làm lý do, bà phải không quan tâm. Thẳng đến hôm qua, triều đình vận chuyển Trần Thai lương thực cấm quân rốt cục đổi tới. Chu Lương thấy thế liền lập tức hạ lệnh, mệnh dưới trướng giáo úy đem Trung Hiến cùng Trương Song hai người bắt giữ đối với giả mạo nạn dân đoạt lương thực sự tình, Trung Hiến thú nhận buộc trực. Cũng tại tối hôm qua, cùng giáo úy Trương Song cùng một chỗ, tại trong lao tự sát thân vong quan phủ sáng nay dán ra báo cáo, đây đều là báo cáo bên trên viết. Về phần trong đó có mấy phần thật giả, ta cũng không biết. Nhưng là ta cảm thấy, coi như đoạt lương thực một chuyện, thật sự là Trung huyện lệnh cùng Trương Hiệu úy hai người gây nên, bọn hắn cũng tội không đáng chết ta. Điền A Đại tức giận bất bình nói, Trung huyện lệnh cùng Trương Hiệu úy đều là người tốt, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem, ngoài thành nạn dân đói chết tươi à? Lâm Mục nghe thấy Điền A Đại phàn nàn, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt tức giận dần dần bốc lên. Cơ Ngô Đồng cũng kịp phản ứng, vì sao chính mình lúc trước đối Trương Hiệu úy, hỏi thăm lương thực từ chỗ nào tìm đến thời điểm đối phương sẽ là như vậy biểu lộ, đồng thời từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. Thì ra những này lương thực cùng dược liệu bắt nguồn cũng không sạch sẽ phu quân, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, cái kia Chu Lương có lẽ cũng có tham dự. Cơ Ngô Đồng nói ra chính mình suy đoán. Ngay sau đó lại giữ chặt Lâm Mục tay, nhẹ giọng khuyên nhủ, bất quá ta cho rằng hiện tại còn không phải truy tra chân tướng thời điểm. Ôn Dịch sự tình càng trọng yếu hơn, còn có Dễ Xuân huyện, cũng cần Chu Lương chủ trì đại cục, nương tự yên tâm. Lâm Mục nghe vậy hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch ý của ngươi. Chương 255, đổ sụp tường thành. Chương 255, đổ sụp tường thành. Lâm Mục mặc dù cảm thấy Trung Hiến cùng Trương Song chết quá mức kỳ quặc cùng đông nhiên, nhưng là hắn cũng giống nhau minh bạch, bây giờ không phải là tìm Chu Lương rằng có thời điểm. Hơn nữa Chu Lương cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận. Chỉ là cái kia vì chính mình vụng trộm đưa tới gà quay Trương Song, còn có cùng mình ở trên thành lầu tâm tình vẻ u sầu Trung Hiến, cứ thế mà chết đi. Như là ngay lúc đó Nhàn Vân đạo trưởng như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị qua đời. Nhưng hắn không có một tia chuẩn bị. Chính mình nhận biết bằng hữu, mất đi hai người. Lâm Mục ánh mắt càng phát ra sầu não. Hắn vốn cho là mình trong khoảng thời gian này đã xem quen rồi sinh tử, trong lòng sẽ không lại bị loại sự tình này ảnh hưởng. Bất quá bây giờ xem ra, tâm tính của mình còn chưa đủ kiên cường khe hở bên trong câu thạch trung hỏa trong ngọc thân. Lâm Mục thì thào thì thầm một lần câu thơ này tự, không khỏi cười khổ nói, đời người ngắn ngủi, thế sự vô thường, không phải sức người có thể giải. Hắn vốn định tối nay tìm tới Trung Hiến, sau đó đem chính mình tấm kia trị liệu ôn dịch phương thuốc đưa lên, mà nương tựa theo trị liệu ôn dịch công lao, Trung Hiến liền có thể thêm ra một lựa chọn, một lần nữa trở lại Trường An, hoặc là tiếp tục lưu lại Dương Giang huyện. Như thế nào đền bù tiếc nuối, đều ở Trung Hiến một ý niệm. Chỉ tiếc, Trung Phi là chậm một bước nương tử, chúng ta đi thôi. Lâm Mục hít sâu một hơi, quay đầu đối với Cơ Ngô Đồng nói rằng, bây giờ Dương Giang huyện mắc ôn dịch bách tính, đều đã bị ta chữa khỏi, lại đợi ở chỗ này cũng không cái gì dùng. Về phần kia trị liệu ôn dịch phương thuốc, ta không muốn đưa cho Chu Lương. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, toàn bằng phu quân làm chủ Lâm thần y địa kia. Ta đây. Điền A Đại nghe thấy hai người đối thoại, thận trọng lên tiếng hỏi, ta có thể hay không cùng đi? Hắn tại cái này Dương Giang huyện, chưa quen cuộc sống nơi đây. Lâm Mục nếu là rời đi, hắn tự nhiên cũng không muốn đợi tiếp nữa, ngươi muốn về nhà, vẫn là tiếp tục đi theo ta. Lâm Mục nhìn về phía Điền A Đại, cười hỏi thăm ý nghĩ của hắn. Điền A Đại không có một chút do dự, lập tức trả lời, ta lẻ loi một mình không có dính dáng gì, đương nhiên là muốn cùng Lâm thần y ngài. Kia tốt. Lâm Mục vỗ vỗ Điền A Đại bả vai, chúng ta cái này khởi hành. Dứt lời, ba người không chờ hướng đông, liền thừa dịp bóng đêm lần nữa vượt qua tường thành. Cuối cùng lại cùng ngoan ngoãn nghe lời, một mực yên tĩnh chờ đợi tại nguyên chỗ sông đại lực thành công hội hợp phu quân, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Cơ Ngô Đồng đang khi nói chuyện nhìn về phía chân trời, lúc này đã có chút nổi lên ánh bình minh, cảnh sắc vừa vặn đi Võ Thành huyện. Lâm Mục nghe vậy, không chút nghĩ ngợi quả quyết hồi đáp, ta nghe cái khác nạn dân nói, Võ Thành huyện Trần Thai quan viên là Trần Bân, chúng ta đi xem hắn một chút, thuận tiện lại đem phương thuốc giao cho hắn. Như thế công lao, cũng không thể tiện nghi cho cái khác người. Kia Mạc tiểu thư khẳng định vui vẻ hỏng. Cơ Ngô Đồng hé miệng cười một tiếng. Cứ việc còn không có gặp mặt, nhưng là nàng đã đoán được, Mạc Dĩnh giờ phút này tuyệt đối sẽ đi theo Trần Bân bên người. Cùng Dương Giang huyện nạn dân so sánh, Võ Thành huyện nạn dân trôi qua tốt hơn rất nhiều. Một là bởi vì Võ Thành huyện kinh đảo là tại trong đêm vỡ đê, bách tính sống sót không nhiều, Trần Hai lương thực cũng liền miễn cưỡng đủ ăn. Hai là bởi vì Trần Bân xuất thân hộ bộ, thân làm hộ bộ thượng thư hạ bình, đương nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà, cho nên hắn phân phối cho Trần Bân lương thực cũng là tất cả cử tử bên trong nhanh nhất nhiều nhất. Mà hoàng tử khác cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này tùy tiện đắc tội hạ bình, liền ăn ý lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc chạm vào tối, Lâm Mục mấy người trải qua một ngày buôn ba, rốt cục đi tới Võ Thành huyện tường thành bên ngoài, đồng thời tại nhìn thấy Võ Thành huyện kia sụp đổ hơn phân nửa phía tây tường thành về sau, bọn hắn cũng đúng trận kia hồng thủy lực phá hoại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hồng thủy uy lực đến cùng lớn bao nhiêu mới có thể đem tiêu kéo dài vài dặm tường thành sông ra lớn như thế lỗ hổng? Ta nghe nói Võ Thành huyện trong thành sống sót bách tính chỉ có chừng phân nửa. Điền A Đại thanh âm trầm thấp chậm rãi nói rằng, về phần ngoài thành thôn trang sống sót bách tính càng là liền một phần mười cũng chưa tới. Có lẽ chờ sự tình lần này qua đi, Võ Thành huyện địa bàn cũng sẽ bị triều đình phân cho chúng quanh huyện thành, từ đây không còn tồn tại. Cơ Ngô Đồng lúc này cũng không nhịn được lắc đầu, cảm khái một câu, thiên hai vô tình a. Đi thôi. Lâm Mục chưa hề nói quá nhiều, chỉ là yên lặng hướng phía trong thành đi đến. Trần Bân nơi ở cũng không khó tìm, ngay tại Võ Thành huyện huyện nha. Mấy người hơi nghe ngóng một chút, liền tới tới cổng huyện nha. Kết quả vừa vặn cùng kết bạn trở về Trần Bân cùng Mạc Dĩnh, đối diện gặp nhau Lâm Mục. Ngô Đồng. Trông thấy Lâm Mục hai người, Mạc Dĩnh kích động trong nháy mắt hô to lên tiếng, thế mà thật là các ngươi. Trước đó một mực không có hỏi thăm tới tin tức của các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện chớ. Nhất tiểu thư, ngươi liền không thể trông mong chúng ta điểm tốt. Lâm Mục có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm may mắn, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Nếu không phải trông thấy Mạc Dĩnh chừng chính mình một cái, hắn kém chút liền nói lỡ miệng. Cũng không biết cái này Mạc Dĩnh đến cùng là thế nào nghĩ, thế mà đến bây giờ còn không có nói cho Trần Bân thân phận chân thật của mình. Nào giống nương tử của mình, như vậy thẳng thắn. Vừa gặp mặt liền hướng mình nói ra ma giáo thánh nữ thân phận. Cơ Ngô Đồng cũng không biết Lâm Mục nội tâm ý nghĩ, chỉ là cười hướng Mạc Dĩnh giới thiệu một chút, phía sau mình Điền A Đại cùng sông đại lực. Mạc Dĩnh thấy thế cũng liền gấp hướng mấy người giới thiệu Trần Bân gặp qua Lâm thần y. Tại biết người trước mắt chính là chưa khỏi cha mình phổi tật ân nhân về sau. Trần Bân không nói hai lời túi đầu liền bái, trong miệng liên thanh cảm tạ. Lâm Mục mau tới trước đem nó đỡ dậy, đồng thời yên lặng đánh giá người trước mắt. Lúc này Trần Bân cùng Mạc Dĩnh trong miệng miêu tả cái kia con một sách, khí chất hơi có khác biệt. Mặc dù trên thân vẫn như cũ có dáng vẻ thư sinh, nhưng là trong ánh mắt lại nhiều một tia uy nghiêm. Xem ra trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi vào, nói Mạc Dĩnh lôi kéo Cơ Ngô Đồng tay, giọng dịu dàng cười nói. Cứ việc mấy người là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá có Mạc Dĩnh người trung gian này tại, bầu không khí cũng là quen thuộc rất nhanh. Cũng không lâu lắm, bốn người bọn họ cũng đã ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nâng cốc muôn hoan. Lẫn nhau nói đến đây đoạn thời gian kinh nghiệm nói như vậy, Lâm Mục ngươi đã có thể chữa trị ôn dịch. Mạc Dĩnh trong ánh mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, hưng phấn hô, ta liền biết ngươi có thể. Lần này Võ Thành huyện dân chúng được cứu rồi. Là chung quanh đây tất cả bách tính đều được cứu rồi. Lâm Mục cười ha hả cụ chính Mạc Dĩnh ngôn từ bên trong sai lầm, dứt lời lại đem kia viết phương thuốc giấy nháp đưa cho Trần Bân Trần Hình, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngươi. Lâm Mục không muốn cùng Trường An quyền quý liên lụy quá sâu, cho nên muốn đem phương thuốc này mau chóng công bố tại chúng, cũng chỉ có thể xin nhờ Trần Bân thượng thư tấu chương. Không phiền toái, không phiền toái. Trần Bân coi như chân bảo tiếp nhận giấy nháp, ngay sau đó đứng dậy đối với Lâm Mục không người thi lễ, Trần Mộ thay Trường An bách tính cảm ơn Lâm thần y đi. Chương 256 tham ô. Chương 256 tham ô, khách khí như vậy làm gì? Lâm Mục thấy thế đành phải đưa tay đem Trần Bân đỡ dậy, cười trêu chọc nói, trách không được nhiếp tiểu thư nói ngươi là con mọt sách. Hiện tại xem xét, quả nhiên không có nói sai. Lâm Mục Ba. Mạc Dĩnh nghe vậy đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn, có chút xấu hổ hô, ngươi thế nào lời gì đều nói. Ngô Đồng, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi phu quân. Ta cảm thấy phu quân hắn nói không sai nha. Cơ Ngô Đồng cười ha ha. Lập tức cũng theo Lâm Mục lời nói, đối Trần Bân trêu chọc nói, Trần Vinh, Nhiếp tiểu thư thật là không ít ngay trước vợ chồng chúng ta mặt, nói về ngươi đâu cái này. Trần Bân gương mặt lập tức đỏ lên, ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ nhỏ giọng truy vấn, vậy xin hỏi Ngô Đồng cô nương, Nhiếp tiểu thư nàng đều nói thứ gì? Tại hạ muốn biết. Nhưng mà chẳng kịp chờ Cơ Ngô Đồng mở miệng, một giây sau Mạc Dĩnh liền vượt lên trước đưa tay, che miệng nàng lại, Ngô Đồng, không cho ngươi nói. Dứt lời, Mạc Dĩnh lại quay đầu trừng mắt liếc Trần Bân, cáu giận nói, ngươi một cái người đọc sách, thế nào tốt như vậy tin, cái gì đều muốn biết. Kia, vậy ta không hỏi. Trần Bân bị Mạc Dĩnh chừng có chút chột dạ, đành phải rụt cổ lại ngồi xuống lần nữa. Bất quá trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, đợi ngày sau có cơ hội, chính mình nhất định phải hướng Lâm Mục hỏi cho rõ. Cơ Ngô Đồng thấy thế trong lòng cười thầm, sau đó lắc đầu tránh thoát Mạc Dĩnh bàn tay, hỏi ngược lại, chỉ nói chuyện của chúng ta, các ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Trần Thai có thuận lợi hay không? Tạm được. Mạc Dĩnh nhẹ gật đầu, nói xong lại nhìn về phía bên cạnh Trần Bân, vẻ mặt hơi có chút kiêu ngạo nói, Trần Bân vừa tới nơi này một ngày, liền tra ra Võ Thành huyện huyện lệnh tham ô tiền bạc chứng cứ. Thế là hắn quả quyết hạ lệnh, ngay trước tất cả nạn dân mặt, đem cái kia huyện lệnh ngay tại chỗ chém đầu. Chẳng những trực tiếp đạt được tất cả nạn dân duy trì, hơn nữa còn chấn nhiếp rồi trong thành phú thương, làm cho này người nhao nhao quên tiền quên lương thực, cùng chúng ta cùng một chỗ cứu tế bách tính. Tiền trạng hậu tấu. Lâm Mục không khỏi hơi kinh ngạc, truy vấn, cử động lần này phải chăng có chút không ổn, người kia dù sao cũng là huyện lệnh, là lớn ngu chính thức quan viên. Không sao. Trần Bân cười ha ha, không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, ta rời đi Trường An trước đó, liền được hạ đại nhân thụ ý. Sự cấp toàn quyền, tất cả công việc đều lấy Trần Thai đầu mục nhiệm vụ. Huống hồ kia huyện lệnh, tham ô vàng bạc số lượng đông đảo, liền xem như đem hắn áp tại Trường An, cũng là tội chết khó thoát. Sau lưng của hắn những đại nhân vật kia, sẽ không cho phép hắn còn sống. Chỉ là đáng tiếc bây giờ không phải là truy tra tham ô vàng bạc thời điểm, nếu không ta nhất định phải đem đám người kia, nguyên một đám toàn bộ bắt tới. Lấy chính điển hình ba. Đám người nghe thấy Trần Bân giải thích, cũng minh bạch kia huyện lệnh tham ô án, cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Mà Trần Bân lựa chọn đem kia huyện lệnh trực tiếp xử tử, chính là cho những cái kia phía sau quan viên một cái ám chỉ, tham ô án đến tận đây kết thúc. Về phần là có hay không không còn truy tra, theo Trần Bân giờ phút này biểu lộ đến xem, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thuận tiện tiết lộ một chút sao. Lâm Mục ngồi thẳng thân thể, nhịn không được nói rằng, kia huyện lệnh người sau lưng, tất nhiên là mánh khóe thông thiên. Một mình ngươi muốn truy tra những người kia, độ khó rất lớn. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi. Trần Bân nghe vậy trầm ngâm một cái chớp mắt, ngay sau đó liền gật đầu, ở đây đều là người một nhà, đáng giá tin tưởng. Thế là hắn chậm rãi mở miệng, hỏi, Lâm Thần Ý, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Võ Thành huyện kia đổ sụp tường thành lúc, không cảm thấy kỳ quái sao? Theo ta được biết, kia mặt tường thành là trực tiếp bị hồng thủy sói lở, mà không phải bị hồng thủy ngâm chút thời gian, chậm rãi sụp đổ. Như thế yếu ớt tường thành, ta muốn ít ra đã có 10 năm, không có cẩn thận tu sửa qua. Mà triều đình hàng năm đều sẽ để địa phương huyện lệnh lưu lại một bộ phận thu thuế tu sửa tường thành. Còn có kia đoạn lệ thuộc vào Võ Thành huyện kinh đảo, theo lý mà nói cũng hẳn là mỗi năm tu sửa. Không đến mức bởi vì một trận mưa to, liền vỡ đê nhiều như thế. Cho nên ngươi chính là căn cứ cái này điểm đáng ngờ, tra ra Võ Thành huyện huyện lệnh tham ô vàng bạc. Giờ phút này, Lâm Mục nhìn về phía Trần Bân trong ánh mắt đã mang tới một tia chấn kinh. Trần Bân hắn, cư nhiên như thế thông minh sao? Không hoàn toàn là bởi vì điểm này. Trần Bân trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, ta đoạn thời gian trước tại Hạ đại nhân phủ đệ, thấy được gần nhất 3 năm thu thuế công văn. Trong đó có một đầu, công bộ thế mà chủ động giảm bớt, dùng tại tường thành cùng kênh đào tu sửa tiền khoản, sau đó lại đem số tiền kia đưa cho binh bộ. Lý do là vì trợ giúp 2 năm trước, bộc phát tại phương Bắc trận kia man tộc đại chiến. Bất quá ta rõ ràng nhớ kỹ, trận đại chiến kia là từ Tề Vương điện hạ cùng Lý Tuân tướng quân, thân phó yến quận chỉ huy. Cái này có ý tứ, công bộ xuất tiền, binh bộ phân phối, cuối cùng lại bị trưởng quản hình bộ Tề Vương điện hạ hái được quả đào. Bởi vậy ta rất khó không nghi ngờ, là hình bộ làm thay bộ cùng binh bộ làm giải quyết tốt hậu quả công việc, cuối cùng lại từ 3 vị hoàng tử chia đều lợi ích. Không cần hoài nghi, ngươi đoán hẳn là chân tướng. Cơ Ngô Đồng lúc này cũng không nhịn được mở miệng, nói rằng, căn cứ ta biết tin tức, triều đình căn bản liền không có hướng yến quận phân phối qua một lượng bạc. Thậm chí liên chiến sau tiền trợ cấp đều là từ yến quận một mình gánh chịu. Chuyện này là thật. Trần Bân phút chốc đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cơ Ngô Đồng hỏi thiên chân vạn xác. Cơ Ngô Đồng nhẹ gật đầu, bởi vì cái này tin tức là từ Lý Tuân chính miệng nói, đồng thời nàng nhớ rõ, Lý Tuân lúc trước còn từng cảm khái nói, vạn hạnh man tộc đem Sóc Phương thành bách tính toàn bộ bắt đi dẫn tới Thảo Nguyên. Không phải chỉ là phát cho Sóc Phương thành bách tính trợ cấp, cũng đủ để tiêu hết yến quận 5 năm thu thuế, nhưng có chứng cứ. Trần Bân tiếp tục truy vấn. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, Cơ Ngô Đồng giờ phút này lại lắc đầu. Nàng không thể lộ ra Lý Tuân chân thực thân phận, đây là ma giáo đẳng cấp cao nhất cơ mật, thậm chí ngay cả mình trước kia cũng không biết. Hai Trần Bân thở dài, vẻ mặt chán nản một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế. Vẻ mặt hiển thị rõ bất đắc dĩ. Bên cạnh Mạc Dĩnh thấy thế, vội vàng lên tiếng an ủi, "Trần Bân, ngươi không nên tự trách. Tham ô thu thuế thật là 3 vị hoàng tử, coi như ngươi chứng cứ đầy đủ, cũng chưa chắc có thể đem bọn hắn thế nào." Nhiếp tiểu thư nói có lý. Lâm Mục cũng chủ động là Trần Bân rót một chén rượu nước, khuyên giải nói, "Trong triều người biết chuyện này, khẳng định không chỉ chính ngươi. Thật là Yến Vương, Triệu Vương cùng Tề Vương 3 vị hoàng tử, hiện tại không như trước sống thật tốt. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là nên lấy Trần Thai cứu dân làm trọng." "Ta biết, chỉ là..." Trần Bân dứt lời lần nữa thở dài, lại đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, trận này trùng phùng tiệc rượu tại Trần Bân say mềm bên trong, qua loa kết thúc. Mạc Dĩnh đầu tiên là đem Trần Bân dịu vào phòng ngủ, sau đó lại là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng an bài chỗ ở, còn có sông Đại Lực, cũng tại Lâm Mục thụ ý hạ, giao cho Điền A Đại chăm sóc. Chương 257, biết chữ. Chương 257, biết chữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời mọc thời gian, Lâm Mục chậm rãi mở hai mắt ra, từ trên giường tỉnh lại. Chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái, thoải mái đến cực điểm. Tối hôm qua, hắn cùng Cơ Ngô Đồng rốt cục có cơ hội thật tốt rửa mặt một phen. Sau đó vừa đau thống khoái nhanh ngủ một đêm, cuối cùng là quét tới hơn phân nửa tháng đến nay mọi mệnh phu quân, người đã tỉnh. Cơ Ngô Đồng lúc này cũng đã thức tỉnh. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại nửa nằm tại Lâm Mục bên người, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng ý cười, hỏi, chúng ta là không phải mau trở lại Trường An? Nhanh hơn, nhanh hơn. Lâm Mục nhẹ gật đầu, lập tức ngồi dậy, suy đoán nói, đoán chừng chờ ta trị liệu tốt Võ Thành huyện Bách Tính, Trường An hẳn là cũng nhận được phương thuốc của ta, đồng thời phái ngự y đến đây. Tới lúc đó, chúng ta liền có thể trở về. Trần Thai sự tình, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dựa theo Trần Bân hôm qua nói tới, ít ra cũng cần 4 tới thời gian 6 tháng. Lâm Mục đương nhiên sẽ không một mực đợi ở chỗ này, đợi đến Trần Thai kết thúc, lại cùng Trần Bân Mạc Dĩnh cùng một chỗ về Trường An. Mà nghe thấy Lâm Mục phân tích, Cơ Ngô Đồng hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái 10 phần phu quân, ta cảm giác lần này ôn dịch trôi qua về sau, danh hào của ngươi chỉ sợ lại muốn truyền khắp giang hồ. Đồng thời lại so với dấu kiếm sơn trang lần kia, truyền càng rộng, càng thần. Lâm thần y chi danh, sẽ hoàn toàn dương danh thiên hạ. Lâm Mục nghe vậy vuốt vuốt đầu, có chút bất đắc dĩ, nương tử, nghe ngươi tiểu nói này, ta ngược lại hơi sợ. Vì sao? Dương danh không tốt sao? Ta nếu là tại tế thế đường, danh khí lớn một chút cũng là không sao. Lâm Mục một bên nuốt vẻ Cơ Ngô Đồng bàn tay, một bên giải thích nói, thật là ta hiện tại là tại Trường An, danh khí lớn liền chưa chắc là chuyện tốt. Ta minh bạch ý của ngươi. Cơ Ngô Đồng đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Mục bả vai, ôn nhu hỏi, phu quân ngươi là muốn rời đi Trường An đi? Đi vào Trường An trong khoảng thời gian này, đúng là chuyện phiền toái không ngừng, chỉ là hiện tại theo Trường An xuôi nam kinh đảo vỡ đê, chúng ta mong muốn đi, liền phải quấn tốt nhất đường xa hoặc là cưỡi ngựa đi cổ đạo, ngươi có thể chịu được sao? Lâm Mục không sợ trường cưỡi ngựa, mỗi lần cưỡi lên 2 canh giờ, cái mông liền sẽ đau đớn khó nhịn, cho nên đi đường thủy là biện pháp tốt nhất. Mà Lâm Mục cũng biết chính mình cái nhược điểm này, nghe vậy chỉ có thể thở dài, vậy thì lại tại Trường An ở chút thời gian a. Đồng thời lập tức liền muốn tới Trung Thu Khúc, ra ra ngươi đoán chừng cũng không nỡ chúng ta đi. Ân Cơ Ngô Đồng gật đầu cười cười, sau đó lại dùng gương mặt tại Lâm Mục trên vai, vẻ mặt thân mật nhẹ nhàng cọ sát phu quân, chúng ta nên rời giường không đội. Lâm Mục cười hắc hắc, hai tay biến càng phát ra không thành thật. Cơ Ngô Đồng thấy thế, chỉ là chăm chú nết lên bờ môi, kiểu hư một tiếng, cũng không có phản kháng, đợi đến hai người rời giường rửa mặt, theo trong phòng ngủ đi ra lúc. Sắc trời đã tiếp cận giữa trưa, dương quang vừa vặn. Sắc vách sân nhỏ đại thụ bóng ma hạ, Mạc Dĩnh nhàn nhã đi lại đu dây, trên tay còn cầm một khối phiếm hồng thịt khô. Mà tại đại thụ khác một bên, Điền A Đại tay cầm gậy gỗ, ngay tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Tại bên cạnh hắn, Sông Đại Lực ánh mắt trừng đến căng tròn, chăm chú nhìn trên cây tổ chim cùng ta đọc, lớn lực. Điền A Đại từng chữ nói ra, dạy Sông Đại Lực biết chữ. Sông Đại Lực há to miệng, lại không có lên tiếng. Chỉ là ánh mắt lại không tự chủ, lại bắt đầu liếc nhìn Mạc Dĩnh trong tay thịt khô nhìn đâu vậy. Nhìn chữ? Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có chữ sao? Điền A Đại thấy thế đành phải nắm chặt gậy gỗ, phanh 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 gõ mấy lần thân cây. Cuối cùng đem Sông Đại Lực chú ý lực, một lần nữa hấp dẫn tới tiếp tục cùng ta đọc, lớn lực. Sông Đại Lực nhếch miệng, bất đắc dĩ đi theo hô, lớn lực. Ai Điền A Đại hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại chỉ hướng bên cạnh hai chữ, thì thầm, A lớn. A lớn. Đối rồi. Điền A Đại cười càng thêm vui vẻ, sắc mặt tràn đầy đắc ý. Lâm Mục đem Sông Đại Lực giao cho mình chiếu cố, hắn đương nhiên muốn tận tâm tận lực, đồng thời Điền A Đại còn tại trong lòng cho mình định rồi mục tiêu. Cái kia chính là tại ăn Tết trước đó, giáo hội Sông Đại Lực nhận biết 1000 cái chữ. Một bên khác, Mạc Dĩnh thấy Sông Đại Lực học chăm chú, thế là cười từ trong túi xuất ra một miếng thịt làm, nhẹ nhàng ném đến tận trong tay của hắn. Sông Đại Lực tiếp nhận thịt khô, cũng cười theo Điền A Đại, giáo Đại Lực biết chữ phải có thưởng có phạt, dạng này hắn tài học nhanh. Mạc Dĩnh lại đối Điền A Đại nhắc nhở, đà tạ Mạc tiểu thư dạy bảo, ta đã biết. Điền A Đại chắp tay, vui vẻ tiếp nhận Mạc Dĩnh đề nghị. Đang khi nói chuyện, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tay nắm, theo góc rẽ đi tới. Trông thấy hai người, Mạc Dĩnh nhịn không được trêu chọc nói, "Ô, các ngươi vợ chồng trẻ rốt cục bỏ được nổi giường nha, ta còn tưởng rằng các ngươi hôm nay cũng sẽ không ra cửa đâu." Mạc tiểu thư đừng muốn nói bậy. Cơ Ngô Đồng gương mặt đỏ lên, tiếp lấy lại không cam lòng yếu thế hỏi ngược lại, "Ngươi không đi theo ngươi tình lang, thế nào có nhàn tâm tại cái này nảy dây? Chẳng lẽ Trần Bân còn không có tỉnh?" "Nào có, Trần Bân đã sớm tỉnh." Nói đến đây, Mạc Dĩnh vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, "Chỉ là hắn vừa tỉnh dậy, liền chui tiến vào thư phòng. Ta đi tìm hắn thời điểm, trông thấy trước mặt hắn bày biện một chồng công văn, liền dọa đến ta tranh thủ thời gian chạy ra. Những ngày qua, Trần Bân luôn luôn bảo nàng hỗ trợ xử lý công văn." Mạc Dĩnh cảm giác đầu của mình đều muốn bị những cái kia công văn chất đầy. Đúng rồi, Lâm Mục. Mạc Dĩnh lúc này lại nhìn về phía Lâm Mục, nói rằng, ngươi tấm kia phương thuốc, Trần Bân đã phái người ra roi thuốc ngựa đưa đi Trường An, đồng thời còn phụ lên một phần tấu chương, hướng Hạ Bình giải thích rõ phương thuốc kia là ngươi viết, ngươi liền đợi đến về Trường An lĩnh thưởng a. Lâm Mục nghe xong lời ấy, nguyên bản còn tại mỉm cười khoe miệng, trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, nhưng là lại thật không tiện đoán trách Mạc Dĩnh cùng Trần Bân, người ta dù sao cũng là tốt bụng, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình tại hôm qua giao ra phương thuốc thời điểm quên hướng Trần Bân dặn dò, thay mình giấu giếm thân phận sự tình tự làm tự chịu a. Lâm Mục ở trong lòng yên lặng cảm khái một câu, lập tức đối với Mạc Dĩnh chắp tay nói rằng, còn mời Mạc tiểu thư thay ta cảm ơn Trần huynh. Không khách khí, Mạc Dĩnh tiếu ỉ hiệp như hoa, vui vẻ đến cực điểm. Nàng cùng Trần Bân thiếu Lâm Mục ân tình quá nhiều, kể từ đó cũng coi là hoàn lại một chút. Mà Lâm Mục cũng không gặp nạn chịu quá lâu, chuyện như là đã xảy ra, muốn lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. sẽ còn ảnh hưởng tới hôm nay hảo tâm tình. Thế là hắn cất bước đi đến đại thụ dưới đáy, đè lên trên đất bùn đất, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng ngồi xổm ở Lâm Mục bên người, vẻ mặt hiếu kỳ ghé mắt nhìn xem hắn, "Phu quân, ngươi nghĩ ra cái gì tốt chơi sự tình sao? Thế nào cười như thế vui vẻ?" "Chơi vui không tính là, bất quá rất có ý nghĩa." Lâm Mục thuận miệng hồi đáp. Dứt lời, hắn đã xuất ra dao găm, dùng sức đối với mặt đất đảo. "Có sao nói vậy, võ thành huyện bùn đất cũng là bóp tượng đất tài liệu tốt." Chương 258. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 258. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiếp xuống cả ngày, Lâm Mục đều không hề rời đi tòa này vị lạc. Một mực tại hết sức chuyên chú nắm vớt tượng đất. Mà Cơ Ngô Đồng cũng tại Lâm Mục bên cạnh, nhấc lên một cái lò, nhàn nhã nấu lấy nước trà. Bận rộn lâu như vậy, hai người bọn họ cuối cùng là khó được thưởng thụ một ngày thời gian nhàn nhã. Bất chi bất giác, đã đến trạm vào tối. Mạc Dĩnh cũng cùng Trần Vân kết bạn mà đến, trên tay cầm lấy bát đũa, sau lưng còn đi theo Điền A Đại cùng Sông Đại Lực hai người. Chỉ thấy Sông Đại Lực một tay giơ cái bàn, một tay nhấc lấy thịt rượu, Điền A Đại thì là khiêng băng ghế, yên lặng theo ở phía sau, đồng thời còn không quên liên tiếp nhắc nhở Sông Đại Lực, đi đường cẩn thận chút, các ngươi đây là ba. Cơ Ngô Đồng nhìn mấy người một cái, tranh thủ thời gian đứng dậy hỗ trợ Lâm Mục còn không có làm xong sao. Mạc Dĩnh liếc qua ngồi xổm ở lò bên cạnh Lâm Mục, nhẹ giọng cười nói, các ngươi đều một ngày không ăn đồ vật, không khỏi cũng quá chuyên chú đi bóp tượng đất thật tốt như vậy chơi. Không có cách nào, ai bảo phu quân hắn ưa thích đầu. Cơ Ngô Đồng phụ họa cười cười, giải thích nói, lần này buổi trưa, hắn đều không có nói chuyện cùng ta, đoán chừng đã sớm say mê trong đó, quên giờ vậy cũng không thể không ăn cơm nha. Mạc Dĩnh nói xong, hướng về phía Trần Bân nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn đi gọi Lâm Mục tới. Sau đó lại cùng Cơ Ngô Đồng cùng một chỗ, đem đồ ăn bày ra trên bàn. Một bên khác, Trần Bân cất bước đi vào Lâm Mục bên cạnh, gặp hắn phía trước đã trưng bày 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tượng đất. Những người này bị Lâm Mục dùng dao găm điêu khắc sinh động như thật, có nam có nữ, trẻ có già có. Chỉ là đáng tiếc, người bên trong này hắn cũng không nhận ra. Ngoại trừ phía bên phải kia hai cái tượng đất, một cái là chính mình, một cái là Mạc Dĩnh Lâm thần ý đi, ngươi còn bóp ta cùng Nhiếp tiểu thư sao? Trần Bân có chút ngạc nhiên tán dương, bóp cũng thật giống. Tạm được, quá lâu không có bóp, tay nghề đều sinh. Lâm Mục không quay đầu lại, chỉ là cười ha ha, thuận miệng đáp. Mà đang nói chuyện thời điểm, động tác trên tay của hắn nhưng như cũng không có dừng lại. Biểu lộ cũng rất là ngưng trọng, tỉ mỉ điêu khắc trong tay cái kia tượng đất ngũ quan. Trần Bân không có thúc giục, chỉ là yên lặng ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Lâm Mục làm xong. Chỉ thấy Lâm Mục tay cầm dao găm, không có chút nào run rẩy, thời gian qua một lát liền đem một người mặc quan phục nam tử trung niên phát họa ra đến hắn gọi Trung Hiến, là Dương Giang huyện huyện lệnh. Lâm Mục nhìn chằm chằm trong tay tượng đất, thì thào nói rằng, ta không biết rõ hắn có tham dự hay không, tha mặc thành tưởng kênh đảo tu sửa thuế ngân bản án. Nhưng là ta cảm thấy, hắn hẳn là coi là quan tốt. Chỉ tiếc bây giờ đã không tại nhân thế. Còn có bên cạnh cái kia tượng đất giáo úy, cũng cùng nhau qua đời. Ta cùng bọn hắn thời gian chung đụng không dài, lo lắng qua mấy năm sẽ quên hình dạng của bọn hắn, cho nên liền đem bọn hắn bóp ra tới. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Trần Bân nhẹ gật đầu, bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được hắn vội vã như thế bóp tượng đất, đến trưa đều không có nghỉ ngơi, thì ra trong đó còn có lý do này kia những người khác đâu. Trần Bân lại nhìn về phía cái khác tượng đất, truy vấn, những người này hẳn là còn sống à? Đương nhiên còn sống. Lâm Mục phủi tay đứng dậy, cười nói, ta chính là bùn đảo hơi nhiều, cảm thấy không cần quá lãng phí, cho nên mới nhiều bóp mấy cái bằng hữu. Ngươi có muốn hay không chính mình tượng đất, ta có thể đưa ngươi. Trần Bân nghe vậy sắc mặt vui mừng, vừa định gật đầu bằng lòng, một giây sau nhưng lại nhịn được dục vọng, hướng về phía Lâm Mục khoát tay áo, thôi được rồi, cái này dù sao cũng là Lâm thần y ngươi đến chưa tâm huyết. Vậy được rồi. Lâm Mục thấy thế nhẹ gật đầu, cũng không lại tiếp tục truy vấn. Lần này tượng đất bóp cũng không tệ, chính mình giữ lại làm cái kỷ niệm cũng tốt. Không bao lâu, mấy người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn cơm chiều. Tự nhiên không thể tránh khỏi vây quanh Lâm Mục tượng đất, nói rất nhiều lời nói đối với Lâm Mục bóp tượng đất tay nghề, Trần Bân cùng Mạc Dĩnh lớn thêm tán dương. Cơ Ngô Đồng lại cảm thấy, Lâm Mục lần này bóp tượng đất, xa xa không có đưa chính mình kia hai cái thú vị. Dù sao chính nàng trong tay kia hai cái tượng đất, một cái là Lâm Mục mù lúc chỗ bóp, một cái là Phục Minh về sau chỗ bóp. Mặc dù khó coi chút, nhưng lại càng có kỷ niệm ý nghĩa Lâm thần ý nghĩa. Hôm nay ta đã đem ngươi dược liệu cần thiết, chuẩn bị không sai biệt lắm. Sau khi cơm nước no nê, Trần Bân cũng nói lên chính sự, ngày mai ngươi liền có thể là võ thành huyện bị bệnh bách tính trần trị. Lâm Mục tự nhiên là vui vẻ hứa hẹn, sớm ngày chưa khỏi nơi này bách tính, hắn cũng có thể sớm ngày trở lại Trường An. Ngày thứ hai, Lâm Mục sớm rời giường, bắt đầu trị liệu võ thành huyện những cái kia mắc ôn dịch bách tính. Cùng lúc đó, hộ bộ thượng thư Hạ Bình cũng tìm được thái tử Chu Lãng, còn nguyên trình lên Trần Bân viết cho mình thư tín khởi bẩm thái tử điện hạ, hộ bộ quan viên Trần Bân gửi thư xưng, giang hồ y sư Lâm Mục nghiên cứu ra trị liệu ôn dịch phương thuốc, đồng thời đã chữa khỏi Dương Giang huyện tất cả bị bệnh mãn tính. Bây giờ, Lâm Mục bằng lòng không ràng buộc đem phương thuốc giao cho triều đình trị liệu nạn dân. A. Chu Lãng nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc từ trên ghế đứng dậy, cảnh cáo nói, hạ đại nhân, loại người này mệnh quan thiên sự tình, cũng không thể nói đùa. Thần không dám trêu đùa điện hạ. Chu Lãng thấy thế lúc này mới tiếp nhận thư tín cùng phương thuốc, một bên quan sát một bên nghi hoặc hỏi, Lâm Mục hắn là người phương nào? Một cái giang hồ lang trung, lại có như thế bản sự sao? Bẩm điện hạ, Lâm Mục sư Tòng Lâm Hòa Thông, là Lâm Hòa Thông duy nhất đệ tử. Hạ Bình cười giải thích nói, thái tử điện hạ có lẽ không biết, Lâm Hòa Thông người này từng là võ lâm khôi thủ, có ý võ song tuyệt danh hảo. Y thì thuật của hắn, ngay cả rất nhiều cung đình thái y đều là chính miệng thừa nhận mặc cảm. Không nghĩ tới trên giang hồ lại còn có như thế năng nhân dị sĩ. Chu Lãng trầm tư một lát, không biết nghĩ tới điều gì, sau đó tiếp tục hỏi, kia Lâm Hòa Thông bây giờ ở nơi nào? Thần nghe nói, hắn đã qua đời nhiều năm. Chết. Chu Lãng khẽ chau mày, ngay sau đó lại lần nữa giang ra, chết thì chết à, có hắn đồ đệ cũng giống như nhau. Hạ đại nhân, ngươi lập tức phái người cầm chương này phương thuốc, tiến đến đuổi theo đã xuất phát thái y y. Mệnh bọn hắn dựa theo phương thuốc, mau chóng chữa khỏi tất cả bệnh tính. Sớm tại 2 ngày trước, Chu Lãng liền đã phái ra nhiều tên thái y y, tiến về lũ lụt chi địa trị liệu ôn dịch. Bất quá những cái kia thái y phần lớn cao tuổi, đi đường tốc độ chậm chạp. Bởi vậy mong muốn đuổi kịp bọn hắn, độ khó không lớn thần tuân mệnh. Mà Hạ Bình cũng biết việc này kéo không được, thế là tại hướng Chu Lãng lĩnh mệnh về sau, liền vội vàng cáo lui mà đi. Chỉ còn lại Chu Lãng một người, đứng tại phía trước cửa sổ âm thầm trầm tư. Hồi lâu sau, hắn lại gọi chính mình tiếp thân thị vệ, cùng nó nhỏ giọng thầm thì một phen. Thằng đến thị vệ cũng lĩnh mệnh rời đi, hắn mới một lần nữa ngồi trở lại tới trên ghế. Trong miệng cười lạnh liên tục lâm mục. Ngươi thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho ta một kinh hỉ a. A a a a chương 259, cần phải đi. Chương 259, cần phải đi. 3 ngày sau, triều đình phái tới ngự y rốt cục đến lũ lụt chi địa. Mỗi người bọn họ cầm một chương sao chép tốt phương thuốc, tiến về từng cái nạn dân nơi tụ tập. Trên mặt cũng là nụ cười rạo rạt, lộ ra phá lệ vui vẻ. Bởi vì, chỉ vì chính mình đã mất lo lắng tính mạng, lại xuất phát rời đi Trường An trước đó, bọn này ngự ý mỗi một cái đều là nơm nớp lo sợ. Sợ tìm không ra trị liệu ôn dịch lương vương, bị thái tử trách tội. Dù sao từ xưa đến nay, mỗi khi gặp ôn dịch, bách tính đều phải tử thương mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Nghiên cứu ôn dịch chữa trị phương pháp, cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Nhưng chưa từng nghĩ, lần này còn không đợi bọn hắn đến, thái tử trước hết phái người đem phương thuốc đưa tới cũng không biết phương thuốc này là thái tử điện hạ từ nơi nào tìm thấy. Trong tiệu, một cái râu tóc bạc trắng lao giả, vuốt râu cười ha hả nói rằng, ta thật muốn thật tốt tạ ơn, cái này viết ra phương thuốc người. Quan tâm đến nó làm gì là ai đâu, bên cạnh kia đỉnh trong tiệu, vang lên một cái khác lao giả thanh âm, có phương thuốc này, chúng ta đều bất việc. Hơn nữa coi như phương thuốc này không dùng được, thái tử điện hạ cũng trách tội không đến chúng ta trên đầu. Người ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, không cần nhiễm lên kia ôn dịch liền có thể. Chúng ta bộ xương già này, có thể chịu không được bệnh nặng dày vò. Trương Vinh nói có lý. Trước hết nhất nói chuyện lão giả kia nghe vậy, liên tục gật đầu, trong giọng nói lại dẫn một tia may mắn, kỳ thật chúng ta lần này rời đi Trường An, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hoàng đế bệ hạ hắn hôn mê hơn nửa năm, đến nay chưa thức tỉnh. Chúng ta tất cả mọi người đem hết toàn lực, mới là bệ hạ miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Thật là vạn nhất ngày nào đó, bệ hạ hắn. Suýt Lý Vinh nói cẩn thận. Một người khác vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ta minh bạch ý của ngươi, bất quá lời kế tiếp, vẫn là đừng nói nữa. Ta vừa cưới một người 18 tuổi tiểu thiếp, cũng không muốn chết sớm như vậy. Ha 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 ha, ngươi lão giả này, thật sự là không sợ dày vò. Lên tiếng trước nhất người kia cười nói, Lý huynh ngươi thanh tâm quả dục, làm sao biết khó xử của ta, lão phu thể sắc tinh thần thư sướng, chưa chắc không phải một loại dưỡng sinh phương pháp. Ngươi một bụng nguy biện, ta nói không lại ngươi được đi. Ha 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 ha. Cùng lúc đó, Lâm Mục cũng theo Trần Bân trong miệng đạt được tin tức, biết triều đình ngựa y sắp đến. Thế là hắn vội vàng tìm tới Cơ Ngô Đồng, gọi nương tử cùng mình cùng một chỗ thu thập hành lý phu quân, chúng ta về phần đi như thế vội vàng sao? Cơ Ngô Đồng thấy thế nghi hoặc hỏi, hiện tại ngoài thành còn có một bộ phận bách tính chưa khỏi hẳn, chờ ngựa y tới lại đi cũng không muộn a. Bất quá nàng mặc dù không hiểu, nhưng là động tác trên tay lại chưa dừng lại. Lưu Loát đem từng kiện quần áo xếp xong cất vào bao khóa nương tử, ngươi không hiểu. Lâm Mục vừa nói chuyện, một bên thận trọng đem tượng đất sắp xếp gọn, giải thích nói, lao lý đầu nói qua, đồng hành là hoang gia. Có thể không thấy mặt liền không thấy mặt. Những cái kia triều đình tới ngự y, phần lớn đều là xuất thân y thuật thế gia, đời đời trong cung làm nghề y, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Nếu để cho bọn hắn biết, ta một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, đoạt bọn hắn danh tiếng, tất nhiên trong lòng không vui. Chúng ta chuyện phiền phái đã đủ nhiều. Ta nhìn chưa hẳn Cơ Ngô Đồng nhẹ giọng cười một tiếng, trêu chọc nói, phu quân ngươi nghiên cứu ra trị liệu ôn dịch phương thuốc, bớt đi bọn hắn nhiều ít công phu. Nói không chừng bọn hắn cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, vậy thì mượn nương tử chúc lành. Lâm Mục từ chối cho ý kiến cười cười, nhưng lại vẫn không có thay đổi chủ ý thu thập xong đồ vật về sau, hắn lại gọi tới Điền A Đại cùng Sông Đại Lực, dẫn bọn hắn cùng một chỗ hướng Trần Bân từ biệt. Trần Bân liên tục giữ lại không có kết quả, cũng chỉ có thể tự mình ra khỏi thành tiễn đưa. Mà Mạc Dĩnh không cần nhiều lời, tự nhiên là lựa chọn đi theo Trần Bân lưu lại. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình cùng Trần Bân hai người cùng một chỗ, nhiều kinh nghiệm một số việc, có thể để bọn hắn ở giữa tình cảm càng thêm kiên cố, liền như là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng như thế tốt tốt, đều không cần đưa nữa. Lâm Mục khoát tay áo, hướng về phía Trần Bân chắp tay hành lễ nói, chờ Trần huynh ngươi trở lại Trường An, chúng ta lại tụ họp. Lâm Thần Y một đường cẩn thận. Trần Bân giống nhau xoay người đáp lễ. Cơ Ngô Đồng thì là đem Mạc Dĩnh kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Mạc tiểu thư, không biết ta cùng phu quân lúc nào thời điểm, có thể uống các ngươi rượu mừng nha. Cái này sao? Mạc Dĩnh vẻ mặt có chút ngượng ngùng, bất quá lại không qua loa, mà là tại suy tư một phen về sau, chăm chú hồi đáp, vậy ta phải thêm ít sức mạnh mới được. Không phải chờ Trần Bân kia du một đầu khai khiếu, chủ động nhắc tới việc này, ta đều muốn hoa tàn ít bướm gử. Mạc Dĩnh ngữ khí có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Ban đầu ở dấu kiếm sơn trang thời điểm, có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tới cửa cầu hôn, nàng đều chẳng thèm ngó tới. Thế nào tới Trần Bân nơi này, ngược lại muốn chính mình chủ động truy cầu Ngô Đồng, ta thật hâm mộ ngươi nha. Mạc Dĩnh ôm Cơ Ngô Đồng cánh tay, thở dài một hơi. Cơ Ngô Đồng nghe vậy, đành phải dùng trêu chọc ngữ khí an ủi, đầu góc chậm chạp, dù sao cũng so ánh mắt đầu góc chậm chạp ta. Không phải coi như dáng dấp lại xinh đẹp, người ta cũng không chủ động a. Vừa nghĩ tới lúc trước mình cùng Lâm Mục kia đoạn, chưa làm rõ quan hệ lúc ở chung thời gian, trong lòng của nàng liền không nhịn được dâng lên một cô hoán khí. Chính mình cũng đã lấy lại, thật là Lâm Mục còn đang bởi vì ánh mắt vấn đề do dự. Nếu không phải nàng dũng cảm truy yêu, đoạn nhân duyên này tám thành đều muốn thất bại. Cơ Ngô Đồng càng nghĩ càng giận, không khỏi ánh mắt u ám chừng Lâm Mục một cái. Mạc Dĩnh thấy thế cũng học theo, hướng phía Trần Bân cuồng ngáy mắt. Một bên khác, Lâm Mục cùng Trần Vân hai người bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh, nổi da gà trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Bọn hắn ăn ý vụng trộm quay đầu, hướng phía hai nữ phương hướng nhìn thoáng qua. Một giây sau lại tranh thủ thời gian quay đầu, ánh mắt hoảng sợ dừng. Lâm Thần Y Nhi, ta cảm thấy ngươi cần phải đi. Trần Vân âm thanh run rẩy nói ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Mục gật gật đầu. Không thể lại để cho Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Dĩnh trò chuyện đi xuống. Thế là hắn la lớn, Điền A Đại, Đại Lực, chúng ta cần phải đi. A. Xong Đại Lực gờ âm thanh đáp lời, đem tất cả hành lý gánh tại trên thân. Cơ Ngô Đồng nghe thấy thanh âm, cũng đành phải cùng Mạc Dĩnh lưu luyến chia tay, đuổi theo Lâm Mục bước chân nương tử, ngươi mới vừa cùng Mạc tiểu thư, nói chuyện còn vui vẻ sao? Lâm Mục giữ chặt Cơ Ngô Đồng bàn tay, thận trọng thử thăm dò ngươi hỏi cái này làm gì? Cơ Ngô Đồng trợn nhìn Lâm Mục một cái, tức giận hỏi ngược lại không có việc gì, ha ha, không có việc gì. Lâm Mục rụt cổ một cái, vẻ mặt cười làm lành. Cũng may Cơ Ngô Đồng cũng không thật sự tức giận, trông thấy Lâm Mục như thế lấy lòng nụ cười, liền nhịn không được đi theo cười ra tiếng hừ tính ngươi vận khí tốt, gặp ta như thế giỏi đoán ý người nương tử đi, đừng ở kia cười ngây ngô, ta không tính toán với ngươi chính là. Nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói, Lâm Mục cười càng thêm vui vẻ, lại nắm chặt tay của nàng đặt ở bên miệng, dùng sức hôn một cái, ta liền biết nương tử tốt nhất rồi. Cơ Ngô Đồng không nói gì, chỉ là yên lặng kéo qua Lâm Mục bàn tay. Giống nhau tại trên mu bàn tay của hắn, hôn một chút. Chương 260, Lâm Hồng. Chương 260, Lâm Hồng. Trên đường trở về, Lâm Mục cảm giác muốn so lúc đến đi thoải mái hơn, cũng càng náo nhiệt. Cái này không đơn thuần là bởi vì nhiều hai người, cũng không phải bởi vì Sông Đại Lực khiêng tất cả hành lý. Chỉ là chuyến này giải quyết ổn dịch, nhường trong lòng của hắn một khối đá lớn rơi xuống. Cho nên trong lòng càng vui sướng hơn mà thôi. Mặt khác, thấy Lâm Mục hiện ra nụ cười trên mặt biến nhiều. Cơ Ngô Đồng không khỏi vui vẻ ra mặt, nói lời cũng nhiều lên phu quân, sau khi trở về ngươi muốn làm gì? Còn chưa nghĩ ra, nương tử ngươi có tính toán gì hay không? Ân Cơ Ngô Đồng híp mắt trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu cười nói, ta cũng không có, bất quá chỉ cần có ngươi bồi tiếp, làm gì đều có thể. Lâm Mục thấy thế cười cười. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Cơ Ngô Đồng vừa mới chỉ là muốn chủ động tìm chủ đề, nói chuyện cùng chính mình mà thôi. Nhưng là mình trả lời, lại làm cho Cơ Ngô Đồng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thế là Lâm Mục suy nghĩ một chút, chủ động truy vấn, vậy chúng ta đi leo núi thế nào? Ta nghe Trần Bân nói qua, Trường An vùng ngoại ô trong núi, phong cảnh không tệ. Tốt lắm, Cơ Ngô Đồng hai mắt tỏa sáng, vui vẻ thẳng gật đầu. Mà nhắc lên Trần Bân, nàng lại không tự chủ nghĩ đến, đoạn thời gian trước Hạ Cẩn bị đâm bản án, liền hiếu kỳ đối với Lâm Mục hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy Hạ Bình bắt lấy cái kia thích khách là thật sao? Dĩ nhiên không phải thật. Lâm Mục không hề nghĩ ngợi nhanh chóng hồi đáp. Tại Hạ Bình phụ thượng chuyện phát sinh, hai người đã theo Trần Bân trong miệng nghe nói, lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Thích khách kia rõ ràng đều không ai tìm tới hắn, lại chủ động đưa tới cửa tự chui đầu vào lưới. Nếu như không phải người ngu, như vậy nhất định không sai là giả, ta đoán Trường Hạ Bình đã đoán được người hành hung là ai, hắn làm như vậy chính là không muốn cùng hung thủ kia người giật dây liên lụy quá nhiều, cho nên mới không thể không ăn ngậm bồ hòn. Lâm Mục không khỏi thầm nói, bất quá nói thật, ta cũng tò mò cái này hậu trường người đến cùng là ai, thế mà có thể khiến cho Đường Đường hộ bộ thượng thư sợ thành dạng này. Khẳng định là hàng đơn vị quyền cao trọng chi người. Cơ Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển suy đoán nói, nhưng là ta cảm thấy, Hạ Bình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ kia, Hạ Cẩn thật là con trai độc nhất của hắn, coi như Hạ Bình lại mềm yếu, cũng không đến nỗi không hề làm gì. Nương tử nói có lý. Lâm Mục gật đầu phụ họa, hắn cùng Cơ Ngô Đồng cách nhìn giống nhau như lúc. Hạ Cẩn bị đâm sự tình, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ba ngày sau, một đoàn người rốt cục đi vào Trường An Nam thành cửa bên ngoài. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, lúc này Trường An thành vẫn như cũ ở vào phong cấm trạng thái, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào tính sai. Lâm Mục vịn cái trán, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta vốn cho rằng có chữa trị ôn dịch phương thuốc, Trường An thành phong cấm liền sẽ giải trừ. Hiện tại xem ra, ít ra còn cần một đoạn thời gian, đợi đến ôn dịch chữa trị tin tức truyền về Trường An mới được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng nhìn thoáng qua sắc trời, đã dần dần tối xuống. Nếu như tối nay không thể vào thành, những người kia chỉ có thể lần nữa ngủ ngoài trời dã ngoại. Đang khi nói chuyện, vừa lúc có một đội trang trí xa hoa xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lai tới. Chỉ thấy cầm đầu cái kia tựa như quản gia bộ dáng nam tử, tại cùng trấn thủ cửa thành giáo úy nói mấy câu về sau, kia giáo úy liền sai người mở cửa thành ra, đem mấy chiếc xe ngựa cho đi vào. Lâm Mục gặp tình hình này hơi sững sờ, ngay sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, trêu chọc nói, nương tử, xem ra cái này Trường An thành phong cấm dường như không như trong tưởng tượng xâm nghiêm như vậy à? Kia phu quân muốn làm gì? Cơ Ngô Đồng hỏi, đương nhiên là bấu víu quan hệ, đi cửa sau. Lâm Mục vừa nói chuyện, một bên đem áo bảo chỉnh lý vương vức, lập tức lại ngẩng đầu đỡ ngực tiến lên mấy bước, cùng kia giáo úy chắp tay nói rằng, tại hạ Lâm Mục, gặp qua tướng quân, ta cùng hộ bộ thượng thư trúc. Ngươi nói ngươi gọi Lâm Mục. Ai ngờ không chờ Lâm Mục nói xong, kia giáo úy liền vượt lên trước một bước ngắt lời hắn, lên tiếng dò hỏi, thật là người giang hồ kia xưng Lâm Thần Y Lâm Mục? Chính là. Lâm Mục nhẹ gật đầu mời Lâm Thần Y ở đây hơi chờ một lát. Giáo úy nghe vậy sắc mặt vui mừng, hành lễ về sau lại nhanh bước hướng phía thành lâu phương hướng chạy tới. Lâm Mục thấy thế nhưng trong lòng càng phát ra nghi hoặc, chẳng lẽ mình trên giang hồ danh khí đã lớn đến loại trình độ này sao? Một bên khác, Cơ Ngô Đồng cũng đi lên phía trước, đối với Lâm Mục cười nói, phu quân, xem ra tên của ngươi so Hạ Bình còn muốn có tác dụng, không hổ là danh chấn giang hồ Lâm Thần Y đâu, nương tử đừng muốn rêu cả ta. Lâm Mục nhếch môi, lúc này hắn đã phản ứng lại, tất nhiên là có người sớm nói cho cái này giáo úy lưu ý chính mình đến, chỉ là không biết rõ người kia là địch hay bạn. Không bao lâu, kia giáo úy đi mà quay lại, bên người cũng nhiều một người mặc cẩm bào nam tử trung niên, xin hỏi các hạ thật là chưa khỏi lần này ôn dịch Lâm Thần Y gì? Nhìn thấy Lâm Mục, trung niên nam tử kia đối với Lâm Mục không người thi lễ, lần nữa xác nhận nói. Lâm Mục giờ phút này cũng không tất yếu giấu giếm, gật đầu thừa nhận. mà đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, trung niên nam tử kia hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Vội vàng giải thích nói, tại hạ là đương triều thái tử điện hạ thị vệ, cùng Lâm Thần Ý vẫn là bản gia, tên một chữ Hồng chữ. Lâm Thần Ý gọi ta lão Lâm liền tốt. Mà Lâm Mục đương nhiên sẽ không như vậy không thức thời, gọi nam tử trung niên lão Lâm, hóa ra là Lâm Hoành đại nhân, hữu lễ hữu lễ. Lâm Thần Ý khách khí, ha 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 ha. Xin hỏi Lâm đại nhân, hôm nay đây là? Lâm Mục ra vẻ không hiểu dò hỏi. Nhưng trong lòng sớm đã có suy đoán, tám thành là cái kia thái tử điện hạ muốn mời chào chính mình. Quả nhiên, nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, Lâm Hoành lập tức cười nói, thái tử điện hạ nghe nói Lâm Thần Ý cứu chữa bách tính việc thiện, rất là nghiêng neo. Cho nên liền mệnh tại hạ ngày đêm chờ ở đây, để đem thái tử điện hạ ban thưởng giao cho Lâm Thần Ý. Lâm Thần Ý, thái tử điện hạ mỗi lần xuất thủ thật là xa xỉ đến cực điểm, cho ngươi ban thưởng không ít đồ tốt đâu. Thái tử điện hạ còn nói, Lâm Thần Ý việc thiện, đáng giá người trong thiên hạ kính nể, liền xem như lập miếu cung phụng cũng không đủ. Thái tử điện hạ quá khen rồi. Lâm Mục nghe vậy vội vàng khoát tay, ánh mắt sợ hãi nói, tại hạ chỉ là làm đại phu việc nằm trong phận sự, chỗ nào gánh chịu nổi như thế tiếng tăm. Tục ngữ nói tốt, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Kia thái tử Chu Lãng thậm chí ngay cả vì hắn lập miếu cung phụng lời nói hết ra, sợ cầu tất nhiên không nhỏ, cũng làm cho Lâm Mục trong lòng càng cảnh giác. Bất quá hắn đối diện Lâm Hoành lại không quản được nhiều như vậy, tiến lên một bước giữ chặt Lâm Mục cổ tay cười nói, Lâm Thần Ý, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Đồng thời, hắn lại đem tiền của mình túi từ bên hông cởi xuống, ném cho cái kia giáo úy, ngươi làm không tệ, đây là thưởng ngươi. Đa tạ Lâm đại nhân. Kia giáo úy tiếp nhận túi tiền, vẻ mặt cười làm lành. Có những bạc này, hắn lại có thể đi trong thành thanh lâu, tiêu xài mấy ngày. Chương 261. Sách thuốc. Chương 261. Sách thuốc đi qua cửa thành về sau, Lâm Hoành an bài xe ngựa, sớm đã chờ ở đây Lâm Thần Ý, mời đi. Chỉ thấy Lâm Hoành giơ tay lên một cái, cười nói, ta cái này dẫn ngươi đi xem thái tử điện hạ ban thưởng, cam đoan nhường Lâm Thần Ý ngươi hài lòng. A. Lâm Mục cười ha ha, phối hợp nói rằng, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Dứt lời, Lâm Mục lôi kéo Cơ Ngô Đồng đi đến xe ngựa. Sau đó lại xuyên thấu qua cửa sổ, đối với Điền A Đại dặn dò, ngươi cùng đại lực trước hết chờ ở đây, ta ban đêm lại phái người tới đón các ngươi. Lần này tiến đến, không biết phong hiểm bao nhiêu. Mình cùng nương tử có võ nghệ mang theo, tự nhiên không sợ hãi. Nhưng là Điền A Đại cùng sông đại lực, lại cùng bọn hắn vợ chồng khác biệt, cho nên vẫn là không cần đi theo cho thỏa đáng. Mà Điền A Đại cũng đoán được Lâm Mục lo lắng, gật đầu cười, Lâm Thần Ý yên tâm đi, ta nhất định đem đại lực chiếu cố tốt, không cho hắn gây tai họa chạy loạn. Lâm Hành giống nhau không để ý cái này quần áo mộc mạc, thổ lý thổ khí hai người đã Lâm Mục không muốn mang hai người cùng một chỗ đón xe, vậy cũng vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của hắn, miễn cho hai người này làm bẩn xe ngựa của mình vậy thì đi thôi. Lâm Hành hướng về phía Sa Phu nói một tiếng, lập tức cũng cất bước đi vào xe ngựa đặt mông ngồi ở Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đối diện. Lâm Thần Ý tuấn tú lịch sự, y thuật thông thiên, Lâm Phu nhân hoa dung nguyệt mạo, khí chất phi phàm, quả nhiên là một đôi tài tử giai nhân, để cho người ta hâm mộ a. Ngồi chung một chiếc xe ngựa, Lâm Hành vì để tránh cho xấu hổ, liền dẫn đầu mở miệng tán dương. Lời nói này cũng không phải hắn định nói, mà là phát ra từ phế phủ chân tâm chi ngôn. Nhất là ánh mắt của hắn, cực kỳ hâm mộ đến cực điểm lại không một chút dâm tà, để cho người ta để không nổi tức giận Lâm đại nhân khách khí. Lâm Mục nghe vậy cũng cười nói rằng, tại hạ cùng với nương tử đều là dân quê, chỗ nào xứng đáng như thế thanh danh tốt đẹp. Không không không. Lâm Hành liên tục khoát tay, nói tiếp, Lâm Thần Ý ngươi có chỗ không biết à, khuyển tử tuổi tác cùng ngươi tương tự, vừa mới thành thân 2 tháng có thừa. Thật là 2 tháng này đến nay, vợ chồng bọn họ hai người là ban ngày nhau nhau, ban đêm náo. Thật sự là phiền nhà ta cũng không nguyện ý về. Bây giờ trông thấy hai vợ chồng các ngươi như thế ân ái, ta cái này trong lòng có thể nói là hâm mộ ghê gớm. Ta đứa con kia cùng con dâu, nếu là có các ngươi một nửa hòa thuận, ta đều biết đủ. Lâm Hành mặc dù thân làm thái tử Chu Lãng hộ vệ, là quân nhân xuất thân, bất quá lại cực kỳ hay nói, tựa như một cái hòa ái nhà bên trường bối, một phen việc nhà làm nhảm xuống tới, liền cùng Lâm Mục hai người quan hệ quen thuộc rất nhiều, đây cũng là Chu Lãng tín nhiệm đồng thời trọng dụng hắn nguyên nhân một trong. Mà tại quen thuộc về sau, Lâm Mục cũng không che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm đại nhân, không biết chúng ta bây giờ là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ là muốn đi thấy thái tử điện hạ sao? Không phải vậy, Lâm Hành cười lắc đầu, giải thích nói, thái tử gần đây bận việc mọi nơi lý lũ lụt, chính vụ phong phú, bởi vậy tạm thời còn không dứt ra được đến cùng Lâm Thần Ý người gặp nhau. Hôm nay nhiệm vụ của ta chính là mang theo các ngươi đi lĩnh thưởng ban thưởng, chỉ thế thôi. Cho nên hai vị cũng không cần câu nệ, lại buông lòng chút cũng không sao. Không dối gạt hai vị, thái tử điện hạ lần này cho ra ban thưởng, thật là đại thủ bút. Ta theo thái tử điện hạ hơn 20 năm, đều chưa từng gặp qua có ai lần thứ nhất liền bị thái tử điện hạ coi trọng như vậy. Nghe thấy Lâm Hành lời nói, Lâm Mục mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng càng phát ra cảnh giác. Vô công bất thụ lộc đạo lý, hắn đương nhiên biết. Mà thái tử Chu Lãng cho càng nhiều chỗ tốt, cũng liền càng nói rõ hắn muốn cho chuyện của mình làm càng trở nên khó khăn. Nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mình chỉ là đại phu, lại có thể là Chu Lãng làm chuyện gì đâu? Chẳng lẽ? Lâm Mục liếc qua bên cạnh Cơ Ngô Đồng, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái suy đoán, bất quá lại không có lộ ra. Xe ngựa trên đường đi ước chừng một canh giờ, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Trường An thành trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, người đi đường nối liền không dứt, không có chút nào bị ngoài thành lũ lụt cùng ôn dịch ảnh hưởng. Mà Lâm Mục một đoàn người cũng rốt cục đã tới mục đích, xe ngựa dừng ở một tòa trang trí xa hoa cửa phủ đệ. Trông thấy tòa phủ đệ này, Lâm Mục cũng minh bạch, Lâm Hành vì sao liên tiếp cảm khái, thái tử Chu Lãng lần này ban thưởng phong phú. Chỉ thấy phủ đệ tường đỏ ngói xanh, thấy cực kỳ rộng lớn. Nhất là tòa kia cao lớn xa hoa cửa lâu, càng là hắn cuộc đời ít thấy. Thậm chí so Cơ Phong phủ đệ, còn muốn xa hoa 3 phần. Trừ cái đó ra, phủ đệ phía trên đại môn kia viết Lâm phủ 2 chữ bảng hiệu, càng làm cho hắn không khỏi hơi kinh ngạc tòa phủ đệ này, chính là trước binh bộ thị lang Lý Dụ phủ đệ một trong, nhưng lại một mực không có người nào ở lại. Lâm Hoành dẫn đầu đi xuống xe ngựa, là Lâm Mục giới thiệu nói, về sau, Lý Dụ bởi vì tội vào tù, tòa phủ đệ này cũng liền đi theo thị lang phủ, bị cùng một chỗ bị tịch thu nhà. Mà bây giờ, thái tử điện hạ lại đưa nó đổi tên là Lâm phủ, tặng cho Lâm thần Y Y. Để bày tỏ triều đình đối Lâm thần Y Y, nghiên cứu ra trị liệu ôn dịch phương thuốc cảm tạ. Lâm thần Y Y, cảm thụ như thế nào nha? Dứt lời Lâm Hoành tiến lên một bước, đẩy ra phủ đệ đại môn, trong đó xa hoa cảnh trí lập tức nhìn một cái không sót gì ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Mục không có bị trước mắt phủ đệ choáng váng đầu óc, đột nhiên hỏi. Lâm Hoành nghe vậy hơi nheo mắt lại, hỏi ngược lại, thế nào? Lâm thần Y không phải là không muốn cho thái tử điện hạ mặt mũi? Sao dám sao dám? Lâm Mục thấy thế cười ha ha một tiếng, nói, ta chính là không có ở qua sân lớn như vậy, cho nên. Phu quân hắn chỉ là quá kích động cơ Ngô Đồng đứng ở một bên, thay Lâm Mục giải thích một câu như thế rất tốt ba. Lâm Hoành nhẹ gật đầu, không có so đo Lâm Mục vừa mới thất ngôn, mà là nói tiếp, trong tòa phủ đệ này, nha hoàn gã sai vặt đầu bếp đợi chút nữa người, thái tử điện hạ đều đã là Lâm thần Y ngươi phối trí đầy đủ. Còn có trong khu phòng, cũng cất 3000 lượng bạc. Lâm thần Y nếu là không đủ xài, cứ việc đi Đông cung thái tử phủ tìm ta chính là. Đủ, đủ. Lâm Mục liên tục gật đầu, giả trang ra một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng Lâm thần Y chớ nóng đội, ta vẫn chưa nói xong. Lâm Hành đối Lâm Mục biểu hiện cũng không có bất kỳ hoài nghi, chỉ là cười cười, liền tiếp theo nói rằng, tại phủ đệ trong thư phòng, còn có thái tử điện hạ sai người ghi chép 300 bản, chân tàng tại thái y thử sách thuốc điển tịch. Lâm thần Y có thể tùy ý quan sát, ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích. Coi là thật. Lâm Mục nghe vậy hai mắt trong nháy mắt sáng lên, chắp tay nói rằng, mời Lâm đại nhân nhất định phải thay ta, thật tốt tạ ơn thái tử điện hạ. Lần này trong mắt của hắn hưng phấn, không thể là giả. Hiển nhiên cùng cả tòa phủ đệ so sánh, vẫn là kia 300 bản sách thuốc điển tịch, càng làm cho Lâm Mục cảm thấy hứng thú Lâm thần Y ưa thích liền tốt. Lâm Hành cười ha ha, nói, đã như vậy, ta cũng không tiếp tục quấy rầy hai vị. Phủ đệ các ngươi tự hành quen thuộc, ta cũng phải trở về hướng thái tử điện hạ giao nộp. Lâm đại nhân, nếu không tiến đến ngồi một chút. Lâm Mục thấy thế lớn tiếng mời nói không được không được. Lâm đại nhân, vẫn là tiến đến uống chén trà a, Cơ Ngô Đồng cũng cười phụ họa hôm nào a, ta thực sự trở về. Vậy được rồi. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ăn ý nói một tiếng, đồng loạt đưa mắt nhìn Lâm Hành xe ngựa rời đi. Ngay sau đó hai người lại đối xem một cái, hiện ra nụ cười trên mặt đồng thời biến mất. Chương 262. Đương gia chủ mẫu. Chương 262. Đương gia chủ mẫu kẻ đến không tiện a. Lâm Mục hướng về phía Cơ Ngô Đồng cười cười, cảm khái nói. Cơ Ngô Đồng nghe vậy nhẹ gật đầu, tràn đầy đồng cảm, cái này thái tử lại đưa phủ đệ lại đưa vàng bạc, còn đoán ra ngươi yêu thích, đưa sách thuốc muốn nói hắn cái gì đều không màng. Ta đoán chừng liền đại lực cũng sẽ không tin tưởng nương tử kia cảm thấy, chúng ta giờ phút này phải làm gì? Lâm Mục trưng cầu Cơ Ngô Đồng ý kiến, hỏi, tòa phủ đệ này chúng ta còn muốn hay không? Nếu như không cần lời nói, hiện tại liền chạy cũng được. Muốn? Vì cái gì không cần? Cơ Ngô Đồng cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, chẳng lẽ phu quân ngươi dự định chạy trốn? Không không không, ta cùng nương tử nghĩ như thế. Lâm Mục cười hắc hắc, lập tức giữ chặt Cơ Ngô Đồng tay, cất bước đi vào phủ đệ. Trước mặc kệ kia thái tử Chu Lãng sở cầu chuyện gì, chính mình mau chóng đem kia trong thư phòng sách thuốc điển tịch xem một lần, mới là trọng yếu nhất. Thế là ở sau đó gần nửa canh giờ bên trong, chỉ thấy hai người bọn họ tay nắm, mượn ánh trăng cùng trong viện đèn lồng qua mang, chậm ung dung tại trong phủ đệ đi dạo. Ven đường lại gặp mấy cái đi ngang qua nha hoàn gã sai vặt, đối với hai người liên tục hành lễ. Bất quá bọn hắn cũng biết, những nha hoàn này gã sai vặt, khẳng định không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cũng đều là thái tử Chu Lãng xếp vào trong phủ nhãn tuyến. Nhưng là hai người cũng không thèm để ý, chỉ đem những người này xem như chân chính nha hoàn gã sai vặt, cứ việc phân phó bọn hắn làm việc chính là. Bất chi bất giác, hai vợ chồng rốt cục tại trong phủ đệ đi một vòng. Lâm Mục càng phát ra cảm thấy tòa phủ đệ này xa hoa rộng rãi. Cơ Ngô Đồng ánh mắt cũng càng phát ra hài lòng, trong miệng tán thưởng liên tục không hổ là trước binh bộ thị lang phủ đệ một trong, so cơ phong sân nhỏ tốt không chỉ gấp 10 lần ta đã lớn như vậy, đều không có ở qua tốt như vậy địa phương ải. Thứ hôm nay trở đi ngươi liền ở qua. Lâm Mục chỉ phía trước phòng ngủ, cười trêu chọc nói, về sau ngươi chính là cái này Lâm phủ đương gia chủ mẫu, muốn ở cái nào gian phòng ốc, liền ở cái nào gian phòng ốc, thế nào? Đương gia chủ mẫu sao? Cơ Ngô Đồng thì thào lặp lại một lần, hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, giọng dịu dàng liên tục. Cảm giác cũng không tệ lắm, kia phu quân ngươi sau này sẽ là Lâm lão gia. Ân, xưng hô này ta thích. Lâm Mục theo Cơ Ngô Đồng lời nói gốc dạ, buồn cười phối hợp nói, vậy xin hỏi Lâm lão gia, kế tiếp lão nhân gia ngài có cái gì phân phó đâu? Trước phái người đem Điền A Đại cùng Đại Lực nhận lấy a. Lâm Mục nghĩ nghĩ, đối với Cơ Ngô Đồng nói rằng, hắn cũng không có quên, cửa thành còn có hai người chờ đợi mình tin tức đâu. Vạn nhất đi chậm, gặp phải cấm đi lại ban đêm, lại tìm hai người này sẽ phải phí công phu ân, vậy ta một hồi phân phó hạ nhân đi làm. Cơ Ngô Đồng mím môi một cái, chẳng biết tại sao, loại lời này nói ra nàng lại có loại không hiểu hư vinh cảm giác. Lâm Mục cũng là như thế, nghe thấy Cơ Ngô Đồng lời nói liền không tự chủ cười ra tiếng. Ngày thứ hai, hai người bọn họ lại làm lấy trong phủ tất cả hạ nhân mặt, tuyên bố Điền A Đại đảm nhiệm Lâm phủ quản gia chức. Điền A Đại vẻ mặt sợ hãi đáp ứng việc phải làm, người làm trong phủ nhóm cũng không thể không theo đợi cho đám người tán đi. Điền A Đại lúc này mới vẻ mặt bức dứt đi vào Lâm Mục trước người, không người thỉnh cầu nói, Lâm thần ý đi, ta chính là một cái nông dân hán tử, nơi nào sẽ làm quản gia a? Nếu không ngài biến thành người khác đâu? Cái này trong phủ ta liền tin qua được ngươi cùng Đại Lực hai người, ngươi không làm cái này quản gia, chẳng lẽ còn muốn để Đại Lực làm sao? Lâm Mục hỏi ngược một câu, lập tức đem Điền A Đại nói cứng miệng không trả lời được. Cơ Ngô Đồng thấy thế cũng cười trấn an nói, Điền A Đại, ngươi không cần sợ, ngươi liền đem những nha hoàn kia gã sai vặt, tất cả đều xem như ngươi cùng thôn bách tính. Trước đó thế nào quản đám người kia, về sau liền thế nào quản bọn họ. Vậy được rồi, ta thử một chút. Điền A Đại nghe vậy đành phải gật đầu, đồng ý Lâm Mục an bài, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, đã Lâm Thần Y cùng Lâm phu nhân tin được chính mình, cho mình một cái như thế thể diện việc cần làm. Vậy hắn nhất định phải làm rất tốt, làm tốt cái này Lâm phủ quản gia. Mà đúng lúc này, Lâm Mục mở miệng lần nữa, giao cho Điền A Đại một cái nhiệm vụ. Nhường hắn đi một gian khách sạn, mang mấy người tới Điền A Đại không dám thất lễ, vội vàng một đường chạy chậm đi ra ngoài. Chưa tới một canh giờ, liền dẫn Khúc Gia Tứ Quỷ một lần nữa trở lại Lâm phủ. Tìm tới ngay tại thư phòng đọc qua sách thuốc Lâm Mục. Trông thấy trước mặt Tứ Bảo Thai, Lâm Mục cười chỉ hai bên cái ghế, lại để cho Điền A Đại ra ngoài thủ vệ. Ngay sau đó lúc này mới cười chào hỏi, "Bốn vị, đã lâu không gặp, vết thương trên người đều tốt đi." Nắm Lâm Thần Y Phúc, đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Khúc Lớn chắc tay, cung kính trả lời đương nhiên cũng không thể kìm được hắn không cung kính, dù sao huynh đệ bọn họ bốn người tính mệnh, còn tại Lâm Mục trong tay cầm không cần khẩn trương như vậy, uống trà. Lâm Mục cười ha ha, tiếp tục nói, "Lần này đem các ngươi kêu đến, chính là muốn nói cho các ngươi, về sau tòa phủ đệ này an toàn, liền giao cho các ngươi phụ trách. Còn có ngoại trừ ta cùng phu nhân, cộng thêm Điền A Đại, xong." Xong đại lực coi như xong, tóm lại ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, ai lời nói đều không cần tin tưởng. Đương nhiên bạc cũng không thiếu được các ngươi, ta sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn. Mặc dù cho Khúc Gia Tứ Quỷ hạ độc, nhưng là Lâm Mục giống nhau biết rõ, đánh một bàn tay cho táo ngọt đạo lý, vừa đấm vừa xoa mới là ngự hạ chi đạo. Mà Khúc Gia Tứ Quỷ tự nhiên không dám cự tuyệt, nhao nhao gật đầu đáp lời nói xong sắp xếp của các ngươi, vậy kế tiếp liền nói một chút Trường An tình huống a. Lâm Mục uống một hớp nước trà, tiếp tục hỏi, Trường An gần nhất có thể xảy ra đại sự gì, lại hoặc là tới đại nhân vật gì? Không cần ngại dông dài, đem các ngươi biết, toàn bộ nói ra. Khúc Gia Tứ Quỷ nghe vậy nhìn nhau một vòng, cuối cùng vẫn là Khúc mở rộng miệng, cao giọng nói rằng, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Dấu Kiếm Sơn trang trang chủ Mạc Bình Sinh, tại nửa tháng trước đi tới Trường An. Ta còn nghe nói hắn ngay tại tìm một nữ tử, chỉ có điều một mực không tìm được. Mạc Bình Sinh. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, truy vấn, hắn hiện tại ở tại cái nào? Thượng như là một mực ở tại khách sạn. Vậy liền để hắn tiếp tục ở a. Lâm Mục hừ một tiếng, cười lạnh nói, hắn đương nhiên biết Mạc Bình Sinh là tới tìm ai, chỉ là Lâm Mục đối với người này ấn tượng không tốt, cho nên cũng lười xen vào việc của người khác gần nhất trên triều đình, nhưng có tin tức gì? Lâm Mục lần nữa hỏi thăm trên triều đình tin tức, huynh đệ chúng ta biết đến không nhiều. Khúc Lớn lắc đầu. Nhưng mà một giây sau, hắn lại đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng mở miệng nói, bất quá khi hướng thái tử Chu Lãng cùng Tề Vương Chu Sách, bởi vì trần thai sự tình, gần nhất huyên náo rất cương. Tề Vương Chu Sách cứu cứu, là Doãn thị thương hội đại trưởng quỹ, nghe nói phú khả địch quốc. Người này đem Trường An giá gạo nhất cực cao, sau đó lại đối Tề Vương Chu Sách giá thấp bán mễ lương, dùng cho trần thai. Khiến cho Tề Vương Chu Sách tại trong dân chúng danh vọng tăng vọt. Thái tử đảng bởi vì việc này, không ít cùng Tề Vương đảng quan viên lên xung đột. Chương 263. Hoa nhải. Chương 263. Hoa nhải thái tử cùng Tề Vương, lúc nào thời điểm như thế để ý bách tính cách nhìn. Lâm Mục nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Cơ Trường An tại cùng mình nói chuyện phiếm lúc liền từng nói qua, lớn ngu vương triều mấy người này hoàng tử đều không phải là người lương thiện. Bọn hắn nguyên một đám thở nhỏ trong cung lớn lên, am hiểu sâu quyền mưu chi đạo. Bởi vậy bất luận là bách tính lại hoặc là thân tử, trong mắt bọn họ đều chỉ bất quá là quân cờ mà thôi. Mà giống Tề Vương Chu Sách người loại này, lúc này thế mà lại vì dân tâm, không tiếc hy sinh chính mình lợi ích. Lâm Mục thấy thế nào cảm giác, ở trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại, chẳng lẽ là vì tranh thủ trong triều thanh lưu đại thần duy trì. Lâm Mục tự lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ có chỗ minh ngộ. Lớn ngu vương triều trên triều đình vẫn có một ít chân tâm vì dân vì nước quan viên tồn tại. Hộ bộ thượng thư Hạ Bình chính là ở trong đó một trong, cũng là mấy vị hoàng tử cực lực lôi kéo đối tượng. Bất quá dạng này cũng tốt, bất luận Tề Vương là ra ngoài cái mục đích gì trần hay, ngoài thành bách tính tóm lại là có thể sống sót thái tử có động tác gì sao? Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tề Vương thế lớn mà thờ ơ a. Trầm tư sau một lát, Lâm Mục tiếp tục hỏi cái này, ta cũng không biết. Khúc Lớn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lâm thần ý, ngài đánh giá quá cao huynh đệ chúng ta. Đông cung thái tử phụ sự tình, chúng ta nào dám nghe ngóng. Kỳ thật ta ngược lại thật ra biết một chút. Đúng lúc này, Khúc Bốn bỗng nhiên đứng dậy, nhỏ giọng nói rằng, ta nghe nói, Lễ Bộ thị lang gần nhất cùng Cơ thị thương hội đại trưởng quỹ gặp nhiều lần mặt. Cơ thị thương hội? Cơ Phong? Lâm Mục sửng sốt một cái chớp mắt, không rõ Cơ Phong tại sao lại cùng thái tử đảng quan viên nhắc lên quan hệ. Nhưng là hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hôm nay hướng Khúc Gia Tứ Quỷ hỏi thăm Trường An tình hình gần đây, chỉ là ra ngoài chính mình lòng hiếu kỳ. Về phần thái tử cùng Tề Vương ở giữa mâu thuẫn, cũng bất quá là vừa lúc nói đến cái đề tài này mà thôi. Trên triều đình lục đục với nhau cùng con quấn quấn, Lâm Mục từ trước đến nay không quá để ý, ai làm hoàng đế đều không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng cuộc sống của mình liền tốt. Ngược lại sớm muộn có một ngày, hắn cùng Cơ Ngô Đồng đều phải đi theo Mạc Thất Nương tạo phản đi, cứ như vậy đi, các ngươi có thể đi. Vậy bọn ta cáo lui. Khúc Gia Tứ Quỷ nghe vậy cùng nhau đứng dậy, đối với Lâm Mục thi lễ một cái, rời khỏi thư phòng. Chỉ để lại Lâm Mục một người, ngồi một mình ở trên đế, miệng nhỏ tư trượt lấy nước trà. Không bao lâu, trong bầu nước trà thấy đáy. Hắn đành phải thả ra trong tay sách thuốc, lại nâng bình trà lên hướng phía ngoài cửa đi đến lao ra hai cái nha hoàn vừa lúc theo ngoài viện đi qua, trông thấy Lâm Mục liền vội vàng hành lễ. Lâm Mục thấy thế cũng kịp phản ứng, chính mình bây giờ đã là cái này Lâm phủ lao ra, không cần lại tự mình động thủ pha trà. Thế là hắn cười ha ha, đem ấm trà thuận tay đưa tới, dặn dò nói, "Giúp ta pha ấm trà, đưa đến." Các ngươi biết phu nhân giờ khắc này ở cái nào sao? Tựa như là ở phía sau vườn hoa trong đó một tên nha hoàn cung kính trả lời vậy thì đưa đến hậu hoa viên đi. Lâm Mục nhẹ gật đầu, dứt lời quay người rời đi. Lâm phủ bên trong nha hoàn cùng gã sai vặt đều là thái tử Chu Lãng an bài, nguyên một đám làm việc vừa vặn. Nếu như không cân nhắc cơ sở ngầm của bọn họ thân phận lời nói, sai xử cũng là thuận tiện. Chỉ chốc lát, Lâm Mục chắp tay sau lưng tản bộ tới hậu hoa viên. Xa xa trông thấy Cơ Ngô Đồng tay cầm xẻng sắt, đang ngồi xổm ở trong bụi hoa giống như đào lấy cái gì nương tử. Lâm Mục hướng về phía Cơ Ngô Đồng phất phất tay, lớn tiếng hỏi, "Ngươi đang làm gì?" "Làm vườn." Cơ Ngô Đồng nghe thấy thanh âm, cũng không quay đầu lại hô. Lâm Mục nghe vậy chậm rãi đi đến Cơ Ngô Đồng bên người, trông thấy động tác của nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi đây là làm vườn vẫn là đào hoa?" Móc ra, lại chuyển qua chậu hoa bên trong nuôi, Cơ Ngô Đồng dịu dàng cười một tiếng, giải thích nói, "Hai ta phòng ngủ qua không, trên bệ cửa sổ không có cái gì ta nuôi vài cọng trang trí một chút nương tử, ngươi có thể làm sao?" Lâm Mục có chút hoài nghi Cơ Ngô Đồng kỹ thuật ngậm miệng. Cơ Ngô Đồng hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, chợt nhìn Lâm Mục một cái. Ngay sau đó lại nhìn chung quanh một chút, sau đó tiện tay lấy xuống một đóa, đưa cho Lâm Mục, "Cầm đi một bên chơi, đừng tại đây vướng bận ngươi dỗ tiểu hài đâu." Tiếp nhận Cơ Ngô Đồng trong tay hoa, Lâm Mục bất mãn lẩm bẩm một câu, đồng thời trừng tròng mắt quan sát tỉ mỉ đây là một đóa hoa nhài, "Mạc Ly, cái này ngụ ý tốt." Lâm Mục cười hắc hắc, tiếp tục đối với Cơ Ngô Đồng liễu lo không ngừng. Nói theo khúc gia tứ quỷ trong miệng đạt được tin tức mới. Cơ Ngô Đồng cũng không lại xua đuổi Lâm Mục, yên lặng nghe hắn nói chuyện, thỉnh thoảng lại lên tiếng đáp lời hai câu. Thằng đến cái kia nha hoàn bưng ấm trà từ đằng xa đi tới, hai người mới lần lượt đứng dậy, không hổ là Lâm lão gia, nhanh như vậy tìm tới người hầu hạ. Cơ Ngô Đồng liếc qua nha hoàn bình trà trong tay, trêu chọc nói, "Vậy ngươi cái này Lâm gia chủ mẫu, cũng phải nhanh thích ứng thân phận của mình." Lâm Mục chỉ trên đất hoa cỏ, cười hỏi, "Nào có đương gia chủ mẫu, tự mình làm loại này việc nặng." "Cái gì gọi là việc nặng?" Cơ Ngô Đồng không cam lòng yếu thế phản bác, "Ta cái này gọi trồng hoa gì tình không nói với ngươi, ta đi uống trà ta cũng cùng đi." Lâm Mục vội vàng đuổi theo, không cam lòng lạc hậu tư trượt 3A3. Một miệng nước trà vào trong bụng, Cơ Ngô Đồng hai mắt lập tức thoải mái híp lại. Tâm tình cũng tùy theo biến càng phát ra bình tĩnh phu quân, "Ngươi hôm nay tại thư phòng nhìn cho tới chưa xét thuốc, có cái gì thu hoạch sao?" Nhường nha hoàn lui ra về sau, Cơ Ngô Đồng tùy ý hỏi, chỉ nhìn nửa bản không đến, "Có thể có cái gì thu hoạch?" Lâm Mục lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Trong thư phòng có 300 bản sách thuốc, coi như ta một ngày nhìn một bản, cũng phải coi trọng một năm. Hơn nữa ta cũng không được xem nhanh như vậy, 3 ngày một bản cũng không tệ rồi. Vậy ngươi chẳng phải là muốn nhìn 3 năm?" Cơ Ngô Đồng hơi kinh ngạc. Nàng còn tính toán đợi tới kênh đảo khơi thông, liền cùng Lâm Mục tiếp tục du lịch giang hồ, nhìn khắp danh sơn đại xuyên đâu. Lâm Mục cũng đoán được Cơ Ngô Đồng trong lòng suy nghĩ, an ủi, "Cùng lắm thì đem những này sách thuốc dùng xe ngựa trang đi, ta trên đường từ từ xem." Nhưng là nữ tử, những này sách thuốc thật không hổ là bị thái y tự chân tàng điện tịch. Phía trên ghi lại rất nhiều phương thuốc, đều để vi phu ta mở rộng tầm mắt. Ta cảm giác chờ xem hết những sách này, nói không chừng liền có thể tìm tới chữa trị đại lực phương pháp xử lý. Nhấc lên sách thuốc, Lâm Mục trong ánh mắt vui mừng liền lộ rõ trên mặt, thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Cơ Ngô Đồng mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn là trong mắt chứa ý cười, chăm chú lắng nghe. Thằng đến Điền A Đại vội vã bước nhanh đến báo, thất hoàng tử Tề Vương điện hạ tới thăm, mới cắt ngang Lâm Mục hào hứng Tề Vương chu sách. Một bên khác, nghe thấy Điền A Đại lời nói, Lâm Mục hoài nghi là chính mình nghe lầm, thế là lần nữa xác nhận hỏi, "Điền A Đại, ngươi xác định không có nói sai? Là Tề Vương chu sách, không phải thái tử Chu Lãng?" "Không có nói sai." Điền A Đại trịnh trọng gật đầu, bảo đảm nói, "Bên cạnh người kia hộ vệ chính miệng nói, chính là Tề Vương điện hạ. Còn nói nhường Lâm thần ý ngài, tự mình đã qua nên đón đâu."